Chương 506, kiếm quyết thức thứ nhất, bế sao. Chương 506, kiếm quyết thức thứ nhất, bế sao. Tô Hàn ngược lại cũng không cảm thấy phải kỳ quái, mặc dù Thanh Hòa cùng Thanh Ngũ hai người phía trước gặp qua Thiên Nguyệt, nhưng mà khi đó nhìn qua bộ dáng 15-16 tuổi. Bây giờ Thiên Nguyệt dung mạo có thể nói là xảy ra long trời lở đất thay đổi, cái kia một cố khí thế đều khó mà để cho người ta là cùng một người. Trước kia Thiên Nguyệt mặc dù cũng là ngoài miệng không tha người, số lẻ cũng coi như là tương đối nói nhiều, nhưng là bây giờ Thiên Nguyệt, toàn thân trên dưới tiết lộ ra ngoài khí tức giống như một tôn nữ đế đồng dạng, không giận tự uy. Mấu chốt nhất, trên người nàng cảnh giới cùng cũng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, còn nhớ rõ lần trước thời điểm, Tô Hàn nhìn thấy phá toái cảnh. Nhưng là bây giờ Tô Hàn đã đi tới địa chí tôn đỉnh phong, nhưng mà ngược lại là nhìn không thấu Thiên Nguyệt tu vi. Ngay cả Thiên Nhãn nhìn sang cũng là mơ hồ, cái này cũng nói rõ, Thiên Nguyệt dính vào nhân quả quá nhiều. Tô Hàn tiếp nhận cái kia một phong thư, mở ra, nét mặt của hắn xảy ra một chút biến hóa. Trên thư viết gặp chữ như mặt, lần này ta chịu phụ thân chi mệnh, đến đây xử lý thoát ly tu đạo thạch, trở nên mạnh mẽ, ta thật cao hứng, nhưng cái này còn xa xa không đủ, thiên tộc thế lực khổng lồ, hữu kiếp chúa tể đều là quân cờ, nhưng ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp nhau, đừng lo nhớ. Tô Hàn nhìn đến đây trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ngàn vạn đại đạo tu tại cá nhân, hắn hiện tại quá yếu 990. Bất quá từ Thiên Nguyệt trong thư, cũng biết, tại cửu kiếp sau đó cảnh giới chủ tể cảnh. Nhưng mà cụ thể là như thế nào, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều manh mối. Nhưng bây giờ cũng không tâm tư quản những thứ này, chờ đạt tới cảnh giới như vậy thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Chỉ là, hắn giờ phút này cũng có chút hãi nhiên, dù sao theo như trong thư, Thiên Nguyệt chỗ gia tộc, cho dù là chí tôn sau đó cửu kiếp chúa tể chi cảnh cũng bất quá chỉ là biến thành quân cờ phần thôi. Phải biết, chỉ là chí tôn chi cảnh đều có thể xưng bá một phương, thậm chí tại toàn bộ thiên côn vực đều không có người nào thực lực đạt đến thiên chí tôn. Nguyệt thần điện mấy cái kia đạt đến thiên chí tôn cũng là ỷ vào thiên nguyệt theo như trong thư cái kia tu đạo thạch, cũng chính là thiên ngoại chi thạch lực lượng. Bất quá Tô Hàn cũng có chút tò mò, cái gọi là tu đạo thạch, cho dù là tại thiên nhãn phía dưới đều nhìn không ra, hết sức thần bí. Bình thường, nhìn không thấu đồ vật, bình thường chỉ có khả năng hai cái, hoặc chính là thực lực quá mạnh, nhìn không thấu, hoặc chính là dính vào nhân quả quá nhiều. Rõ ràng tu đạo thạch cũng không phải là loại thứ nhất, nhưng dạng này một khối đá nhiễm nhân quả, Thiên Nguyệt còn có thể nhìn thấy tu vi, trở về thiên tộc sau đó liền nhìn không thấu, thiên tộc tu đạo thạch cũng nhìn không thấu. Cùng tu đạo thạch cùng Thiên Nguyệt dính nhân quả quá nhiều, có lẽ không bằng cùng chỗ thiên tộc dính nhân quả quá nhiều, quá lớn. Bất quá Tô Hàn bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều những thứ này, càng không thời gian suy nghĩ nhiều những thứ này, thấy được lực lượng cường đại, liền biết mình nhỏ bé. Tô Hàn biết rõ, mình bây giờ quá yếu, việc cấp bách cố gắng tăng cao tu vi. Tô Hàn tiếp nhận Thiên Nguyệt lưu lại không gian giới chỉ, tâm niệm của hắn khẽ động, đồ vật bên trong liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có một cái quyển trục cùng với một cái ngọc bội. Tô Hàn đem quyển trục mở ra, phía trên mấy chữ to đập vào tầm mắt, Thiên Nhất Kiếm Quyết. Thiên Nhất Kiếm Quyết vốn là Thiên Tự Kiếm Quyết, thiên giai kiếm pháp, 10 vạn năm trước, đệ nhất thiên đế dựa kiếm pháp này leo lên đại đạo, đi qua đệ nhất thiên đế cải tiến, Thiên Nhất Kiếm Quyết phẩm giai đề thăng, cuối cùng bị cải tiến thành vị Thiên Nhất Kiếm Quyết, độc đoán bạc cổ, Thiên Nhất Kiếm Quyết, chuẩn thiên giai công pháp, vào cửu kiếp chi cảnh mới có thể tu luyện. Dẫn thiên điệu chi linh, tụ nhật nguyệt chi huy, thiên nhân giao hội, một kiếm có thể chạm vạn cổ. Tô Hàn ánh mắt vừa ra tại cái này kiếm đạo trên bí tịch, hệ thống liền đem tin tức của hắn toàn bộ đều hiện hiện ra. Một kiếm có thể chạm vào cổ, hệ thống đều có thể đưa ra như thế đánh giá cao như vậy, cái này cũng đủ để thấy được cái này kiếm pháp cường đại đến mức nào. Tô Hàn bây giờ mặc dù át chủ bài, tỉ như nói nhìn không thấu phẩm giai thái hoang quyết, tỉ như nói thất giai linh thú, hoặc là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Hắn hiện tại thiếu nhất một cờ bờ ép bờ, cái có lực công kích cường đại công pháp, Thiên Nhất Kiếm Quyết vừa vặn bổ túc cái này chống chỗ. Cái kia một khối ngọc bội chỉ là nhìn sang, liền có thể cảm nhận được tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa, chính giữa còn cần mạ vàng văn tự viết một cái thiên chữ, hẳn là đại biểu cho một loại nào đó thân phận. Ngọc bội kia mặc dù nói nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng mà phía trên mở mịt linh khí thật chặt vây quanh, cái này cũng đủ để thấy được khối ngọc bội này cũng không phải bất phàm. Bất quá, ngọc thông thường đeo thì tính sao? Một vật ý nghĩa tồn tại cùng từ đâu tới chặt chẽ tương liên. Khối ngọc bội này Thiên Nguyệt lưu lại, đây đối với Tô Hàn cũng đã đầy đủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đi trước tu luyện à, tất nhiên để cho tu đạo thạch lưu lại bên cạnh của các ngươi, vậy liền dùng tu luyện a. Tô Hàn cũng cho từng điều tra, mặc dù những người khác mượn nhờ tu đạo thạch lực lượng tăng cao tu vi, thể nội một cổ hơi thở kia từ đầu đến cuối cũng là vây không ra, vẫn luôn ngủ đồng tại thể nội. Nhưng mà đối với các nàng hai người tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, về phần tại sao, Tô Hàn cũng chỉ là đem nàng quy công cho hai người bọn họ vận khí tốt hơn mà thôi. Giải thích như vậy mặc dù có chút gượng ép, nhưng mà có chút cơ duyên, vận khí chính xác như thế, không có người biết vì cái gì, nhưng lại chính là như vậy. Cũng tỉ như có ít người đau khổ tu luyện hơn nửa đời người, có thể người khác ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng liền có thể phát hiện một cái bí cảnh, trong bí cảnh tùy tiện một cái lớn cơ duyên liền có thể chống đỡ người khác 10 năm khổ tu, có người có thể cũng đụng tới bí cảnh, nhưng mà còn không có đi vào bị bí cảnh đập chết. Vận khí thứ này chính là như vậy, hư vô mờ mịt, thế nhưng là lại không thể coi nhẹ hắn tồn tại, cho nên vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận. Gặp hai nữ rời đi, Tô Hàn vung tay lên, một phương không gian độc lập liền bị mở ra. Tô Hàn ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, thể nội linh khí nhanh chóng vận chuyển, chỉ làm một chu thiên, liền cảm nhận một cỗ tâm thần thanh thản. Lúc này mới phát hiện, thực lực của hắn đã vượt qua ngưỡng cửa kia, đạt đến thiên chí tôn cảnh giới. Không nghĩ tới đại chiến một trận, trở về từ coi chết sau đó lại nhân họa đắc phúc, vượt qua cái kia một cửa ải. Cái này có lẽ đại nạn không chết ắt có hậu phúc, ga cảm nhận được một cổ sức mạnh này biến hóa, Tô Hàn trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, cũng rất nhanh dịu xuống một chút đi. Bởi vì đột phá đến tiên chí tôn, nhưng mà lại vẫn luôn cũng là giọt nước trong biển cả, tại mênh mông trên đại đạo càng là không có ý nghĩa. Tô Hàn nguyện vọng cũng không lớn, chỉ cần có thể thủ hộ người bảo vệ, vậy liền đã đủ rồi. Nhưng muốn làm đến những thứ này, thực lực bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Tô Hàn mở ra quyển trục, Thiên Nhất Kiếm Quyết ra hiện tại trước mặt hắn. Kiếm quyết thứ nhất, bế sao, thiên nhân hợp nhất, lấy tâm ngự kiếm, kiếm ý hóa hình, giấu đi mũi nhọn tại tâm, không ra thì lại lấy, ra thì tất sát. Chương 507. Bị phong tỏa thế giới chương 507, bị phong tỏa thế giới vẹn vẹn chỉ là thức thứ nhất, Tô Hàn liền có thể từ trong cảm nhận được bộ này kiếm pháp chỗ tinh diệu. Hoàn toàn thoát ly sử dụng kiếm phạm vi, trực tiếp tâm thần câu thông thiên địa, làm cho thiên địa hóa thành của mình kiếm. Vẹn vẹn chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem địch nhân chém giết. Có sát chiêu như thế, Tô Hàn ngồi xếp bằng, đem hai mắt nhắm chặt, ý niệm chìm vào bên trong thân thể. Dần dần tinh thần của hắn từ từ phát tán ra, bắt đầu hướng về trung quanh thiên địa lan tràn. Không lâu sau đó, dần dần cảm nhận được một cỗ nhịp đập, một cỗ đến từ bốn phía trong thiên địa giai điệu. Giống như một bài dư âm còn vang vẳng bên tai nhạc khúc ở bên tai tấu vang dội, nhưng lại không tìm được trong đó chân chính tiết tấu. Tô Hàn đem tâm thần từ từ theo giai điệu cùng một chỗ chấn động, trong lúc bất chi bất giác, tinh thần của hắn sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này. Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua, Tô Hàn đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, lúc này quanh mình linh khí trong một chớp mắt hiện hóa ra từng đạo kiếm khí vô hình. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt đảo qua chỗ kia cũng đã khe rãnh ngang dọc. Nhìn thấy uy lực như thế, Tô Hàn không khỏi trong lòng cảm thấy một ấy, cái này kiếm pháp lần thứ nhất trung quy là đã luyện thành. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một lần nếm thử, là hắn có thể đủ cảm nhận được tinh thần lực có rõ ràng thiếu hụt. Đang chú ý điểm này sau đó, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là cựu kiếp cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm quyết, chỉ là tiêu hao cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. May mắn tinh thần lực của hắn kèm theo tu luyện so với người thường mà nói càng thêm mở rộng. Tại tu luyện xong thức thứ nhất sau đó, Tô Hàn đem còn lại công pháp thu vào. Hắn bây giờ chẳng qua là thiên chí tôn cảnh giới, tuy nói có thể miễn cưỡng đem thức thứ nhất tu luyện hoàn tất, nhưng phía sau này công pháp vẫn là sau đó lại tu luyện cho thỏa đáng. Nhìn thấy cái này kiếm pháp tu luyện hoàn tất, Tô Hàn phá vỡ tầng này không gian. Sau đó liếc mắt nhìn lúc này một nửa biến thành phế tích nguyệt thần điện. Tô Hàn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tới phía trước sẽ gặp hắn cái kia một nơi. Lúc này Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đang dựa theo trước đây biện pháp chiếm cứ tại tu đạo thạch bên cạnh tăng cường chính mình tu vi. Nhìn thấy hai nàng này tu luyện, Tô Hàn trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Nhìn thấy đệ tử này rời đi lâu như vậy, nhưng như cũng không có quên siêng năng tu luyện. Trong lòng của hắn quả thực cảm thấy vui mừng. Đối với hai nữ tu luyện, Tô Hàn không có nhiều hơn cái dậy. Ngược lại là nhìn về phía một bên tu đạo thạch. Phía trước chỉ là từ trong cảm nhận được một cỗ khí tức vô hình, có thể giúp người thực hiện dục vọng trong lòng. Nhưng cùng lúc cũng biết trực tiếp chiếm giữ người khác tâm linh. Kèm theo cái nhìn này nhìn sang, Tô Hàn tinh thần lực trực tiếp thấm vào tu đạo trong đá. Lúc này Tô Hàn đột nhiên cảm nhận được ý thức chìm vào một không gian hắc ám bên trong. Sau khi phát giác được điểm này, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút hốt hoảng. Nhưng không lâu trước mặt hắn liền xuất hiện một mảnh ánh sáng. Chờ Tô Hàn kèm theo ánh sáng, không ngừng đi thẳng về phía trước. Lúc này cuối cùng nhìn ra một bức mười phần rõ ràng hình ảnh. Lúc này ở trước mặt hiện lên một thế giới nhỏ, chỉ có điều một thế giới nhỏ bên trong thi hải khắp nơi. Cho dù trong đó còn có rất nhiều linh khí, nhưng cùng lúc vẫn tồn tại một cỗ màu xám đen khí thể. Khí thể lan tràn tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới, giống như tận thế. Kèm theo Tô Hàn hướng về tiểu thế giới ngoại vi nhìn lại, lập tức phát hiện đắp nặng từ phù văn tạo thành xiềng xích. Những xiềng xích này đem tiểu thế giới này tầng tầng phong tỏa, để cho ở trong đó màu xám đen khí thể không có hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng lại duy trì có lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ, khiến cho bên trong thế giới này linh khí hướng ra phía ngoài từ từ xuất hiện. Nhưng mà thỉnh thoảng cái kia vốn nên tồn tại màu xám đen khí thể cũng biết hướng ra phía ngoài bốc lên, chỉ có điều số lượng so với những linh khí này ít đi rất nhiều. Lúc này Tô Hàn đột nhiên cảm nhận được một cô âm thầm sợ hãi. Đối mặt loại này không biết tình huống, nhanh chóng thu hồi tâm thần của mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này mới tại tu đạo mặt đá phía trước thanh tỉnh lại. Chờ chân chính ổn định tâm thần, lập tức phát hiện mình đầu lông mày lộ ra tí ti mồ hôi. Lúc này mới chú ý tới tu luyện Thanh Hòa Thanh Ngu mở to mắt đứng ở bên cạnh hắn, một bộ mười phần dáng vẻ lo lắng. Nhìn thấy hai nữ như thế, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy hết sức đây là thế nào. Tô Hàn kỳ quái hỏi. Thanh Hòa đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong mắt lo nghĩ không giảm chút nào. Sư tôn, vừa mới chúng ta thấy ngươi cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tĩnh, giống như thất thần. Thanh Hòa nhìn xem Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Hòa lời nói sau đó, lúc này mới chú ý tới chung quanh nơi này tình huống, lập tức phát hiện lúc này đã qua không sai biệt lắm mấy giờ thời gian. Xem ra làm ý thức của hắn tiến vào tu đạo trong đá, đối với ngoại giới thời gian trôi qua, triệt để mất đi cảm giác. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ tu đạo thạch có vấn đề? Thanh Ngu có chút lo lắng hỏi. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Ngu lời nói sau đó, lắc đầu. Tất nhiên Thiên Nguyệt đều nói tu đạo thạch cũng không có vấn đề, cái kia chắc hẳn sẽ không đối với hai người tạo thành tổn hại. Liên yên tâm sử dụng khối này tu đạo thạch, nắm chặt để thăng tu vi của các ngươi liền tốt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối với, đến nỗi những người khác thì không nhất định. Tô Hàn hướng về phía hai nữ nói. Hai nữ đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, nặng nề gật đầu. Đã như vậy mà nói, tạm thời tại tu luyện, Nguyệt Thần Điện sợ là sẽ lại không tồn tại đi xuống. Tô Hàn thở dài một hơi nói. Nguyệt Thần Điện hiện nay đã bị trước đây chiến đấu hủy diệt hơn phân nửa, đệ tử cũng tử thương vô số. đến nỗi chân chính trụ cột vững vàng đã bị chém giết hầu như không còn. Chắc hẳn nếu như muốn chân chính chống đỡ mà nói, cũng rất khó nắm giữ trước đây như vậy hùng phong. Huống chi trước đây Nguyệt Thần Điện là có tu đạo thạch tồn tại mới có thể phồn thịnh như thế. Nhưng hiện nay Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu phải bồi cùng trên dưới, tu đạo thạch tuyệt đối phải mang đi. Không còn loại này bảo vật, Nguyệt Thần Điện tự nhiên là không tiếp tục tồn tại tiếp cần thiết. Nghe được Tô Hàn tiểu nói này, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trên mặt cũng là không khỏi lộ ra có chút thương tâm. Hai nàng cuối cùng vẫn là nhận qua điện chủ này ân huệ, lúc này mới khiến các nàng tu vi có thể có được tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng không có điện chủ xem mưu hại nhà mình sư tôn tính mệnh, thậm chí giết hại còn lại tu sĩ. Lấy tính mạng của bọn hắn chế tạo tu vi của mình, giống như ma đạo. Không cần thương tâm, mọi thứ tự có nhân quả, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, kế tiếp chúng ta liền rời đi nơi này đi. Tô Hàn hướng về hai nữ nói. Hai nữ nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, liền bắt đầu thu thập lại đồ vật của mình. Mà lúc này ở mảnh này vắng lặng bên trong tiểu thế giới, bên trên bầu trời một đạo thụ đồng mở ra, quét mắt một vòng sau đó, lại chậm rãi nhắm mắt lại chi. Chương 508. Gặp lại thiên ngoại thần biên chương 508. Gặp lại thiên ngoại thần biên không lâu sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đem mấy thứ thu thập xong, bao quát khối kia tu đạo thạch. Sư tôn, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Thanh Hỏa hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Hỏa lời nói sau đó, khẽ gật đầu. Sau đó cùng nhau đi ra ở đây lúc này Nguyệt Thần Điện, hiện nay hoang tàn vắng vẻ. Vốn nên rộn ràng tu hành nơi trốn hiện nay cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Đến nỗi ở trong đó linh thạch thậm chí là tài vật càng là còn thừa lác đác. Chỉ sợ là bị Nguyệt Thần Điện còn sót lại đệ tử đều mang đi. Nhìn thấy hiện nay một bộ dáng, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu không khỏi tràn đầy cảm khái. Bất quá bọn hắn cũng biết sự tình trong đó, vẹn vẹn chỉ là hơi thở dài một hơi. Không lâu sau đó liền đã đến Nguyệt Thần Điện nhất là ranh giới khu vực. Cũng chính là Tô Hàn đã từng đánh vỡ hộ tông đại trận cái kia một khối địa phương tám thất thất. Nhìn thấy trận pháp này vẫn như cũ còn tại vận hành, trong lòng Thanh Hỏa không khỏi tràn đầy. Trận pháp này hiện nay vì cái gì còn không có giải trừ? Rõ ràng Nguyệt Thần Điện bây giờ đã không có người. Thanh Hỏa nghi ngờ nói. Tô Hàn khi nghe đến câu nói này sau đó, nhếch miệng lên một nụ cười. Chỉ có điều trận pháp này sẽ chứa đựng linh lực mà thôi, đợi cho ở đây linh khí đánh mất hầu như không còn, liền sẽ tự động giải trừ. Tô Hàn giảng giải nói. Đang nghe được Tô Hàn sau khi giải thích, Thanh Hỏa trung quy là bừng tỉnh đại ngộ. Chờ đi ra hộ tông đại trận, lúc này đại trận này sụp đổ. Trong một chớp mắt trận pháp này hóa thành điểm điểm linh quang không ngừng tan biến ở trên không. Lúc này Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức cường đại không ngừng hướng ở đây tới gần. Trong lòng cảm thấy một hồi sợ, nhịn không được lui lại mấy bước. Đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra vũ khí của mình, cẩn thận để phòng bốn phía. Sư tôn cẩn thận, ngoài này sợ là có người ở mai phục, có một cổ khí tức cường đại tới gần, ít nhất là chí tôn. Thanh Ngu phòng bị nói. Tô Hàn đang cảm thụ cổ khí tức này sau đó, cũng không có cảm thấy bất kỳ sợ, vẫn như cũng một bộ dáng chấn định như thường. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, này khí tức đã tới trước mặt của bọn hắn. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái cự viên đang khi bọn họ trước mặt. Khoe miệng của hắn lộ ra hai đạo cực lớn răng nanh, trong mắt thoáng hiện ra hung quang. Hơn nữa trên thân thể lập lòe hào quang màu trắng bạc. Nhìn thấy như thế cự thú xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhịn không được nắm chặt vũ khí trên tay. Lúc này Tô Hàn đột nhiên mở miệng. Khi nhỏ, không tại yêu nguyệt chi sâm trông coi, tới đây làm những gì? Tô Hàn hướng về phía trước mặt cự viên nói. Cự viên chính là cái kia yêu nguyệt chi sâm vương giả thiên ngoại thần viên. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, cơ thể của thiên ngoại thần viên từ từ thu nhỏ, khôi phục lại như trước mới gặp lúc cùng nhân loại thân thể một dạng cao gầy yếu con khỉ. Tiền bối, tiến vào nguyệt thần điện lâu rồi, ta lại không dám tùy tiện xâm nhập, vừa mới cảm nhận được tiền bối khí tức, cho nên mới tới bái kiến. Khỉ nhỏ hướng về phía Tô Hàn nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đang nghe được con khỉ nhỏ này từ lời nói sau đó, trong lòng sớm đã kinh ngạc vô cùng. Tuy nói trước các nàng chứng kiến qua Tô Hàn đem nguyệt thần điện điện chủ diệt sát, nhưng bởi vì bọn họ hai cái tu vi nông cạn, đến cùng nhìn không quá rõ ràng. Nhưng bây giờ một chí tôn cảnh khỉ nhỏ xuất hiện, lại là để cho cảm thụ phá lệ chân thực. Không cần đa lễ như vậy, chuyên tâm tu luyện liền tốt, thiên ngoại chi thạch giúp ngươi giải quyết, lui về phía sau con đường tu hành cũng tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Hàn hướng về phía khỉ nhỏ nói. Khỉ nhỏ khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, hai tay ôm quyền. Ta nhất định ghi nhớ tiền bối lời nói. Nghe được khỉ nhỏ lời nói sau đó, Tô Hàn gật đầu một cái. Đột nhiên, khỉ nhỏ cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức quen thuộc, không khỏi nhìn về phía Thanh Hỏa bên hông một tấm vải túi, thế là hơi hơi đưa tay. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc thoáng qua, cũng đã đem cái kia túi trộn vào trên tay. Chờ đem túi mở ra xem, phát hiện khối kia thiên ngoại chi thạch. Lập tức khiếp sợ trong lòng vô cùng. Khi nhỏ có chút lo lắng nhìn xem trước mặt Tô Hàn. Tiền bối, thiên ngoại chi thạch làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nếu một khi truyền bá ra mà nói, chỉ sợ lại là một hồi kiếp nạn. Khi nhỏ mười phần khẩn trương nói. Nghe được con khỉ nhỏ này từ lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu cảm thấy có chút mờ mịt. Trong lòng nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ trước mặt một yêu thú cũng tiếp xúc qua tu đạo thạch? Nhìn thấy khỉ nhỏ khẩn trương như vậy, trong lòng Tô Hàn không khỏi hơi thở dài một hơi. Xem ra là phía trước tu đạo thạch cho trước mặt yêu thú mang tới bóng tối thật sự là quá lớn, không cho dù trước đây khối kia tu đạo thạch đã bị mình triệt để nát bấy, nhưng vẫn là lo lắng hãi hùng. Không cần quá mức lo lắng, thiên ngoại chi thạch cũng gọi là tu đạo thạch, có lẽ sử dụng sẽ có tổn hại, nhưng đối với trước mặt hai vị lại cũng không. Tô Hàn mở miệng giảng giải nói. Nghe được Tô Hàn nói câu nói này sau đó, khỉ nhỏ lúc này mới chú ý tới Tô Hàn bên cạnh hai vị nữ tử. Xin hỏi hai vị cô nương là người phương nào? Vừa mới cử động có chút mạo muội. Khi nhỏ không dám có chút mạo phạm mà hỏi. Dưới cái nhìn của nó có thể chờ tại Tô Hàn người bên cạnh tuyệt không phải phàm nhân. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đang nghe được Khỉ Nhỏ lời nói sau đó, rất tự nhiên giới thiệu mình thân phận. "Ta Thanh Hỏa, Thanh Ngu, sư tôn đồ đệ." Nghe được hai nữ kiểu nói này, Khỉ Nhỏ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ sư tôn là ai. Nhưng mà theo hai người này con mắt nhìn qua, lập tức phát hiện ánh mắt vững vàng tập trung ở trên thân Tô Hàn. Trong một chớp mắt trong lòng đã biết rõ, không nghĩ tới tiền bối đồ đệ, quả nhiên là kinh thế chi tài, ngay cả chúng ta đều không kịp tránh tu đạo thạch, lại có thể bị hai cái vị này sử dụng. Khỉ Nhỏ nhịn không được cảm khái một câu. Tu đạo thạch đối với bọn hắn giống như là vật, căn bản chưa từng nghĩ có thể có người có thể dùng để tu luyện. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. 38 đơn giản người so với người, tức trên người. Nghe được Khỉ Nhỏ tán thưởng, trong lòng Tô Hàn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Gần nhất yêu nguyệt chi xâm tình huống thế nào? Tô Hàn mở miệng hỏi. Khi nghe đến Tô Hàn nói vấn đề này sau đó, Khỉ Nhỏ trên mặt hiện ra vui sướng. Kể từ tiền bối hủy cái kia thiên ngoại chi thạch, tuy nói còn có chút yêu thú chịu ảnh hưởng, nhưng hiện tại đã không còn đáng ngại, tu vi mặc dù có chỗ lùi bước, nhưng lại so trước đó tốt hơn rất nhiều. Khỉ Nhỏ hướng về Tô Hàn trả lời nói. Nghe được yêu nguyệt chi xâm tình hình gần đây sau đó, Tô Hàn khẽ gật đầu một cái. Tuy nói không có tảng đá kia phụ trợ, xâm lâm bên trong yêu thú tu vi phía trên tiến triển sẽ chậm chạp một chút, nhưng ít ra không cần lo lắng cho tính mạng. Tô Hàn mở miệng nói ra. Lúc này Khỉ Nhỏ có vẻ như nhớ tới một chuyện nào đó, trong mắt để lộ ra một cô lo lắng. Chương 509. Khăng khăng như thế chương 509, khăng khăng như thế Tô Hàn phát giác được Khỉ Nhỏ khác thường, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Còn có chuyện gì xảy ra sao? Thấy ngươi một bộ dáng vẻ khẩn trương. Tô Hàn đối với trước mặt Khỉ Nhỏ hỏi. Khỉ Nhỏ nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, nóng nảy chỉ phía sau của mình. Kể từ tiền bối tiến nhập Nguyệt Thần Điện sau đó, Bạt Vô Âm Tín, Lý Vô Tương bởi vì lo lắng, cho nên trở về xin cứu bình đến đây. Khỉ Nhỏ hướng về phía Tô Hàn giảng giải nói. Bây giờ thấy Tô Hàn một mảnh bình an vô sự dáng vẻ, đại phí Chu Trương đến đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Tô Hàn khi nghe đến Khỉ Nhỏ lời nói sau đó, trong lòng cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Chiếu kiểu nói này mà nói, đều qua mấy ngày, sợ là cũng sớm đã tập kết binh mã đến đây à. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ nói. Khỉ Nhỏ khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, suy nghĩ cẩn thận dị một lần, sau đó nặng nề gật đầu. Nhìn thấy một bộ dáng, Tô Hàn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Này 31 lúc theo Tô Hàn nhìn lại, liền thấy được cái này phía trước tới từng trận nhân mã, không ngừng hướng ở đây tới gần, cầm đầu chính là Lý Vô Tương. Nhìn thấy đến đây, Tô Hàn nhìn về phía Khỉ Nhỏ. Tất nhiên đến đây, liền lên đi cản bọn họ lại a. Bằng không thì nếu như tùy tiện công kích, chỉ sợ dễ dàng bốc lên hai vực chiến tranh. Tô Hàn hướng về phía Khỉ Nhỏ nói, mặc dù nói Nguyệt Thần Điện hiện nay triệt để giải tán, nhưng mà dù sao cũng là ở vào thành vực bên trong. Nếu như không cẩn thận bị người khác phát hiện, chỉ sợ dễ dàng sinh thêm sự cố. Khỉ Nhỏ khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó hình quang lóe lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở Lý Vô Tương trước mặt. Vì phòng ngừa không thấy mình, thế là lập tức hiện hóa ra chân thân của mình. Hóa thân chiều cao mấy chục thước cự biên, hai tay đấm lồng ngực của mình ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó một nhóm đông người rất nhanh liền ngừng, xuống Lý Vô Tương đứng ở nơi này phía trước, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra một chút hung quang. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt cự biên. Thiên ngoại thần biên, đang làm những gì? Chẳng lẽ muốn ngăn trở chúng ta tiến lên? Lý Vô Tương hướng về phía trước mặt cự viên nói. Khỉ Nhỏ đang nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, vội vàng quát tay. Ta cũng không phải muốn ngăn cản, chỉ là tiền bối hiện nay bình yên vô sự, căn bản muốn không cần nghĩ cách cứu viện. Khỉ Nhỏ hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương nói. Lý Vô Tương khi nghe đến Khỉ Nhỏ lời nói sau đó, cũng không có bất luận cái gì tin tưởng. Nếu Tô trưởng lão ở đây mà nói, có lẽ ta sẽ tin, nhưng là bây giờ Tô trưởng lão cũng không có xuất hiện. Người kêu ta như thế nào yên tâm? Lý Vô Tương hướng về phía trước mặt Khỉ Nhỏ nói. Khỉ Nhỏ đang nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó nhanh chóng xoay đầu lại nhìn về phía chỗ trước đây. Lúc này mới phát hiện phía sau mình đã hoàn toàn không có Tô Hàn mấy người bọn họ cái bóng. Lập tức trong lòng cảm thấy một hồi buồn rầu. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiền bối, thật là làm hại thật thế thảm. Bất quá lúc này Tô Hàn thân ảnh xuất hiện ở Khỉ Nhỏ bên người. Vô vô Khỉ Nhỏ đầu vai, lui về phía sau nhìn cái gì? Ta chẳng phải đang ngươi bên cạnh sao? Khỉ Nhỏ khi nghe đến Tô Hàn những lời này sau đó, lập tức mừng rỡ như điên, nhanh chóng nhìn về phía hiện nay Lý Vô Tương. Lúc này Lý Vô Tương gặp Tô Hàn thân ảnh sau đó, cả người cũng là hoàn toàn buông lỏng xuống đề phòng. Tô trưởng lão, đi ra đâu? Rõ ràng phía trước cũng không có cảm nhận được một tia khí tức. Lý Vô Tương nghi ngờ nói. Tô Hàn đang nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, lập tức không khỏi lườm hắn một cái, có chút im lặng nói. Chẳng lẽ còn không để cho ta đi ra? Đang nghe được Tô Hàn nói câu nói này sau đó, Vô Tương nhanh chóng khoát tay áo. Tô Hàn nhưng là bọn họ trong tông môn đàn nhân, làm sao lại làm ra dáng vẻ như vậy sự tình đâu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên không có khả năng, chỉ là chúng ta phía trước thật lâu không nghe thấy tin tức của ngươi, càng không có nhìn thấy tiền bối trở về, lúc này mới có chút lo lắng. Lý Vô Tương nhanh chóng giảng giải nói. Tô Hàn khi nghe đến Lý Vô Tương nói câu nói này sau đó, gật đầu một cái. Ta tự nhiên là tin tưởng hảo ý của các ngươi, chỉ bất quá bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương nói. Lý Vô Tương khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, lập tức không khỏi nhìn về phía Nguyệt Thần Điện bên kia phương hướng. Hiện nay chúng ta mang theo số lớn nhân mã, chỉ cần Tô trưởng lão ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể cùng Nguyệt Thần Điện thương lượng, cho dù là có cường giả tọa trấn, chỉ sợ cũng phải có một chút kiêng kỵ. Lý Vô Tương hướng về phía Tô Hàn nói, mặc dù nói cũng không rõ ràng Nguyệt Thần Điện thực lực, nhưng mà trước đây dấu hiệu có thể nhìn ra Nguyệt Thần Điện chỉ định cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ mang tới không chỉ có riêng chỉ có tông môn người, thậm chí còn có cùng với giao hảo mấy đại tông môn. Đỉnh tiêm chiến lược nhiều hơn rất nhiều, hoàn toàn không cần e ngại cái gọi là Nguyệt Thần Điện. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn mọi người trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Bên trong Nguyệt Thần Điện ít nhất cũng là có mấy vị thiên chí tôn tồn tại. Ý gì theo hiện nay đội ngũ này bên trong địa chí tôn, vẹn vẹn chỉ là đối phương xuất động một cái, liền có thể một tay trấn áp. Chỉ sợ căn bản không có cách nào đến đàm phán cơ hội. Tốt tốt, Nguyệt Thần Điện sự tình đã giải quyết, cũng không nhọc đến các vị phiền lòng, chúng ta liền như vậy trở về đi. Tô Hàn vội vàng nói. Nhìn thấy Tô Hàn thúc giục như thế, trong lòng Lý Vô Tương không khỏi sinh ra từng trận hoài nghi. Lập tức trong lòng của hắn hiểu rồi đây hết thảy nguyên nhân. 917 xem ra Tô Hàn tại trong Nguyệt Thần Điện bên trong sợ là chịu khi dễ. Trong lòng không khỏi nổi nóng và phẫn. Hoàn toàn không để ý Tô Hàn vừa mới lời nói. Tô trưởng lão chịu đến khi dễ, chúng ta ha có thể liền như vậy không để ý, hôm nay chúng ta nhất định muốn hướng về Nguyệt Thần Điện đòi cái công đạo. Lý Vô Tương mở miệng nói ra. Xem như muốn theo Tô Hàn giao hảo mấy thế lực lớn, đang nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, lập tức là ngay cả gật đầu liên tục. Nhìn thấy khăng khăng như thế, Tô Hàn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ có thể hơi thở dài một hơi. Tùy ý đi thôi. Sau đó Lý Vô Tương liền dẫn số lớn nhân mã đi tới Nguyệt Thần Điện trong phạm vi. Khi phạm vi, lập tức phát hiện trước đây hộ tông đại trận đã biến mất không thấy. Trong lòng Lý Vô Tương không khỏi cảm thấy có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới hộ tông đại trận cũng đã bỏ, xem ra Nguyệt Thần Điện quả nhiên e ngại chúng ta. Trong lòng Lý Vô Tương âm thầm suy nghĩ. Sau đó đám người bọn họ liền bước vào Nguyệt Thần Điện phạm vi. Chỉ thấy ở đây khe danh ngang dọc không ít kiến trúc, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàn toàn nhìn không ra một đứng đầu thế lực có, liền tông môn nhà tranh đều so tu càng thêm chỉnh tề. Ở đây hoàn toàn một mảnh tàn phá chi địa. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Lý Vô Tương triệt để nẹn họng nhìn chân chối, không biết rõ trước mặt tình trạng. Chương 510, cựu tiếp cảnh cường giả vẫn lạc. Chương 510, cựu tiếp cảnh cường giả vẫn lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Vô Tương kinh ngạc nói. Một bên trưởng lão đang nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, cũng không có trực tiếp làm ra trả lời. Quan sát, rất nhanh liền phát hiện ở trong đó có dấu vết đánh nhau. Tông chủ, phu cận đây có dấu vết đánh nhau, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Vị trưởng lão kia hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương nói. Lý Vô Tương đang nghe được vị trưởng lão này lời nói sau đó, rồi mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh ngộ lại. Sau đó đi tới một chỗ khe rãnh, vẹn vẹn chỉ là hơi hơi cúi đầu xuống, liền từ giữa cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Vẹn vẹn chỉ là hơi đụng vào liền có thể để cho cơ thể không ngừng phát ra run rẩy, có thể thấy được cường giả này thực lực phi phàm. Lý Vô Tương ngẩng đầu lên nhìn về phía đi theo phía sau mình đám người. Ở đây chỉ sợ phát sinh qua thiên chí tôn cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến được, thậm chí có vẻ như còn có một vị bước vào cửu kiếp cảnh. Lý Vô Tương thân thể hơi run nói. Đang nghe được câu nói này sau đó, đi theo phía sau hắn mọi người không khỏi lộ ra 10 phần khiếp đảm bộ dáng. Giống như vậy cấp bậc cường giả, nếu như muốn đối phó bọn hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là động đầu ngón tay, liền có thể để cho vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy người mang tới đều biến thành một bộ dáng, Lý Vô Tương hít sâu một hơi, cả người trạng thái trung quy là tốt hơn như vậy một chút. May mắn chiến đấu này kết thúc, Nguyệt Thần Điện biến thành phế tích, xem ra hẳn là cùng cường giả kia náo động lên mâu thuẫn. Lý Vô Tương nhìn chung quanh, cũng chỉ là cho ra như thế một cái kết luận. Nhưng mà lúc này đột nhiên có một cái đệ tử đưa ra nghi vấn trong lòng. Tất nhiên trước đây Tô trưởng lão cũng đi đến Nguyệt Thần Điện, chẳng lẽ cùng vị kia cựu kiếp cảnh cường giả có chỗ tiếp xúc? Vị kia đệ tử nói. Khi nghe đến vị đệ tử này lời nói sau đó, Lý Vô Tương trong lòng cũng là tràn đầy hoài nghi. Bất quá hắn cũng không có vọng có kết luận, nhìn chung quanh. Phu cận đây chúng ta cũng không có dò xét tin tưởng, có lẽ câu trả lời này liền tại đây trong đó. Tô trưởng lão người hiền tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ không có chuyện. Lý Vô Tương hướng về phía mọi người nói. Khi chưa có nhận được chứng cứ xác thật, cũng không dám trực tiếp phải ra đáp án. Húng chi Tô Hàn đối bọn hắn có ân, nếu là bởi vì Tô Hàn cùng một vị cựu kiếp cảnh cường giả trở mặt, vứt bỏ đối phương, vậy thì quá bất nhân nghĩa. Lại nói tông môn cũng không có sợ địch nhân khuyên người rời đi đạo lý này. Nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, đám người gật đầu một cái, sau đó tan ra bốn phía, bắt đầu ở phụ cận tìm đòi. Không lâu sau đó phát hiện một nơi, ở đây dấu vết chiến đấu nhất là đông đúc. Trong đội ngũ tu vi cao nhất vắng người chỗ yên tĩnh vắng lặng đầu ở chỗ này, lập tức liền phát hiện nơi này khác biệt. Ý gì theo đối với di tích này xem xét, nơi này chiến đấu có lẽ vẫn lạc trong đó một vị. Cẩn thận quan sát bốn phía này sau đó, mấy người bọn họ cùng cho ra một đáp án. Vị yêu cựu tiếp cảnh tồn tại hiện nay triệt để hôi phi yên diệt. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tốt tin tức. Vị này cựu tiếp cảnh cường giả đã bị triệt để tiêu diệt, đại gia bây giờ có thể an tâm. Lý Vô Tương mở miệng nói ra. Khi nghe đến câu nói này sau đó, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lúc này đột nhiên có một vị đệ tới nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn bên trong mang theo lo lắng nhìn xem trước mặt Lý Vô Tương. Một vị khác cường giả tất nhiên có thể tiêu diệt cựu kiếp cảnh, cái kia chắc hẳn thực lực càng thêm lợi hại. Vị kia đệ tử mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Vô Tương khi nghe đến câu nói này sau đó, lúc này mới hiểu rồi, hết thảy sắc mặt có chút khó coi. Lúc này bên người hắn một vị địa chí tôn hướng nhìn lại. Chúng ta dù sao không rõ ràng ở đây xảy ra chuyện gì, không bằng đi hỏi một chút tông môn Tô trưởng lão a. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể tin tưởng nhân quả trong đó. vị kia địa chí tôn hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương nói, Lý Vô Tương khi nghe đến vị này địa chí tôn lời nói sau đó không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cuối cùng cùng nhau đi tới Nguyệt Thần Điện trận pháp biên giới khu vực. Tô Hàn lúc này đang mang theo hai nữ ở chỗ này chờ đợi. Khi nhìn đến Tô Hàn sau đó, Lý Vô Tương lúc này chỉ có thể dáng chống đỡ đủ cười. Tô trưởng lão, không nghĩ tới Nguyệt Thần Điện rách nát thành bộ dáng này, xem ra căn bản muốn không cần chúng ta lo lắm nha. Lý Vô Tương có chút lúng túng nói. Tô Hàn nghe được Lý Vô Tương lời nói sau đó, gật đầu một cái. Chính xác không cần quá mức lo lắng, ta cũng không ta vừa tới Nguyệt Thần Điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương nói. Cũng thật sự là không nghĩ tới sẽ đến đây. Nhìn thấy Tô Hàn đều vừa nói như thế, cái kia Lý Vô Tương cũng không có nhiều hơn dầu diếm, đem trong lòng mình nói ra. Tô trưởng lão, Nguyệt Thần Điện đến tột cùng là bị cường giả hủy diệt, nếu như ta không có cảm ứng sai, chỉ sợ có một vị cựu tiếp cảnh cường giả. Lý Vô Tương hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn khi nghe đến Lý Vô Tương lời nói sau đó, cũng không định trực tiếp nói cho hắn chuyện này chân tướng. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, Nguyệt Thần Điện làm nhiều việc ác, hút lấy tu sĩ mệnh mạch tu luyện tà công, thế là có một vị tiền bối đến đây, không nghĩ tới vị điện chủ kia trước khi chết đột phá cựu kiếp cảnh, nhưng cuối cùng vẫn như cũ hóa thành bụi bặm. Tô Hàn đem chọn chuyện hơi cải biến. Đang nghe được Tô Hàn câu nói này sau đó, trong lòng Lý Vô Tương cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra chẳng qua là một vị ghét ác như cựu tiền bối đến đây vì các tu sĩ đòi cái công đạo. Đó cũng không có quan hệ thế nào. Tại giải quyết một cái sau đó, Lý Vô Tương lúc này mới chú ý tới đi theo Tô Hàn bên người hai nữ. Tô trưởng lão, hai vị này. Lý Vô Tương hướng về Tô Hàn hỏi, ngày bình thường rất ít gặp Tô Hàn cùng với những cái khác nữ tu sĩ lẫn nhau tiếp xúc. Triệu Sao Hảo, cùng trong tông môn nữ đệ tử, phần lớn cũng là mang theo đề điểm nguyên nhân. Nhưng trước mặt hai vị này diện mục tú lệ, hơn nữa nhìn bộ dáng một đôi sinh đôi tỉ muội, cùng Tô Hàn hết sức thân cận. Quan hệ trong này chỉ sợ không phải như vậy tầm thường. Đây bất quá là ta hai vị đệ tử mà thôi, may mắn tại trong Nguyệt Thần Điện gặp, thế là liền đem hai người bọn họ cứu ra. Tô Hàn mở miệng giảng giải nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Lý Vô Tương cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Nhìn về phía hai nàng này trong lòng cũng là nhiều mấy phần nhiệt tình, nàng tự nhiên nhìn ra được thiên phú như vậy chỉ sợ cũng không đơn giản. Còn chưa hơn trăm niên kỷ, tu vi tự nhiên là đã đạt đến cảnh giới như thế, tuyệt đối có thể tính được là thiên tài cấp bậc tồn tại. Nếu là Tô trưởng lão đệ tử, đó chính là chúng ta tông môn đệ tử, vậy bây giờ Tô trưởng lão có cái gì an bài lương? Lý Vô Tương hướng về Tô Hàn hỏi. Chương 511. Bước kế tiếp dự định chương 511, bước kế tiếp dự định chúng ta bây giờ trở về tông môn a, bây giờ ở đây cũng không có chuyện gì. Tô Hàn đáp lại nói, Lý Vô Tương khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó gật đầu một cái, ít nhiều có chút ngẩng đầu suối quẩy. Không nghĩ tới chúng ta đi tới nơi này, ngược lại là uổng công vô ích. Lý Vô Tương thở dài một hơi nói. Khi nghe đến Lý Vô Tương lời nói sau đó, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Có thể đến nơi đây, ta rất cao hứng, không cần lưu tâm như thế. Tô Hàn hướng về phía những người này nói. Khi nghe đến một số người lời nói sau đó, lập tức tất cả mọi người không khỏi cảm thấy cao hứng. Tất nhiên các vị có thể không chối từ ngàn dặm đến đây ở đây nghĩ cách cứu viện ta, phần nhân tình này Tô Mộ nhớ kỹ, nếu có cần, tự nhiên là có thể tìm ta luyện đan, chỉ có điều cái kia cũng cần ta có thời gian tình huống phía dưới. Tô Hàn hướng về những người này hứa hẹn nói. Đối với những người này có thể không chối từ vạn dặm xa xôi ngàn dặm cứu mình, trong nội tâm của hắn cảm kích. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, những tông môn này đại biểu lập tức không khỏi trong lòng cảm thấy phá lệ kích động. Đều biết Tô Hàn ở đây cường đại nhất luyện đan sư. Lấy được Tô Hàn hứa hẹn, không thể nghi ngờ 720 nhiều một đầu bảo đảm. Đến nỗi đằng sau chỗ thêm cái kia kèm theo điều kiện, cũng không có cái gì quá không được. Luyện đan vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, cần càng nhiều dườm già thủ pháp cùng với tinh lực. Huống chi cũng không có dự định cả ngày dây dưa Tô Hàn. So với để cho Tô Hàn sinh lòng chán ghét, càng muốn hơn chính là đến Tô Hàn tình hữu nghị, đây mới là trọng yếu nhất. Vậy thì cảm ơn Tô trưởng lão, sau đó nếu có phiền toái gì lời nói đại khái có thể tìm chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những tông môn kia đại biểu cùng kêu lên hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn đang nghe được những tông môn này đại biểu lời nói sau đó, chỉ là xa xa gật đầu một cái. Cuối cùng đám người này liền quay trở về trong tông môn. Trước khi đi, Tô Hàn nhìn xem lúc này yêu nguyệt chi xâm những thứ này đám yêu thú. Nhất định định phải thật tốt tu luyện, tuy nói bây giờ tu luyện hiệu quả cùng so với trước kia hơi chậm một chút, nhưng tóm lại không cần dựa vào ngoại lực. Tô Hàn hướng về phía những thứ này đám yêu thú nói. Sau đó từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một chút cũng không cần dùng đến đan dược. Ngay sau đó ném cho trước mặt khỉ con, Adep, tử. Những đan dược này giữ lại, phần lớn cũng là có thể phụ trợ tu luyện, còn có một ít là có thể chữa thương, đối với các ngươi tự nhiên chỗ hữu dụng. Tô Hàn quẳng xuống một câu nói kia sau đó, tiếp đó liền theo đại đội ngũ rời khỏi nơi này. Khi nhỏ mang theo yêu nguyệt chi xâm yêu thú đang nghe được Tô Hàn dạy bảo sau đó, vô luận là ai cũng đưa mắt nhìn Tô Hàn rời đi. Sau đó liền quay trở về xâm lâm bên trong, khi nhỏ cũng ở đây yêu nguyệt chi xâm ra lệnh. Vô luận là loại nào yêu thú, nếu nhân loại tu sĩ không có tùy tiện phát động công kích tình huống phía dưới, đều không được tổn thương nhân loại tu sĩ. Sau khi cái mệnh lệnh này hạ đạt, yêu nguyệt chi xâm trở thành hai vực mậu dịch bên trong an toàn nhất thương đạo. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói sau. Không lâu sau đó, Tô Hàn đám người đã về tới bên trong Diệu Viêm Tông. Kèm theo Tô Hàn cải tiến trận pháp này, lúc này trong này một mảnh vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Thanh Hỏa tại đi vào cái này tông môn nội bộ sau đó, lập tức cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt. Cả người ít nhiều có chút cảm thấy kỳ quái. "Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra, cảm giác nóng bức như thế?" Thanh Hỏa hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Thanh Hỏa lời nói sau đó cười cười, sau đó mở miệng giải thích. Ở đây tông môn đệ tử cũng là người tu hành hỏa thuộc tính công pháp, mà ở trong đó người sáng lập sáng tạo ra một cái phụ trợ tính trận pháp, lúc này mới lại biến thành cái này dạng. Trải qua Tô Hàn một phen giảng giải, Thanh Hỏa Trung Phi là hiểu rồi, cũng không cần lo lắng những thứ này, ở đây tu luyện cũng bèn bèn chỉ là nóng bức mà thôi, nhưng đối với các ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tô Hàn mở miệng nói ra. Mà lúc này một vị đệ tử đi tới Tô Hàn trước mặt, nhìn xem trước mặt Tô Hàn cùng kính hành lễ. Bái kiến Tô trưởng lão, tông chủ mệnh ta đến đây hỏi thăm hai vị này sư tỷ động phủ tu kiến ở nơi nào. Vị kia đệ tử hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn khi nghe đến vị đệ tử này lời nói sau đó, liếc mắt nhìn lúc này Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Động phủ của bọn hắn tu kiến tại ta bên cạnh a, cũng rơi vào cái thuận tiện. Tô Hàn hướng về phía trước mặt đệ tử nói. Đệ tử đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, gật đầu một cái liền rời đi. Tu đạo thạch đến cùng vẫn sẽ đối người khác tạo thành một chút ảnh hưởng, sau đó ta sẽ thiết trí ngăn cách trận pháp, phòng ngừa ảnh hưởng tông môn những người khác. Tô Hàn truyền âm nói tu đạo thạch mặc dù nói đối với tu hành rất có ích lợi, nhưng mà một khi tâm trí không kiên người đến gần mà nói, liền sẽ biến thành cái gọi là khôi lỗi. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhìn thấy mọi chuyện cần thiết cũng đã an bài kết thúc, sau đó Tô Hàn mang theo hai nữ quay trở về trong động phủ. Ngay sau đó tại hai nữ trong động phủ xây dựng ngăn cách trận pháp. Làm xong đây hết thảy chuẩn bị sau đó, trong lòng Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, quay trở về động phủ của mình bên trong. Tại trên con đường này kèm theo lấy thiên địa hoàn cảnh biến hóa, đối với kiếm pháp đã gia tăng có chút cảm ngộ. Đến cùng còn là bởi vì thực lực có chỗ chênh lệch, tùy tiện tu luyện chỉ có thể đối với cơ thể tạo thành tổn hại. Đến nỗi tu vi này hiện nay triệt để củng cố ở thiên chí tôn cảnh giới. Nếu như muốn tiến hơn một bước mà nói, chỉ sợ vẫn là cần một chút thời gian. Sau đó Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, nuốt một chút phụ trợ tu hành đan dược, ngay sau đó nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Hàn từ trong động phủ mở to mắt, hiện nay thiên chí tôn tu vi vẫn là không có thể đến đột phá. Đồng thời cũng cảm giác ở chỗ này chỗ tu luyện đến cùng cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như sử xuất toàn lực đi hấp thu giữa thiên địa này linh khí, sợ là toàn bộ tông môn linh khí đều không đủ. Đối mặt với một nan đề, trong lòng Tô Hàn đã làm xong quyết định. Tiếp qua một chút thời gian, có lẽ liền muốn rời khỏi nơi này, trước đó hay là trước đem những tông môn này bên trong đáp ứng đan dược hay đưa đến. Tô Hàn từ trong ngực của mình móc ra một đạo ngọc phù. Trong này cũng là mỗi tông môn đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược. Kể từ trở lại tông môn thời điểm, những dược liệu này đưa đến động phủ của hắn bên trong. Chỉ có điều mấy ngày nay tại tu luyện, cho nên tạm thời còn chưa có bắt đầu luyện đan. Hiện nay trung bình là có chút thời gian. Tô Hàn trực tiếp khai lò luyện đan, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, những thứ này cần đan dược luyện chế xong tất. Đem những đan dược này từng bước chia mấy cái bộ phận, sau đó bỏ vào riêng phần mình chứa vật pháp bảo bên trong. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn thở dài nhẹ nhõm. Chương 512. Cáo biệt chương 512, cáo biệt sau đó Tô Hàn đi ra động phủ, lúc này Lý Vô Tương một mực đang ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Tô Hàn sau khi đi ra, nhanh chóng tiến lên đón. Nhìn thấy Lý Vô Tương đến tìm kiếm Tô Hàn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút, nhưng có sự tình gì tìm ta? Tô Hàn kỳ quái hỏi. Lý Vô Tương đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trên mặt hiện lộ ra có chút nụ cười. Ta lần này đến đây muốn hướng Tô trưởng lão cáo biệt, hiện nay tu vi của ta đã không có nửa điểm tiến bộ, cũng là thời điểm tìm kiếm những thứ khác cơ duyên. Lý Vô Tương hướng về Tô Hàn cáo biệt nói. Trải qua các loại sự tình, hắn biết rõ thực lực tầm quan trọng. Tại trong tông môn này, có lẽ có thể có được trưởng thành, nhưng mà trưởng thành tính hạn chế thực tại quá lớn. Nghe được Lý Vô Tương sau khi quyết định, Tô Hàn tự nhiên là vui vẻ đồng ý, bất quá trong lòng Tô Hàn như trước vẫn là cảm thấy một chút. Đã ngươi phải ly khai tìm kiếm cơ duyên, cái kia không biết muốn đi trước nơi nào? Tô Hàn hướng về phía trước mặt Lý Vô Tương hỏi. Lý Vô Tương khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, liền đem trong lòng mình quyết định nói ra. Hắn thấy Tô Hàn người đáng giá tín nhiệm. Ta sắp đi tới vùng cực bắc, tuy nói Băng Hà Tông vốn là ở vào cái chỗ kia, nhưng mà vùng cực bắc bên trong vẫn như cũ còn rất nhiều cơ duyên. Ta muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Lý Vô Tương hướng về Tô Hàn nói. Nghe được Lý Vô Tương sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tô Hàn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn một cái. Đã như vậy mà nói, vậy thì chúc thuận buồm xuôi gió. Tô Hàn mong ước nói. Xem như vạn lệnh chân quân chuyển thế chi thể, vùng cực bắc tuyệt đối là cực kỳ thích hợp Lý Vô Tương. Đối với cái chỗ kia, cũng không phải hết sức hiểu rõ. Nhưng truyền thuyết viễn cổ băng hoàng vẫn là chỗ, đối với tu hành hàn băng công pháp người tuyệt đối là thích hợp nhất. Một khi thu hoạch cơ duyên trong đó mà nói, tuyệt đối là có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm phía trước Lý Vô Tương lấy được băng hoàng truyền thừa, vùng cực bắc vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Lý Vô Tương đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, gật đầu một cái, sau đó liền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Lý Vô Tương rời đi, Tô Hàn đối với chỗ này lo lắng cũng là mất đi như vậy một chút. Hiện nay đây nên đi người cũng đã đi, cũng chính xác không có cần thiết ở lại chỗ này. Sau đó Tô Hàn tới Diệu Viêm Tông đại điện, lúc này Lâm Diễm đang tại trong đại điện này. Bây giờ mấy cái tông môn đồng thời cùng một chỗ, ở đây có lẽ gọi là Thiên Hàn viện càng thích hợp hơn. Bất quá có một số việc Tô Hàn quen thuộc. Nhìn thấy người tông chủ này ở đây, trong lòng Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trung quy là không có uổng phí đi một chuyến. Mà lúc này Lâm Diễm tại nhìn thấy Tô Hàn đến đây sau đó, trong lòng cũng là cảm thấy có chút. Bất quá đang cảm giác rồi một lần Tô Hàn khí tức sau đó, đột nhiên phát hiện Tô Hàn đã đạt đến thần du cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới Tô trưởng lão tu vi đột nhiên tăng mạnh, quả thật là thanh niên tài tuấn. Lâm Diễm hướng về phía Tô Hàn khích lệ nói. Tô Hàn khi nghe đến lời này sau đó, cũng không có qua nói nhiều, đem chữ vật pháp bảo lấy ra. Thứ không dám dâu dếm, tông chủ lần này ta đến đây phải hướng cáo biệt. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Lâm Diễm nói. Lâm Diễm tại nghe xong Tô Hàn lời nói sau đó, trong lòng hết sức giật mình. Nhưng Tô trưởng lão đối với ta tông môn nội bộ có chút bất mãn, nếu như có thể liền nói ra. Lâm Diễm có chút vội vàng nói, Tô Hàn đối với bọn hắn tông môn làm ra cống hiến thế nhưng là nổi tiếng, huống chi còn là một vị luyện đan thêm trận pháp đại sư, tuyệt đối là không thể khan hiếm nhân tài. Một khi rời đi, tuyệt đối là có hại tông môn thực lực tổng hợp. Huống chi mặt khác mấy nhà tông môn cũng đối Tô Hàn nhìn chằm chằm. Tô Hàn đang nghe được Lâm Diễm lời nói sau đó, chỉ là nhỏ nhẹ lắc đầu. Ta sắp rời đi này vực, đi tìm kiếm những thứ khác cơ duyên, tông môn tuy tốt, chỉ là lòng ta đã giống như cái kia thiên nga. Những ngày qua đa tạ tông chủ hậu đãi. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Lâm Diễm nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn thấy Tô Hàn cũng không phải vứt bỏ tông môn cao chạy xa bay. Lâm Diễm lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cũng nghe được ra Tô Hàn trong miệng rời đi chi ý đối với trong lòng Tô Hàn tự nhiên là tôn kính, dù sao giúp bọn hắn tông môn giải quyết lớn như thế một cái phiền toái, trên cơ bản mới có thể được tính là khiến cho bọn hắn tông môn có thể trùng sinh. Ân tình lớn như vậy, hắn tự nhiên là không thể nào quay đầu quên thế, nhưng lại không nghĩ tới liền báo ân cơ hội cũng không có. Tô trưởng lão, đã ngươi phải đi lời nói liền đi đi thôi, chúng ta tông môn cũng sẽ không làm ra cường đạo cử chỉ. Lâm Diễm sâu đậm thở dài nói, bất quá trước đó, nhất định muốn đáp ứng ta một việc. Đang nghe được Lâm Diễm sau đó một câu nói sau đó, Tô Hàn lập tức cảm thấy có chút. Sự tình gì? Tô Hàn kỳ quái hỏi. Lúc này Lâm Diễm từ trong tay áo lấy ra một hạt hỏa châu, ngay sau đó liền đem hỏa châu trực tiếp đưa tới Tô Hàn trên tay. Ngươi đối với chúng ta tông môn ân tình, ta suốt đời khó quên, cái này hỏa châu giao cho ngươi, gặp phải không thể giải quyết phiền phức dẫn bạo, nghe nói đánh bất ngờ thậm chí có thể trọng thương thiên chí tôn. Lâm Diễm trịnh trọng hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn đang nghe được Lâm Diễm nói câu nói này sau đó, lập tức trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới ý thức tới tuy nói những tông môn này bên trong người mạnh nhất cũng mới địa chí tôn, lại không có vẫn còn có thủ đoạn như thế. Xem ra mấy cái này tông môn đến cùng vẫn còn có chút nội tình. Bất quá thứ này đối với hắn mà nói có chút gân gà. Dù sao lúc trước một đoạn thời gian bên trong, tu vi thành công đột phá đến thiên chí tôn, lại thêm tu hành công pháp đặc thủ, cầm thứ này tương đương cũng không có cái tác dụng gì. Bất quá khi nhìn đến Lâm Diễm một bộ dáng, nếu cự tuyệt, sợ là cũng không tốt. Thứ này ta thu, ở đây đa tạ tông chủ. Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là đem viên này hỏa châu thu vào, ngay sau đó chắp tay hướng trước mặt Lâm Diễm nói lời cảm tạ. Lâm Diễm tại nhìn thấy Tô Hàn đem viên này hỏa châu thu hồi lại sau, trong lòng trung quy là chấm dứt một cái tâm nguyện. Sau đó hướng Tô Hàn phất phất tay. Tất nhiên phải đi lời nói liền đi đi thôi. Tô Hàn đang nghe được Lâm Diễm nói câu nói này sau đó gật đầu một cái. Sau đó vừa những cái kia đổ đầy chứa vật pháp bảo lấy ra. Những này là ta đáp ứng tông môn luyện chế đan dược, nếu như tông chủ có thời gian, liền giúp ta phân phát đi xuống đi. Tô Hàn hướng về phía Lâm Diễm nói. Nhìn thấy đan dược nhiều như vậy, Lâm Diễm trong lòng cảm thấy giật mình, những đan dược này giá trị đoán chừng có thể bù đắp được bây giờ nửa cái tông môn. Hướng về Tô Hàn gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Nhận được chắc chắn sau đó, Tô Hàn quay đầu đi ra đại điện, lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên. Lui về phía sau, Tô trưởng lão có khó khăn mà nói, vô luận như thế nào, Thiên Hàn viện nhất định đem hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, nếu Tô trưởng lão muốn về tới, tùy thời hoan nghênh. Hoặc có cơ hội trở lại thăm một chút, nghe được một câu nói kia sau đó, Tô Hàn nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười. Sau đó hai mắt kiên định rời đi tòa đại điện này tại. Chương 513. Liệt Địa Cốc chương 513, Liệt Địa Cốc đang cáo biệt xong tông chủ sau đó, Tô Hàn lần nữa quay trở về trong động phủ. Sau đó đi tới hai nữ động phủ ngoài cửa, sớm tại phía trước truyền âm cho hai cái vị này. Khi động phủ ngoài cửa, lúc này Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cũng tại trong động phủ này chờ đợi. Khi nghe đến bên ngoài truyền tới âm thanh sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu liền từ động phủ này bên trong đi ra. Nhìn thấy Tô Hàn ở đây, lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến sư tôn. Tô Hàn khi nghe đến câu nói này sau đó, khẽ gật đầu. Sư tôn, sau đó chúng ta chuẩn bị đi cái nào? Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được hai người này cái vấn đề sau, nhếch miệng lên một nụ cười. Sau đó chúng ta liền đi tới Thanh Đũ vực. Tô Hàn trả lời nói. Nghe được đáp án này sau đó, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu 707 cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyệt Thần Điện không vào chỗ tại Thanh Đũ vực sao? Chúng ta đây không phải là đường cũ trở về sao? Thanh Ngu kỳ quái hỏi. Tô Hàn đang nghe được lời này sau đó lắc đầu. Nguyệt Thần Điện hiện nay triệt để bị thua, nhưng Thanh Đũ vực phạm vi rộng rãi như vậy, như thế nào lại chỉ vẹn vẹn có một cái Nguyệt Thần Điện đâu? Tô Hàn hướng về phía Thanh Ngu nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong lòng đồng dạng biểu thị đồng ý. Nguyệt Thần Điện đến cùng cũng chỉ bất quá là nhất tông môn mà thôi, tuy nói tông môn bởi vì tu đạo thạch tồn tại, thực lực cứng hãn, nhưng cũng không đại biểu cho có thể xưng bá toàn bộ đại vực. Đã như vậy mà nói, giống như sư tôn nói tới, chúng ta sau đó liền đi tới Thanh Đũ vực a. Thanh Hỏa gật đầu một cái nói, lần trước chúng ta đi tới Nguyệt Thần Điện trải qua yêu nguyệt chi sâm, lần này chúng ta đổi một con đường đi. Tô Hàn mở miệng nói ra. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khác thông hướng Thanh Đũ vực con đường, chúng ta cũng không lớn quen thuộc, nếu là không cẩn thận đi nhầm làm sao bây giờ? Thanh Hỏa có chút sợ nói. Phía trước bởi vì cần tìm kiếm Tô Hàn, cho nên hai người bọn họ cũng coi như là đi nhầm không ít lộ. Nếu như không phải trên đường có người hảo tâm chỉ dẫn mà nói, có lẽ căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Đương nhiên cũng có một chút côn đồ cùng hung ác. Đang nghe được Thanh Hỏa lời nói sau đó, Tô Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chắc chắn sẽ có người biết, sớm tại sau khi quyết định, ta từ trong tàng kinh các tìm một phần địa đồ. Tô Hàn thản nhiên nói. Tất nhiên không có ý định đi yêu nguyệt chi xâm đạo này lộ, vậy chúng ta từ liệt địa cốc nơi đó đi qua. Tô Hàn đem địa đồ lấy ra, sau đó chỉ hướng một cái thông hướng thành u vực con đường. Sau đó ba người bọn họ cùng nhau tiến lên, không lâu sau đó đến nơi này liệt địa cốc phạm vi. Chính như khu vực này tên một dạng, nơi đây khắp nơi đều là bất ngờ vách đá. Hơn nữa thỉnh thoảng có sâu không thấy đáy vách núi, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Cho dù là phổ thông tu sĩ té xuống, sợ cũng chỉ có thể té ra cái thịt nát xương tan. Đương nhiên cũng có truyền thuyết tu sĩ rơi xuống tại trong đáy cốc, thu được tiền bối truyền thừa. Nhưng người nào cũng nói không chính xác là thật là giả. Bất quá so với địa thế bên trong nguy hiểm, yêu thú nơi này cũng hết sức âm hiểm xảo trá. Nếu là không có người cẩn thận cảnh giác mà nói, sợ là sẽ bị yêu thú trực tiếp kéo vào trong lấy đáy vực. Đến lúc đó mặc dù muốn nghĩ cách cứu viện cũng hết sức khó khăn. Tới cái địa phương này sau đó, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía sau mình Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Nhìn thấy nhà mình sư tôn nhìn mình như thế, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tại lúc này, Tô Hàn cuối cùng nói ra mục đích của mình. Tại trải qua liệt địa cốc thời điểm, ta sẽ không xuất thủ, bất kỳ yêu thú gì đều do giải quyết, đối với các ngươi khảo nghiệm. Tô Hàn mặt tươi cười nói. Sau khi nghe những lời này, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu chẳng những không có nửa điểm thất lạc, ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối với nhà mình sư tôn, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu hết sức rõ ràng, đưa cho không ít tài nguyên. Nếu không có Tô Hàn tương trợ mà nói, chỉ sợ căn bản không có khả năng thành tựu hôm nay một phen xem như. Chúng ta định không phụ sư tôn hy vọng. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cung kính nói. Nhìn thấy nhà mình đồ đệ có như thế quyết tâm, Tô Hàn khẽ miệng mỉm cười, không lâu sau đó nương tựa vách đá không ngừng tiến lên, về phần bọn hắn bên người một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Bất quá mấy chục bước, đột nhiên trên mặt đất sinh ra một đạo khe nứt to lớn. Dưới chân con đường bắt đầu lung lay sắp đổ, không ít khối đá trực tiếp rơi xuống. Lúc này đột nhiên từ trong khe hở chui ra một cái cực lớn côn trùng. Toàn thân hiện đầy gai ngược, trong hai mắt dần hiện ra hung quang. Trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Tô Hàn ba người thôn vệ. Thanh Hỏa tại nhìn thấy một côn trùng bước lên sau đó, một tay linh quang lóe lên. Một cái pháp kiếm liền xuất hiện trên tay hắn, sau đó hướng thẳng đến trước mặt côn trùng một bộ. Con trùng này trực tiếp phân thành hai nửa, chất lỏng màu xanh lục vang tung tóe khắp nơi đều là. Cũng may Tô Hàn sớm đỡ lấy phòng hộ, nhờ vậy mới không có bị dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe một thân. Tỷ tỷ, thời điểm công kích nhìn một chút, đừng làm cho khắp nơi đều là. Thanh Ngu có chút oán trách nói. Nghe được Thanh Ngu lời nói sau đó, Thanh Hỏa cũng là đông cảm giác lung túng. Cũng không có sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Lần sau nhất định sẽ không. Thanh Hỏa vội vàng nói. Thanh Ngu vốn là không có quá nhiều oán trách ý tứ, chỉ là đối với chất lỏng màu xanh lục kem chút văng đến trên người nàng, trong lòng cảm thấy chán ghét mà thôi. Liệt địa trong cốc cực kỳ thường gặp nham trùng, sinh hoạt tại những thứ này trong nham thạch, bình thường lấy nham thạch làm thức ăn, nhưng lại đối với ăn thịt cực kỳ khát vọng. Tô Hàn chậm rãi giảng giải nói, giống như vậy côn trùng, ở mảnh này sơn cốc còn có rất nhiều, công kích của bọn họ tổng hội đánh bất ngờ, ngàn bạn muốn cảnh giác. Trải qua Tô Hàn vừa nhắc cái này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trong nháy mắt lại một lần nữa nâng lên tinh thần, cẩn thận quan sát đến bốn phía, hơn nữa không sử dụng linh lực dò xét. Sau đó đi qua đầu này hiểm lộ, tổng đi tới vừa mở khoát bằng phẳng khu vực. Tại trên con đường này, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu chém giết không thiếu giống như vậy nham trùng. Bởi vì đám côn trùng này xuất quỷ nhập thần, lại thêm ra trên người cứng rắn vô cùng, Thái Hư cảnh cũng là muốn đem hết toàn lực mới có thể công phá phòng ngự của bọn hắn. Chớ nói chi là vẹn vẹn so Thái Hư cảnh cao một cái đại cảnh giới mà thôi. Lúc này cả người bọn họ lộ ra hết sức mỏi mệt, Tô Hàn vẫn là từ từ đi theo phía sau bọn hắn. Nhìn thấy một bộ dáng Tô Hàn từ trên tay mình lấy ra hai quả khôi phục đan dược, ngay sau đó ném cho. Mau đem cái này đan dược căn bảo, bằng không thì nếu là còn có khác nguy hiểm, sợ là ứng phó không được. Tô Hàn hướng về phía nhóm nói. Chương 514. Cốt Ma Ưng Vương chương 514, Cốt Ma Ưng Vương Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, đem đan dược cầm tới, sau đó đem đan dược phục, trong nháy mắt linh lực liền bắt đầu không ngừng khôi phục. Nhìn thấy hai nữ đem cái này đan dược sau khi ăn vào, Tô Hàn liền không có nói gì nhiều. Lúc này ở bên trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng ưng gáy. Lập tức hai nữ mười phần cảnh giác nhìn về phía lúc này bầu trời. Trên bầu trời này, có vô số chỉ cự ưng đang bên trên bầu trời không ngừng bồi hồi. Sắc bén ánh mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm, đã hoàn toàn đem coi là con mồi. Lúc này một cái cự ưng đột nhiên hướng phía dưới bổ nhào, ngay sau đó hướng vồ giết tới. Tốc độ hết sức nhanh chóng, kèm theo từng đạo phong nhận. Sắc bén trình độ đủ để xé nát mặt đất này phía trên bất luận cái gì nham thạch. Nhìn thấy một cái này cự ưng xuống, Thanh Hỏa không dám có bất kỳ may mắn, nhanh chóng đổi ra tay bên trên trường kiếm. Phù vân nhất trạm. Thanh Hỏa nhẹ giọng thì thầm. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, lưỡi kiếm của hắn phía trên lật ra đóa đóa mây mù, cả người 21 nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái, vẻn vẹn chỉ là hời hợt như thế một kiếm, nhưng lại trực tiếp để cho vừa mới xuất hiện một cái kia cự ưng hóa thành một khối lại một khối thật nhỏ khối thịt, chết để thịt nát xương tan. Sau khi sử xuất một kiếm này, bầu trời này chiếm cứ khác cự ưng cũng không còn gấp gáp phát động công kích, nhưng lại vẫn tại bầu trời này bồi hồi, không biết đang làm gì ý nghĩ khác. Mà lúc này Thanh Hỏa Thanh Ngu không khỏi nhìn xem thi thể trên đất, lập tức hết sức ngạc nhiên phát hiện, giống như vậy yêu thú bên ngoài thân đều hiện đầy một tầng xương cốt, bộ dáng si phân hung ác. Nhưng mà cho dù bên ngoài thân hiện đầy một tầng xương cốt, nhưng lại vẫn như cũ không ảnh hưởng bất luận cái gì tốc độ. Tô Hàn khi nhìn đến một cái này cự ưng dáng vẻ sau đó giải thích loại này yêu thú lai lịch. Liệt địa trong cốc quanh năm chiếm cứ cốt ma ưng, hồn thân cốt cách cứng rắn vô cùng, ưa thích kết bè kết đội xuất hiện, hơn nữa am hiểu ngược sát con mồi. Tô Hàn chậm rãi mở miệng nói ra. đang nghe được một chút tin tức sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trên mặt xuất hiện một chút biến hóa. Từ bây giờ hiện tượng cùng với Tô Hàn trong miệng lấy được những tin tức này, đủ để chứng minh một việc. Lúc này ở trên trời lượn vòng lấy những thứ này cốt ma ưng, không chỉ lực công kích thập phần cường đại, không giống với những yêu thú khác giống như ngu xuẩn, thậm chí có thể nói lên được giảo hoạt. Sau khi đẩy ra tin tức này, lúc này Thanh Hỏa Thanh Ngu trở nên càng thêm cẩn thận cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn nhìn không chớp mắt lấy nhìn chằm chằm phía trên ưng nhóm, không dám có nửa điểm buông lòng cảnh giác. Mà lúc này ưng trong đám, đông nghịt một mảnh trực tiếp hướng ở đây xung kích. Nhìn thấy xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu ám cảm giác không ổn. Hai người hai tay bóp lấy pháp quyết, ngay sau đó đặt tại mặt đất này phía trên, tổng tạo thành một đạo đơn sơ trận pháp. Sau khi tạo thành đạo này trận pháp, nhanh chóng hướng về trong trận pháp rót vào linh lực, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy sau đó, lúc này những thứ này cốt ma ưng triệt triệt để hướng bọn họ công kích qua. Trong một chớp mắt pháp trận gặp liên tiếp công kích, nhưng tại hai người bọn họ mạnh mẽ hữu lực linh lực rót vào phía dưới, nhờ vậy mới không có triệt để tan rã. Bất quá lâu dài thời gian đến nay, chỉ sợ đó căn bản không phải một cái lựa chọn tốt. Tô Hàn ánh mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tâm thần thời khắc đang quan tâm tình huống lúc này. Rất rõ ràng bọn này cốt ma ưng có thể nói được là trước mắt Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đối mặt tối cường đối thủ. Huống chi có thể cảm giác được, tại trong bọn này cốt ma ưng còn có một cái đặc biệt mạnh tồn tại, đoán chừng là ở trong đó vương giả. Người vương giả này một dạng tồn tại thực lực đã đạt đến thần hằng cảnh đỉnh phong. Nếu như ra tay, chỉ sợ đối với Thanh Hỏa Thanh Ngu giải quyết tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá dù thế nào khó khăn, càng thêm tin tưởng các đồ đệ của hắn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này Thanh Hỏa Thanh Ngu hai người đang đau khổ chống đỡ lấy, sau khi chống gần tới thời gian một nén nhang. Lúc này những thứ này cốt ma ưng trung quy là đình chỉ công kích. Bất quá bọn hắn như trước vẫn là tại cái này bên trên bầu trời lượn vòng lấy, Thanh Hỏa Thanh Ngu lúc này thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên một đời càng thêm to rõ tiếng ưng gãy trong nháy mắt vang lên, một cái to lớn hơn cốt ma ưng xuất hiện. Sau khi xuất hiện, trung quanh cốt ma ưng nhao nhao thủ vệ tại bên cạnh hắn, tựa như là thủ hộ lấy quốc vương vệ sĩ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện yêu thú, trong mắt Thanh Hỏa Thanh Ngu không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Căn cứ vào con yêu thú này cơ thể bốn phía bên trong tán phát linh lực ba động, thực lực tuyệt đối là hết sức cường hãn. Cốt ma ưng vương xuất hiện sau đó, theo sau chính là một đầu hướng về ở đây va chạm. Vẹn vẹn chỉ là một cái va chạm, liền đem đạo này đơn sơ trận pháp triệt để phá toái. Thanh Hỏa Thanh Ngu nhao nhao ngã về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá đối với trước mắt một cái tình trạng, trên mặt của các nàng chẳng những không có lộ ra có chút sợ hãi, ngược lại lộ ra có chút hưng phấn. Chú ý tới Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lúc này biểu hiện sau đó, Tô Hàn khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Xem ra chính mình hai vị này đồ đệ có lòng tin giải quyết cốt ma ưng vương. Trong lòng Tô Hàn âm thầm suy nghĩ, mà lúc này Thanh Hỏa Thanh Ngu trực tiếp rút kiếm phóng tới lúc này ưng trong đám. Cốt ma ưng vương gặp lại Thanh Hỏa Thanh Ngu hai người chém giết tới, trực tiếp mệnh lệnh dưới tay mình những thứ này cốt ma ưng bắt đầu không ngừng công kích. Tính toán dùng cái này tiêu hao Thanh Hỏa Thanh Ngu thể lực. Nhưng mà Thanh Hỏa Thanh Ngu căn bản không có 013 có để ý điểm này, trực tiếp không chút do dự chém giết tới. Giống những thực lực này nhiều nhất bất quá thái hư cảnh cốt ma ưng, đối với bọn hắn giống như chém dưa thái rau. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, trên mặt đất hiện đầy những thứ này cốt ma ưng thi thể. Nhìn thấy con dân của mình hiện nay đã bị chém giết nhiều như thế, cái kia cốt ma ưng vương trung quy là bắt đầu phẫn nộ. Đồng thời cũng sẽ không để cho còn lại cốt ma ưng tiếp tục phát động công kích. Là một cái thực lực đã đạt đến cảnh giới như thế yêu thú, lúc này trí tuệ đồng đẳng với thường nhân. Mặc dù là nhìn ra được, Thanh Hỏa Thanh Ngu trên thực lực nghiền ép, trải qua thời gian dài, dù cho có thể tiêu hao hai người bọn họ linh lực. Nhưng đối với một tộc quần này, tuyệt đối cũng không phải là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình. Kết quả là nói không chừng sẽ để cho tộc đàn của bọn hắn trực tiếp chỉ còn lại một hai con. Thấy vậy tình huống, lúc này cốt ma ưng vương lựa chọn xuất thủ của mình. Hai chảo của nó ở giữa lộ ra có chút tia sáng, sau đó trực tiếp huyền hóa ra hai cái cực lớn chảo ấn phát động công kích. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhìn thấy công kích như thế, ngay sau đó song kiếm hợp ích. Một đạo kiếm thuẫn trong một chớp mắt chắn trước mặt của bọn hắn, trực tiếp ngăn lại đạo này công kích. Mây mù hiện. Thanh Hỏa trong miệng chậm rãi thì thầm. Lập tức một đám mây sương mù cấp tốc bao phủ trước mặt phiến khu vực này. Chương 515. Cánh nướng chương 515, cánh nướng kèm theo một đám mây sương mù xuất hiện, lúc này cốt ma ưng vương hoàn toàn tìm không thấy Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu dấu vết. Trên bầu trời này không ngừng bồi hồi, tìm kiếm lấy hai người này thân ảnh. Đồng thời vì thăm dò, trên thân ngưng kết ra linh lực, không ngừng phát ra phong nhận công kích mây mù khu vực. Nhưng những công kích này tại rơi vào những thứ này trong mây mù sau đó biến mất không thấy gì nữa, một chút hiệu quả cũng không có. Lúc này ở quan chiến Tô Hàn nhìn thấy hai nữ chọn lựa đối sách, trên mặt không khỏi câu lên một nụ cười. Hiện nay cốt ma ưng vương chiếm cứ lấy trên bầu trời ưu thế, đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mà vì tiêu trừ phương diện này thế yếu, khai thác phương pháp như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp. Đang bố trí xong mảnh này mây mù sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời cốt ma ưng vương. Căn bản không có nửa điểm buông lỏng, thẳng đến nhìn thấy cốt ma ưng vương ngừng phía dưới thời điểm công kích. Hai người bọn họ nhanh chóng bắt được lúc này khe hở bộc phát linh lực, đồng nhiên liền bọn tới lấy trên bầu trời. Linh lực bám vào tại pháp kiếm này phía trên, mục tiêu chính là cốt ma ưng vương trên người cánh. Thế nhưng là không ngờ tới cốt ma ưng vương phát giác được nguy cơ đang tiềm ẩn, cánh đột nhiên hướng về phía trước một phiến. Lập tức nhấc lên quần quần khí lưu, trực tiếp đem hai nữ thân hình tách ra, hóa giải lần này tất phải dễ cơ. Nhìn thấy lần công kích này thất bại, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cũng không có liền như vậy bỏ qua, một tay phủ kiếm. Linh lực cực lớn trong nháy mắt quán chú trên thân kiếm. lập tức hai đạo màu xanh trắng kiếm khí trong một chớp mắt xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chém bị thương cốt ma ưng vương cánh. Cốt ma ưng vương trên bầu trời này phát ra rên rỉ, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ điên cuồng. Ngay sau đó trực tiếp hướng trời cao phát ra một tiếng kêu lớn, lập tức ở chung quanh hắn quanh quẩn những thứ này cốt ma ưng thu đến chỉ lệnh, một lần nữa xoay quanh trên bầu trời này, đồng thời hướng về hai nữ phát động công kích. Thanh hỏa cùng thanh ngu lăng không phi hành, rời đi mây mù, đánh mất ưu thế. Đối mặt với dù là thực lực nhỏ yếu cốt ma ưng có chút bó tay bó chân. Huống chi cùng mà lên, liên tiếp công kích căn bản không có bất kỳ cái gì một tia khoảng cách. Tình huống như vậy làm cho trong lòng thanh ngu không khỏi có chút lo lắng. Tỷ tỷ, đón lấy ta nên làm cái gì? Thanh ngu gấp gáp hỏi. Nếu như lại như thế công kích đến đi mà nói, chỉ sợ trên người các nàng linh lực căn bản không đủ lấy kiên trì chiến đấu. Thanh Hòa đang nghe được Thanh Ngu lời nói sau đó, trong lòng của nàng đồng dạng cũng là một mảnh ưu sầu. Nếu như mời vừa rồi các nàng khả năng công kích thành công mệnh trung cốt ma ưng vương mà nói, vậy kế tiếp đối với căn bản không có khó khăn. Bây giờ công kích triệt để thất bại, thậm chí cho đối phương mang đến cảnh giác cơ hội. Đột nhiên Thanh Hòa lòng sinh một kế, sau đó trực tiếp truyền âm cho Thanh Ngu. Thanh Ngu đang nghe được tỉ tỉ kế hoạch sau đó, khẽ gật đầu. Đồng thời khỏe mắt bên trong lộ ra có chút vui sướng. Tiếp đó lại khôi phục trạng thái bình thường, giống như cũng không phát sinh một dạng. Chỉ có điều tại cốt ma ưng liên tiếp công kích, hai người thân thể lộ ra phá lệ mọi bệnh. Vốn là vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhất kích liền có thể giết chết cốt ma ưng, hiện nay đối với lại cần 2-3 kiếm mới có thể giải quyết. Thậm chí trên người các nàng thỉnh thoảng còn xuất hiện một chút bị cốt ma ưng công kích được thương thế. Đây không thể nghi ngờ là lâm vào yếu thế bên trong. Cốt ma ưng vương quanh quẩn trên không trung nhìn xem hết thảy trước mặt, ánh mắt cảnh giác bên trong xuất hiện có chút ba động. Tại bước tiếp theo công kích đánh tới thời điểm, Thanh Hỏa Thanh Ngu cầm kiếm tay đã bắt đầu chậm rãi run rẩy. Đột nhiên một cái cốt ma ưng đánh tới, hai người giống như phân tốc xáo trộn một dạng nhanh chóng muốn ngăn cản, nhưng không ngờ đến tay trường kiếm trực tiếp dụng. Sau khi nhìn thấy như thế tình trạng, lúc này cốt ma ưng vương cũng không còn bận tâm những thứ khác, hướng thẳng đến trước mặt Thanh Hỏa Thanh Ngu công kích qua. Hiện lộ ra nhanh chóng nhất tốc độ, xem bộ dáng là muốn nhất kích giải quyết Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Đúng lúc này, Thanh Hỏa nhếch miệng lên một nụ cười. Ngay sau đó nguyên bản sắp rơi xuống tại cái này trường kiếm, trong một chớp mắt nhận lấy triệu hoán. Lập tức tại ưng vương sắp đến trước mặt bọn hắn thời điểm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đột nhiên thanh trường kiếm kia trực tiếp quán xuyên cánh của nó. Trên cánh gặp thương thế khiến cho ưng vương tốc độ chậm lại, đồng thời phát giác không ổn. Nhanh chóng quay đầu muốn trở về cốt ma ưng trong đám. Lúc này đã ý thức được trước mặt một cái bẫy mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến chỗ này lúc đã muộn, thanh ngu trường kiếm tại trong nháy mắt tập kích một cái khác cánh. Hai cái cánh đều gặp công kích, ưng vương trực tiếp từ trong cao không rơi xuống dưới. Trọng trọng nện xuống đất, lập tức xuất hiện một đạo hố sâu. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhìn thấy ưng vương rơi xuống tại mặt đất này phía trên, lập tức hai tay bóp lấy pháp quyết, nhìn thoáng qua, tiên lâm mây, vạn hoa rơi. Sau lưng trường kiếm trực tiếp lăng không, bay ở trước mặt của bọn hắn. Sau đó từ trường kiếm này bên trong huyễn hóa ra vô số đạo thải quang. Ngay sau đó vô số đạo thải quang trực tiếp không ngừng hướng về trong hố sâu ưng vương rơi đi. Lập tức trong hố sâu truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Đợi cho thải quang triệt để ngừng sau đó, lúc này ở trong hố sâu ưng vương triệt để bất lạc. Còn lại cốt ma ưng lúc này nhìn thấy vương đã chết đi, cũng sớm đã trốn. Nhìn thấy địch nhân đã bị giải quyết, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu chậm rãi đáp xuống bên người Tô Hàn. Cả người lộ ra mọi mệt không thôi. Nhìn thấy Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu biểu hiện, trong lòng Tô Hàn cảm thấy phá lệ vui mừng. Trong chiến đấu chỉ dựa vào thực lực là vạn vạn không được, có lúc còn cần vận dụng trí tuệ của mình. Tô Hàn chậm rãi nói. Sau đó chính là hướng về hai vị đồ đệ triển lộ nét mặt tươi cười. Chúc mừng thành công thông qua được thí luyện, biểu hiện không tệ. Khi lấy được Tô Hàn khẳng định sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trên mặt trùng quy là xuất hiện nụ cười. Liền tại đây nghỉ ngơi đi, ta liền đi đem cái kia ưng vương cánh, tiền sao, chặt đi xuống, cho các ngươi làm một món ăn ngon. Tô Hàn mở miệng nói ra. Sau đó đi tới cái hố bên trong, đem ưng vương thi thể trực tiếp tháo thành tám khối. Ngay sau đó trong tay gọi ra hỏa diễm, sau đó liền đem ưng vương cánh bắt đầu nướng. Không bao lâu, một cỗ xông vào mũi hương khí không ngừng chui vào Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cái mũi. Hai người các nàng mở to hai mắt nhìn về phía Tô Hàn phương hướng. Lúc này ở phía trên ngọn lửa một đôi kia cánh đang không ngừng mà lập lòe trong suốt bóng loáng. Xem ra phá lệ mỹ vị. Tô Hàn đang chú ý nhà mình đồ đệ sau khi tỉnh lại, đem nướng xong một bộ phận trực tiếp cho. Nhanh chóng nhét đầy cái bao tử a. Tô Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhanh lên đem chiếc cánh này nhận lấy. Không nghĩ tới sư tôn tài nấu nướng cũng không hề tầm thường, chiếc cánh này thật sự là quá mỹ vị thẳng. Thanh Ngu vừa ăn vừa cảm khái nói. Chương 516. Ma Linh Cốc chương 516, Ma Linh Cốc nhấm nháp chơi lấy mỹ vị cánh nướng sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu che lấy bụng của mình, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Tô Hàn nhìn thấy hai người này bộ dáng, không thể nín được cười cười. Ưng vương như thế cánh lớn đại bộ phận đều tiến vào bụng của các ngươi, xem ra cũng rất có thể ăn. Tô Hàn vừa cười vừa nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng nhỏ giọng phản bác. Ai kêu sư tôn nướng cánh ăn quá ngon, ngày bình thường chúng ta có thể ăn không được nhiều như vậy. Nghe được hai người này lời nói sau đó, Tô Hàn cười cười, ngẩng đầu nhìn một mắt ngôi sao trên trời. Vậy hôm nay buổi tối chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi đi. Ưng vương vẫn lạc tại ở đây, hẳn là cũng không người nào dám đến đây quấy rầy. Tô Hàn hướng về phía Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nói. Nghe được cuối cùng không có cái kia đáng ghét yêu thú quấy rầy sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cuối cùng thở dài một hơi. Tại trên con đường này, tao ngộ rất nhiều yêu thú công kích, nhất là mai phục tại trong lòng đất này nham trùng, đơn giản khó lòng phòng bị. Xin nghe sư mệnh. Hai nàng vui vẻ nói. Sắp trời tảng sáng, ba người bọn họ kết thúc trong một đêm ngồi xuống, sắp lại 357 một lần lên đường. Cũng không lâu lắm, rời đi liệt địa cốc vùng này. Tổng rời đi một mảnh kinh hồn táng đảm khu vực, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu cảm giác phá lệ mừng rỡ. Dọc theo đường đi hoạt bát, khôi phục những ngày qua sinh động. Bất quá đúng lúc này, hai người các nàng đột nhiên nghĩ tới một việc. Sư tôn, cái kia kế đó đem đi tới nơi nào? Thanh Hỏa mở miệng hỏi. Lúc trước trong sinh hoạt, một mực tại Nguyệt Thần Điện bên trong chuyên tâm khổ tu. Đối với chuyện của ngoại giới vật không hiểu nhiều lắm, chớ nói chi là thành đu vực tình trạng. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Hỏa cái vấn đề sau, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một tấm da thú. Chương này da thú nhìn qua phá lệ cũ nát, nhưng lại như trước vẫn là lộ ra phá lệ bóng loáng. Liền phía trên văn tự thậm chí bức họa cũng là hiện ra phá lệ tinh tường. Tô Hàn đem da thú lấy ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Ta từ Nguyệt Thần Điện điện chủ chữ vật pháp bảo bên trong lấy được địa đồ, phía trên ghi lại một vị chủ tể cảnh cường giả di tích. Tô Hàn chậm rãi mở miệng nói ra. Đang nghe được cái tin này, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cuối cùng biết rõ Tô Hàn vì sao muốn mang theo lại một lần nữa về tới đây. Bất quá đối với Tô Hàn trong miệng cảnh giới này, lại là nghe phá lệ mở miệng. Chủ thể cảnh giới gì? Thanh Hỏa có chút kỳ quái hỏi. Chỉ biết là tại trí tôn ba khó khăn kết thúc về sau cảnh giới cựu kiếp cảnh. Sau đó cảnh giới hoàn toàn không biết. Tô Hàn khi nghe đến câu nói này sau đó, liền mở miệng giải thích chúa thể cảnh. Sau khi trải qua cựu kiếp cảnh, các tu sĩ cảnh giới đi tới cái này chúa thể cảnh. Tô Hàn mở miệng giảng giải nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu không khỏi trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Tinh tường Nguyệt Thần Điện điện chủ thực lực tuyệt đối tại trong Thanh Đu vực có thể xếp tới hàng đầu. Đem Thanh Đu vực bên trong ẩn tàng cường giả vào trong đó lấy được đáp án. Nếu như bài trừ điều này mà nói, đây tuyệt đối là Thanh Đu vực bên trong đệ nhất cường giả. Giống như vậy cường giả đều phải áp dụng tà pháp mới có thể đột phá cựu kiếp cảnh. Cái này chúa tể cảnh có thể đạt thành độ khó có thể tưởng tượng được. Tất nhiên điện chủ này có miếng bản đồ này, vì cái gì lại áp dụng dạng như vậy phương pháp muốn đột phá đâu? Thanh Ngu hỏi trong lòng mình vấn đề. Từ đầu đến cuối không rõ điện chủ tại sao lại áp dụng tà ác như thế phương pháp lựa chọn đột phá. Tô Hàn đang nghe được vấn đề này sau đó, rồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút chán của nàng. Cho rằng hướng về chủ tể cảnh di tích sau khi đi vào, lại là một cái thiên chí tôn có thể ứng phó được sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đang nghe được Tô Hàn đáp án sau đó, Thanh Ngu lúc này mới nghĩ rõ ràng. Muốn có được cái này chúa tể cảnh duyên, cũng phải có mệnh cầm mới được. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái thật có thể được không? Chúng ta không đi sẽ cũng là chịu chết ta. Thanh Hỏa có chút lo lắng hỏi. Ý gì theo hai người các nàng thực lực đi mà nói, bất quá là chịu chết mà thôi. Tô Hàn đang nghe được hai người này lời nói sau đó, nhếch miệng lên một nụ cười, lộ ra phá lệ tự tin. Chớ quên còn có các ngươi sư tôn đâu. Tô Hàn chậm rãi nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lúc này mới nhớ tới mình còn có sư tôn. Sư tôn nhưng là giải quyết điện chủ cao thủ, chắc chắn có thể so với cựu kiếp cảnh cường giả. Có dạng này cường giả phù hộ lấy, tuyệt đối có thể giữ được tính mạng. Vậy kế tiếp chúng ta cùng nhau lên đường đi. Lại nói bản đồ này chỉ hướng phương hướng là nơi nào? Thanh Hỏa có chút nghi hoặc nhìn địa đồ bằng da thú. Cho dù được chứng kiến lấy Thanh Đu vực địa đồ, nhưng nhìn nơi này như trước vẫn là có chút không rất quen thuộc tất. Thanh Ngu đang nghe được nhà mình tỷ tỷ kiểu nói này, có chút bất đắc dĩ đem địa đồ bằng da thú xoay chuyển. Tỷ tỷ, bản đồ này cầm được nha. Thanh Ngu tức giận nói. Khi nghe đến câu nói này sau đó, Thanh Hỏa đông cảm giác lúng túng. Tốt, cũng đừng để ý điểm ấy chi tiết, trên bản đồ này vẽ hẳn là ma linh cốc. Thanh Hỏa nhanh chóng mở miệng nói ra. Cái kia có thật nhiều tử linh trải rộng sân cốc. Thanh Ngu kinh ngạc nói. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Ngu kinh ngạc như thế, trong lòng có chút cảm thấy kỳ quái. Đối với ma linh cốc nơi này, tại trên địa đồ tự nhiên là cũng từng gặp. Vị trí tại Thanh Ngu vực góc đông nam, chiếm cứ mảnh này đại vực 1/10 khu vực. Tuyệt đối có thể nói được là hết sức bao la. Bất quá đối với những thứ khác tình huống, thì hắn không phải là quá mức biết. Tử linh. Tô Hàn có chút nghi ngờ hỏi. Thanh Ngu khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, nặng nề gật đầu. Những thứ này tử linh truyền thuyết cũng là dĩ vãng tại trong ma linh cốc bỏ mạng tu sĩ, số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu như đến nơi này chẳng chọn, một khi nhắc lên tử linh triều, cho dù là thiên chí tôn cũng phải ở lại nơi đó. Thanh Ngu có chút sợ nói. Đang nghe được Thanh Ngu lời nói sau đó, Tô Hàn đối với ma linh cốc cũng có chút hiểu rõ. Xem ra chỗ kia đối với linh hồn này thứ này hết sức đặc thù. Tất nhiên có thể thu nạp những linh hồn này, cái kia chắc hẳn khả năng cao chắc có nổi lên linh hồn bảo vật. Cái kia trong đó có rất nhiều có lợi cho linh hồn bảo vật ta. Tô Hàn phỏng đoán nói. Thanh Ngu nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, lập tức không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sư tôn, làm sao ngươi biết ta sau đó muốn nói cái gì? Thanh Ngu có chút hoang mang nói. Thanh Hỏa khi nghe đến câu nói này sau đó, lập tức không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên là sư tôn đoán được nha. Thanh Hỏa vừa cười vừa nói. Thanh Ngu khi nghe đến câu nói này sau đó, lập tức thẹn quá hóa giận, không khỏi chụp vào nhà mình tỉ tỉ quần áo. Chương 517. Vượt qua sợ hãi chương 517, vượt qua sợ hãi tại kết thúc xong một lần này ầm ĩ sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu yên tĩnh trở lại. Lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, cả người thẹn thùng cúi đầu. Tô Hàn tại nhìn thấy hai người này bộ dáng, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Kế tiếp chúng ta liền đi Ma Linh Cốc. Tô Hàn mở miệng nói ra. Sau đó câu thông chung quanh đây thiên địa linh khí trong nháy mắt trước mặt của bọn hắn xuất hiện một thanh tử linh lực tạo thành trường kiếm. Kiến thức đến Tô Hàn chỉ là một ý niệm bị phất tay sáng tạo ra như thế một cái đồ vật to lớn. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, sau đó đứng ở linh lực này trên trường kiếm. Chờ bọn họ đứng ổn thời điểm, Tô Hàn tâm niệm khẽ động, liền ngồi trôi này lăng lệ phổ biến đi tới ma linh cốc phương hướng. 2-3 canh giờ trôi qua, bọn hắn lúc này có thể nhìn thấy nơi xa tràn ngập một chút cho tử sắc sương mù. Những sương mù này thật lâu quanh quẩn ở phụ cận đây bên trong, hoàn toàn không có nửa điểm sẽ tiêu tán xu thế. Nhìn thấy cho tử sắc sương mù, Thanh Hòa không khỏi thán phục một tiếng. Xem ra chúng ta sẽ phải đến ma linh cốc, cho tử sắc sương mù ma linh cốc tiêu chí. Thanh Hòa mở miệng nói ra. Cho tử sắc sương mù ma linh trong cốc một lớn đặc biệt hiện tượng. Quanh năm quanh quẩn tại ma linh cốc bốn phía, bên trong cất giấu số lớn vong linh, một khi tùy tiện đi vào, liền sẽ lọt vào công kích. Chính là bởi vì nguyên nhân này, người bên ngoài viên căn bản không có cách nào ngự không phi hành. Muốn đi vào ma linh cốc, cũng chỉ có thể đi bộ. Đang nghe được Thanh Hòa lời nói sau đó, Tô Hàn cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong sương mù này. Thế là đem linh lực này trường kiếm chậm rãi rơi xuống lần này vừa mới phiến có yêu thú tung tích xâm lâm. Như là đã nhanh đến ma linh cốc phạm vi, vậy kế tiếp chúng ta đi bộ. Tô Hàn hơi hơi mở miệng nói ra. Nghe được Tô Hàn đáp án sau đó, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu gật đầu một cái. Sau đó ba người bọn họ ở mảnh này xâm lâm bên trong hướng về ma linh cốc phương hướng tiến bước. Mấy người bọn họ đều có cao thâm tu vi tu sĩ, dọc theo con đường này tốc độ cũng coi như là cấp tốc. Không lâu sau đó liền thấy một cái sơn cốc, điều này đại biểu thuận lợi đạt đến ma linh cốc biên giới khu vực. Khi nhìn đến ma linh cốc dáng vẻ sau đó, Thanh Hòa cùng trong lòng Thanh Ngu cảm thấy kinh ngạc. Ma linh cốc ngoại vi quanh quẩn quen thuộc cho tử sắc sương mù. Từ những sương mù này bên trong không ngừng truyền đến đám vong linh gào thét âm thanh. Lộ ra vùng này địa khu rất là kinh khủng. Không cần sợ, bất quá chỉ là khu vong linh mà thôi, chúng ta chỉ cần chú ý cẩn thận thì sẽ không tao ngộ vong linh nhóm công kích. Tô Hàn mở miệng nhắc nhở nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu mới đưa sợ hãi trong lòng chậm rãi đè nén xuống. Ngay sau đó bước vào ma linh cốc khu vực. Khi bước vào nơi này, đột nhiên nhìn thấy một màu trắng bệnh vong linh ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Kèm theo từng bước một đi tới, màu xám trắng vong linh có vẻ như phát hiện. Đưa đến xoay đầu lại, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu bỗng nhiên phát hiện trước mặt vong linh trên gương mặt thất khiếu chảy máu. Trên thân còn có rất nhiều không biết là ra sao sinh vật cắn xé vết tích. Khi nhìn đến một màn này sau đó, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu nguyên bản thật vất vả đè nén sợ hãi lại một lần nữa xông lên đầu. Tay của các nàng khẽ run, có vẻ hơi không biết làm sao. Lúc này Tô Hàn trực tiếp tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt một cái linh lực trường kiếm liền đem vong linh xuyên qua. Sau khi xuyên qua, cái kia màu xám trắng vong linh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Tại giải quyết xong trước mặt một vong linh sau đó, Tô Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đồ đệ của mình. Đây bất quá là cái tu vi yếu tiểu nhân vong linh mà thôi, không đáng kinh ngạc như thế, nếu là sợ, đem hết toàn lực chém giết. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, hai nữ nặng nề gật đầu. Nhưng như trước vẫn là bảo trì một bộ dáng vẻ sợ hãi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn nhìn thấy cái dạng này sau đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không qua đường cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục đi, liền không có quản nhiều thứ gì. Tiếp tục thâm nhập sâu ma linh cốc. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục bước, lại một lần nữa thấy được một đám màu xám trắng vong linh. So với trước đây cái kia một đạo vong linh, số lượng tăng lên không thiếu, về phần bọn hắn dáng vẻ cũng cùng trước đây cái kia vong linh một dạng, cũng là một bộ người chết thảm trạng. Tô Hàn tại nhìn thấy một vong linh sau đó, trong lòng lập tức xuất hiện một cái tiêu trừ sợ hãi phương pháp. Xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía nhà mình hai cái đồ đệ. Một chút vong linh giao cho các ngươi giải quyết. Tô Hàn trực tiếp mở miệng nói ra. Sau khi nghe những lời này, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sư tôn, bọn này vong linh từ giải quyết ta, chúng ta phía trước chiến đấu còn không có khôi phục hảo. Thanh Hòa vội vàng tìm được một cái lý do, vội vàng giảng giải nói. Thanh Ngu ở một bên cũng là trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy Thanh Hòa cùng Thanh Ngu một bộ dáng, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu không giải quyết bọn hắn, sau cái kia lộ trình cũng không cần đi, lưu tại nơi này làm bạn a. Tô Hàn nghiêm túc nói, trước kia khuôn mặt hòa ái phía trên chỉ còn lại có uy nghiêm. Đang chú ý Tô Hàn sắc mặt sau đó, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu lúc này mới ý thức được Tô Hàn nói là sự thật. Không lập tức chỉ có thể run run gọi ra pháp bảo của mình trường kiếm, nhưng vẫn là chậm chạp không thể hướng về phía trước. Tô Hàn thấy thế sau đó thở dài một hơi, sau đó đem dưới chân mình một khỏa cục đá trực tiếp đá những cái kia vong linh bên người. Sau khi có một tiếng vang này, những thứ này vong linh trực tiếp đem đầu quay lại. Trong nháy mắt phát hiện Thanh Hòa cùng Thanh Ngu hai người. Ngay sau đó liền trực tiếp hướng về Thanh Hòa cùng Thanh Ngu vào tới. Thanh Hòa cùng Thanh Ngu nhìn thấy những thứ này vong linh hướng về sau đó, trong nội tâm sợ hãi khiến cho bức dứt bất an. A, quát to một tiếng, nhắm mắt lại, trực tiếp buộc phát ra toàn thân mình trên dưới linh lực. Sau đó trường kiếm này trong một chớp mắt liền bị linh lực này bao trùm, một đạo linh lực sóng ánh sáng trong nháy mắt phóng ra. Vâng. Thanh Hòa cùng Thanh Ngu nghe được một tiếng nổ kịch liệt, ngay sau đó hết thể âm thanh cũng đã tiêu thất. Bao quát cái kia vong linh phía trước nhào về phía tiếng gào thét của bọn họ. Lúc này mới miễn cưỡng mở ra ánh mắt của mình. Chờ quan sát bốn phía, những cái kia vong linh triệt để bị tiêu diệt hầu như không còn. Nói đúng ra là ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nhìn thấy vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền đem những thứ này vong linh giải quyết, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu có chút cảm thấy không thể tin. Những thứ này ta vong linh cứ như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Hai người các nàng không thể tưởng tượng nổi nói. Nghe nói như thế, Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn về phía. Những thứ này vong linh thực lực vốn cũng không mạnh bạn. Chương 518. U Quỷ Tông chương 518, U Quỷ Tông nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người các nàng ngu ngơ tại chỗ. Phía trước đoán chừng còn có một nhóm vong linh, đến lúc đó liền biết chân tướng. Tô Hàn bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nặng nề gật đầu. Sau đó lại một lần nữa hướng về phía trước. Quả thật như Tô Hàn đoán, tại cái này phía trước lại có một đám vong linh. Khi nhìn đến những thứ này vong linh thời điểm, Thanh Hỏa cùng trong lòng Thanh Ngu như trước vẫn là có chút khẩn trương. Nhưng trước đây sợ hãi không có tin tức biến mất. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nuốt ngụm nước miếng, sau đó giơ lên pháp bảo của mình trường kiếm. Tiếp đó hướng thẳng đến những thứ này vong linh mà tới. Những thứ này vong linh cũng giống như trước đây vong linh, đang chú ý đã có người sống tới thời điểm. Nhao nhao phát ra kinh khủng tiếng gào thét, nhanh năm bảy bảy tiếp lấy giống sói đói chụp mồi nhào tới. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu thấy thế trực tiếp giơ lên trên tay mình trường kiếm, tiếp đó quán chú linh lực. Ngay sau đó một kiếm chém qua một cái vong linh thân thể. Chỉ vong linh trong nháy mắt hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Sau khi dễ dàng như vậy giải quyết một cái vong linh, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu không khỏi cảm thấy một chút mừng rỡ. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía còn lại vong linh, liên tục còn sót lại một điểm khẩn trương đều biến mất không thấy. Ngược lại là giống như thợ săn nhìn thấy con mồi trêu đùa ánh mắt. Thời gian qua một lát, những thứ này vong linh đã bị Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu triệt triệt để chém giết hầu như không còn. Trên mặt của các nàng lại là lộ ra nụ cười mừng rỡ, dị vang sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai những thứ này vong linh thật sự như sư tôn nói tới yếu như vậy, chỉ là nhìn kinh khủng mà thôi. Thanh Ngu vui vẻ nói. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Ngu lời nói sau đó, bắt đầu nghiêm túc cảnh cáo. Những thứ này vong linh chẳng qua là khu vực bên ngoài, thực lực cũng không phải như thế cường hãn, nhưng nhất định không thể phớt lờ. Tô Hàn cảnh cáo Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, nặng nề gật đầu. Nhìn thấy hai nữ nghe thấy được lời nói, Tô Hàn liền không có nhiều lời. Từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra cái kia một bức địa đồ bằng da thú. Ngay sau đó so sánh trước mặt phương hướng. Sau đó chúng ta hướng về đông bắc phương hướng đi tới, đến lúc đó tự nhiên là có thể đến di tích. Tô Hàn mở miệng nói ra. Đang minh sát phương hướng sau đó, ba người bọn họ hướng về đông bắc phương hướng không ngừng đi tới. Hai nén nhang thời gian trôi qua. Đột nhiên tại ma linh trong cốc nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau. Lập tức tràn đầy cảnh giác. Ba người bọn họ cẩn thận hướng cái phương hướng này đi tới. Sau đó tại một cái trong bụi cỏ ẩn giấu đi thân hình của mình, lặng lẽ thò đầu ra. Phát hiện là ba người đang cùng một cái đặc biệt vong linh chiến đấu. Vong linh không chỉ là một đạo màu trắng nhạt quỷ ảnh mà thôi, thật sự có được thể. Chỉ có điều cái này thực thể cụ thể cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là nửa thân thể mà thôi. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh trước mặt vong linh cực kỳ đặc thù. Tô Hàn lặng lặng nhìn ba người bọn họ chiến đấu, thời khắc quan sát đến trước mặt tình hình chiến đấu. Cái kia có nửa thân thể vong linh mặc dù nói thực lực có thể so với thần hàng cảnh, nhưng mà trước mặt ba người thực lực đồng dạng không thể khinh thường, nhất là trong bọn hắn cái kia một tóc trắng nam tử. Từ đầu đến cuối cũng không có hoàn toàn ra tay, chỉ là từ bên người hắn một nam một nữ kia tiến công trước mặt vong linh. Nhưng ở tinh vi phối hợp phía dưới, chỉ vong linh vẫn là đánh liên tục bại lui, cuối cùng trực tiếp bị nhất kích tất sát. Tại giải quyết xong chỉ vong linh sau đó, cái kia một nữ tử vong linh thân thể bên cạnh, ngay sau đó theo nó trong thân thể lấy ra một khỏa cho tử sắc hạt châu. Lúc này cái kia chưa bao giờ xuất thủ nam tử tóc trắng đột nhiên mở miệng. Bên cạnh trong bụi cỏ đạo hữu ra đi. Cái kia một nam tử nói. Đang nghe được giọng nói của người này sau đó, Tô Hàn lập tức liền biết trước mặt ba người này chỉ sợ sớm đã phát hiện. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu như đã bị phát hiện, đó cũng không có tất yếu đoá đoá tàng tàng. Tô Hàn lôi kéo Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu từ bụi cỏ này bên trong đi ra. Tại hạ chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, tuyệt không phải muốn quấy nhiễu đạo hữu chiến đấu. Tô Hàn có chút thành khẩn nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, nam tử tóc trắng kêu bên cạnh nam tử lạnh rên một tiếng, nếu đi ngang qua mà nói, hà tất ở đó trong bụi cỏ chờ đợi lâu như vậy. Nam tử kia lạnh lùng nói. Nghe lời này sau đó, Tô Hàn giờ mới hiểu được ba người sợ là cũng sớm đã chú ý tới. Ta mang theo ta hai vị đồ đệ mới đến, đối với không để ý hiểu rất rõ, tình thế bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Tô Hàn đổi lời nói chuyện. Nghe được Tô Hàn kiểu nói này, một bên nam tử lạnh lùng nhìn xem. Trong ánh mắt cảnh giác không giảm chút nào. Hy vọng như nói tới, bằng không mà nói cũng đừng trách chúng ta không có thủ hạ lưu tình. Cái kia một nam tử uy hiếp nói. Tốt, ta U Quỷ Tông bên trong là có chuyện quan trọng, đừng lãng phí thời gian. Cái kia một tóc trắng nam tử lúc này mở miệng nói ra. Nghe được nam tử tóc trắng này lời nói sau đó, cái kia một nam tử liền không có nói gì nhiều. Chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó ba người bọn họ biến mất ở trước mặt Tô Hàn. Lúc này Tô Hàn hiểu rồi ba người này thân phận. Ba người này cũng là U Quỷ Tông đệ tử. Đến nỗi nam tử tóc trắng này tại U Quỷ Tông hẳn là địa vị lạ thường. Tại nhìn thấy ba người này sau khi biến mất, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu có chút tức giận bất bình. Không phải liền là nhìn nhiều chiến đấu vài lần sao? Cần phải nói như vậy sao? Thanh Hỏa mười phần không giải thích được nói. Chúng ta cũng không phải muốn cướp đồ vật. Thanh Ngu cũng đồng dạng nói. Lại nghe được nhà mình hai cái đồ đệ tiểu nói này, Tô Hàn mỉm cười. Không cần quản nhiều những người khác, nếu bởi vậy đã thương tâm tình của mình, vậy liền được không bù mất. Tô Hàn mở miệng nói ra. Có phát hiện hay không từ cái kia vong linh trên thân lấy ra viên kia hạt châu? Nghe được Tô Hàn tiểu nói này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lúc này mới nhớ tới phía trước 38 nhìn thấy một màn. Đột nhiên Thanh Hỏa mình tại trong Nguyệt Thần Điện, có vẻ như đối với ma linh tốc nhìn qua một ít thư tịch. Bên trong giống như có ghi chép. Ta đã từng nhìn qua một bản liên quan tới ma linh tốc sách, hạt châu kia hẳn là hồn châu, chỉ có đặc thù vong linh mới có thể nắm giữ, hấp thu sau đó có thể để thăng tinh thần lực. Thanh Hỏa cẩn thận hồi tưởng nói. Đang nghe được như thế một đáp án sau đó, Tô Hàn không khỏi đối với viên kia hồn châu có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá bây giờ còn không có nhìn thấy có thực thể hóa vong linh tồn tại. Bất quá mảnh này ma linh cốc khổng lồ như thế, chắc hẳn là tổng hội đụng điện. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta liền tiếp tục đi tới di tích a. Trên đường lại nhìn có thể hay không thu được một cái hồn châu. Tô Hàn vội vàng nói. Trải qua vừa mới cái kia một việc, khiến cho hành trình cũng làm trễ mãi không thiếu. Chương 519. Di tích mở ra chương 519, di tích mở ra nửa canh giờ trôi qua, Tô Hàn đi theo địa đồ bằng da thú chỉ dẫn, thẳng đường đi tới. Không lâu sau đó, liền đã đến một chỗ vách đá. Vách đá bóng loáng vô cùng, hơn nữa bốn phía cũng không có vong linh tồn tại. Căn bản vốn không giống như là có bất kỳ bảo tàng chỗ. Tô Hàn nhìn xem bóng loáng vách đá, sau đó đem tay này thả lên. Ngay sau đó linh lực án chiếu lấy địa đồ bằng da thú phía trên chỉ thị, bắt đầu ở phía trên khắc họa một đạo phù văn. Chờ phù văn này triệt để khắc họa ở bên trên, nhất thời bóng loáng vách đá trong một chớp mắt liền nở rộ vạn trượng tia sáng. Sau đó vách đá hướng về bên trong lõm vào, một đạo cửa đá khổng lồ chậm rãi xuất hiện, tản mát ra một cỗ kinh người linh khí. Tô Hàn chậm rãi cửa đá trước mặt, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cửa đá này bên trong tình trạng. Cảm nhận được cái cửa đá này đằng sau ẩn ẩn có chút không gian ba động. Nếu như đoán không lầm mà nói, trong này di tích sợ là tại trong một không gian khác. Nếu như cứ như vậy thẳng 23 tiếp đi vào, bao nhiêu sẽ có một điểm thất lạc khả năng tính chất. Nghĩ tới đây sau đó, Tô Hàn không khỏi có vẻ hơi do dự. Lúc này trước kia cũng không có vong linh bốn phía bắt đầu truyền ra càng lúc càng gần tiếng gào thét. Tô Hàn khi nghe đến như thế một thanh âm sau đó, lập tức hiểu không có thể ở chỗ này lâu. Nếu như một mực chờ tại cửa ra vào mà nói, chỉ có thể mấy người các tu sĩ khác cùng vong linh. Đến lúc đó đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Chúng ta đi vào, kế tiếp kéo căng tay của ta, cửa đá này đằng sau một chỗ khác không gian, đoán chừng sẽ đem chúng ta phân tán. Tô Hàn nghiêm túc hướng về phía Thanh Hòa Thanh Ngu nói, nếu như chúng ta phân tán, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ tốt mình mới là mấu chốt, đừng vọng tưởng đi đoạt được những bảo vật kia. Nghe được Tô Hàn nhắc nhở, Thanh Hòa cùng Thanh Ngu nhanh chóng gật đầu. Nhìn thấy hai cái này nghe vào lời nói, Tô Hàn hơi hơi thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở vật khí. Sau đó ba người bọn họ cùng nhau bước vào cửa đá này. Sau khi bước vào cửa đá, ba người bọn họ biến mất ở cửa đá này bên trong. Tại sau khi tiến vào không lâu, vô số vong linh đã đem phiến khu vực này triệt để vây lại. Mà lúc này có 4, 5 đạo lưu quang rối rít buông xuống ở đây, chỗ vong linh trực tiếp bị chém giết hầu như không còn. Trong đó có trước đây cái kia một tóc trắng nam tử. Khi lúc đến nơi này, một vị lão nhân áo bào trắng liếc mắt nhìn đối diện người tới, trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười khinh thường. Không nghĩ tới thanh quỷ sẽ đến nơi đây. Cái kia một bạch bào lão nhân mở miệng nói ra. Đối diện cái kia một tóc xanh mặt quỷ nam nhân nghe được lão nhân áo bào trắng lời nói, phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh, lộ ra phá lệ quỷ dị. Có cơ duyên ở đây, như thế nào có thể sẽ cứ như thế mà buông tha đâu? Lại nói Vân Hư Tử để ủ thời chỗ này, những thứ kia chỉ định cái thứ tốt. Thanh quỷ mở miệng nói ra. Nghe được thanh quỷ lời nói, Vân Hư Tử lạnh rên một tiếng. Hôm nay ta khuyên mau mang ngươi người ly khai nơi này, bằng không mà nói thì trách ta không khách khí. Vân Hư Tử tử mở miệng uy hiếp nói. Thanh quỷ khi nghe đến một tiếng này uy hiếp sau đó, chỉ là không nhanh không chậm nhìn xem cái kia một tòa cửa đá. Sau đó làm móng tay ở giữa cho bụi. Đến cùng là ai rời đi còn chưa nhất định đâu, không tin chúng ta đấu một trận. Thanh quỷ không đếm xỉa tới nói. Nhìn thấy thanh quỷ một bộ tư thái, Vân Hư Tử lập tức không khỏi nổi giận. Lập tức ở phía sau hắn xuất hiện một đạo vân vân pháp kiếm. Xem bộ dáng là dự định làm thật. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại nhìn thấy hai bên này thế lực dương cung bạc kiếm, lúc này một vị áo lam nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn về phía trước mặt thanh quỷ cùng Vân Hư Tử. Hôm nay ta tam phương thế lực ở đây, hay là trước không cần tạm thời tranh đấu, nhìn một chút cuối cùng là cái quái gì à? Cái kia một áo lam nam tử mở miệng nói ra. Nhìn thấy áo lam nam tử xuất hiện lúc này, Vân Hư Tử không thể làm gì khác hơn là đè nén xuống lửa giận trong lòng, không nghĩ tới Đô Diệu Tổ tới đây, đã ngươi, ta cho các ngươi đô ra một bộ mặt. Vân Hư Tử lạnh rên một tiếng nói. Nếu như thừa dịp bây giờ lại một lần nữa nhắc lên tranh chấp mà nói, đến lúc đó một phe này tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thanh quỷ cũng gật đầu một cái, tuy nói ai cũng không sợ ai, nhưng cũng không muốn ở đây lãng phí thể lực. Nhìn thấy hai người này đều đồng ý ý kiến của mình, Đỗ Diệu Tổ nhìn về phía lúc này cửa đá. Ngay sau đó từ dưới đất tùy ý bắt lấy một cái vong linh. Tiếp đó đem vong linh ném vào cửa đá này bên trong. Vong linh tại tiếp xúc đến cửa đá sau đó, liền tại bọn hắn trước mắt biến mất không thấy. Sau khi nhìn thấy một màn này, Trung Quy là yên tâm. Bất quá lúc này, thanh quỷ đột nhiên nhìn thấy phía trên này thạch văn. Lập tức không khỏi nhớ tới một cái bí văn. Đây chẳng lẽ là huyền cơ lão nhân lăng mộ? Thanh quỷ kinh ngạc nói. Khi nghe đến câu nói này sau đó, Đỗ Diệu Tổ cùng Vân Hư Tử nhất thời cảm thấy giật mình hết sức. Ra bản thân bực cái vị kia chủ tể cảnh cường giả. Đỗ Diệu Tổ lẩm bẩm nói. Thanh quỷ đang nghe được câu nói này sau đó gật đầu một cái. Nhìn thấy đối phương biểu thị như thế, lúc này Đỗ Diệu Tổ cũng không còn biện pháp bảo trì bình tĩnh. Trước mặt thế nhưng là một vị chủ tể cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, tuyệt đối có thể trợ giúp phá vỡ mà vào cựu kiếp cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Tất nhiên cửa đá này đã không có tổn hại, vậy chúng ta riêng phần mình tiến vào bên trong, đến lúc đó có thể được cơ duyên gì thì nhìn tạo hóa của mình. Đỗ Diệu Tổ trong nháy mắt mở miệng nói ra, sau đó mang theo 890 sau lưng mấy cái này Đỗ gia trưởng lao trực tiếp tiến nhập cửa đá này bên trong. Chờ Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ lúc phản ứng lại, Đỗ gia một đám người đã biến mất không thấy. Nhìn thấy nhanh chóng như vậy, Vân Hư Tử không khỏi nặng nề mà vỗ một cái bắp đùi của mình. Không nghĩ tới Đỗ gia động thủ nhanh như vậy, chúng ta Thiên Vân Tông cũng không thể hạ xuống người khác sau đó, nhanh chóng. Vân Hư Tử cấp tốc nói. Sau đó đi theo phía sau hắn Thiên Vân Tông đám người trực tiếp đi theo cùng nhau tiến nhập trong cửa đá. Nhìn thấy hai nhóm người cũng đã đi, lúc này Thanh Quỷ ngược lại là lộ ra không nhanh không chậm. Nhìn về phía trong đội ngũ cái kia một tóc trắng nam tử, trong nháy mắt bày ra một bộ dáng vẻ cung kính. "Tiểu tổ, cái này chúa tể cảnh di tích, chúng ta phải chăng muốn đi vào?" Thanh Quỷ mười phần cung kính hướng về phía nam tử tóc trắng nói. Còn lại U Quỷ Tông đám người cũng là rối rít nhìn về phía cái kia một tóc trắng nam tử. Trên con mắt đồng dạng bày ra một bộ dáng vẻ cung kính. Cái kia một tóc trắng nam tử khi nghe đến di tích này chủ tể cảnh cường giả lưu lại, ánh mắt bình thản, phản phất cũng không có để ý nhàn nhạt nháy nháy mắt, suy tính phút chốc. Cái này chúa tể cảnh di tích vẫn có thể xem là một cái địa phương thú vị, tất nhiên đều đi, vậy chúng ta cũng đi à? Cái kia một tóc trắng nam tử chậm rãi mở miệng nói ra. Khi lấy được chỉ lệnh sau đó, U Quỷ Tông đám người cũng là tiến vào bên trong. Chương 520. Vượt quan chương 520, vượt quan tiến vào cửa đá này sau đó, Tô Hàn chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, ngay sau đó liền đã đến một cái trong hang đá. Cái hang đá này có một mảnh hết sức lớn không gian, ở trước mặt của hắn còn có một đạo không mở ra môn. Đang chú ý trước mặt tình trạng sau đó, Tô Hàn hướng nhìn một phía. Không nhìn thấy Thanh Hòa cùng Thanh Ngu thân ảnh, xem ra hẳn là bị phân đến những địa phương khác. Sau khi phát giác được các đồ đệ biến mất không thấy gì nữa, Tô Hàn hướng về phía trước đi đến. Lúc này phát hiện trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi từ tinh thiết chế thành, chỉ có điều hiện nay ở vào một loại không khởi động trạng thái. Sau khi nhìn thấy cái này khôi lỗi, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc. Có chút không hiểu rõ thiết kế hang đá người đến tột cùng là một cái ý nghĩ. Sau đó đi tới cái kia một tòa không mở ra phía trước cửa đá. Lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng đẩy, nhưng mà cũng không có mở ra. Sau đó Tô Hàn trên tay bao trùm linh lực, ngay sau đó một cỗ dư thừa linh lực trực tiếp đánh vào cửa đá này phía trên. Oeng! Toàn bộ động vật lung lay sắp đổ, nhưng mà tòa này hang đá vẫn không có mở ra. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là tại bên cạnh tìm kiếm những thứ khác chốt mở. Khi tìm kiếm chốt mở, lúc này ngồi ngay ngắn ở đó bên cạnh không khởi động khôi lỗi đột nhiên thoáng qua một tia hồng quang. Tại cửa đá này bên cạnh gõ gõ đập đập, thủy chung là không có tìm được chốt mở. Trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Đột nhiên cảm nhận được đằng sau truyền ra một hồi cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó Tô Hàn nhanh chóng phía bên phải né tránh. Lúc này một đôi thiết quyền xuất hiện ở bên phải hắn, trực tiếp đập vào trước kia ở chỗ. Ban đầu mặt đất trực tiếp bị nện ra một đạo cái hố thật sâu đậm. Nhìn thấy tạo thành uy lực, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hang đá là từ đặc thù khoáng thạch làm thành, tuyệt đối có thể chống cự tiên chí tôn ở giữa chiến đấu. Kết quả lại không có song thiết quyền chủ nhân nhất kích liền đem phá toái. Tô Hàn hướng phát động công kích người xem đi, lúc này mới phát hiện ban đầu cái kia một khôi lỗi. Nhìn thấy cái này khôi lỗi không hiểu thấu khởi động, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy. Thế nhưng khôi lỗi không có cho bất luận cái gì thời gian suy tính. Lồng ngực của hắn đột nhiên hồng quang nhất đoáng, ngay sau đó một đạo linh lực chùm sáng hướng về ở đây bắn kích. Tô Hàn nhìn thấy đạo này linh lực chùm sáng, trong tay linh lực tụ tập. Ngay sau đó chống lên một đạo linh lực hộ thuẫn, trực tiếp cứng rắn chống đỡ một kích này. Tại chống đỡ sau một kích này, Tô Hàn cơ bản có thể kết luận trước mặt khôi lỗi thực lực. Cùng hắn ở vào cùng một cái cảnh giới, đó chính là thiên chí tôn. Mà lúc này khôi lỗi tại phóng ra xong linh lực này chùm sáng sau đó trực tiếp một cái nhảy vọt, lại một lần nữa đi tới Tô Hàn trước mặt. Sau đó bắt đầu không ngừng loạn quyền đánh kích, chiêu chiêu đều muốn gây nên Tô Hàn vào chỗ chết. Nhìn thấy cái này khôi lỗi muốn giết chết, Tô Hàn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lênh quang. Từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó trong miệng nói thầm: "Thiên nhất kiếm quyết thức thứ nhất." Bế sao ngay sau đó Tô Hàn đem chuôi kiếm này hơi hơi rút ra, chỉ là trong nháy mắt cái này động vật bên trong linh lực trong một chớp mắt tụ tập ngưng hình. Ở phía trên tạo thành mấy đạo vô hình kiếm khí. Chạm. Kèm theo Tô Hàn tâm niệm khẽ động, mấy đạo vô hình kiếm khí trực tiếp chém vào tại cái này khôi lỗi phía trên. Trong nháy mắt cái này khôi lỗi liền trực tiếp bị tháo thành tám khối, bất quá ở trong đó kết cấu ngược lại là cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Giải quyết xong cái này khôi lỗi sau đó, Tô Hàn khôi lỗi trên hải cốt xem xét. Phát hiện cái này khôi lỗi trên hải cốt trô áp dụng khoáng thạch, đi theo động vật tạo thành khoáng thạch đại khái một dạng. Chỉ có điều hình như là cái này động vật bên trong khoáng thạch đi qua tinh luyện. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này mới khiến cho cái này khôi lỗi có thể phát huy ra thiên chí tôn chiến lực. Nếu là có thể đem cái này khôi lỗi vận dụng trong chiến tranh mà nói, sợ là có thể đến kỳ hiệu. Tô Hàn đem cái này khôi lỗi sát thu vào chứa vật pháp bảo bên trong. Bây giờ còn chưa có tìm được hai tên đồ đệ của mình, thật sự là không thể ở lâu. Đến nỗi nghiên cứu cái này khôi lỗi phía trên những trận pháp này đường vân, sau đó lại nói bất quá giải quyết xong cái này khôi lỗi sau đó, Tô Hàn vẫn như cũ không có nhìn thấy đại môn này mở ra. Không khỏi làm cho Tô Hàn cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ trước mặt khôi lỗi căn bản không phải thủ con giả? Đột nhiên tại cái này động vật trung ương một tòa bệ đá chậm rãi dâng lên. Tại bệ đá phía trên trưng bày một bình đan dược. Tô Hàn hướng đi đến đây, đem đan dược kia cầm vào trong tay của mình. Ngay sau đó đem nắp bình mở ra, nhẹ nhàng vừa nghe liền hiểu rồi thuốc này tên. Không nghĩ tới cựu phẩm đan dược phá linh đan. Tô Hàn cười một cái nói, cựu phẩm đan dược có thể nói là đầy đủ chân quý, kết quả bây giờ lại bị Huyền Cơ lão nhân dùng làm bản thưởng. Xem ra Huyền Cơ trên tay lão nhân có những tài phú này có thể nói là không thiếu. Bất quá giống như vậy đan dược, tại trong chứa vật pháp bảo, còn có một số cũng không tính được là chân quý. Đem cái này đan dược muốn trực tiếp thu vào chứa vật pháp bảo bên trong. Ngay sau đó đạo thạch môn kia mở ra. Nhìn thấy cửa đá này mở ra, Tô Hàn tự nhiên là sẽ không ở đây ở lâu. Vội vàng mặc đạo này cửa đá, ngay sau đó liền đã đến cái tiếp theo trong động quật. Lúc này ở một cái khác động quật, Thanh Hòa nương tựa vách tường hơi hơi thở dốc, trước mặt đồng dạng cũng là một cái khôi lỗi. Chỉ có điều cái này khôi lỗi thực lực đại trí giống như hắn, cũng là ở vào thần hoàng cảnh. Nhưng cái này khôi lỗi tạo thành kim loại lại là hết sức bất phàm. trên cơ bản mới có thể được tính là chuyên tu thân thể thần hằng cảnh. Chính là bởi vì như vậy, cho nên đối với Giao mới cực kỳ khó khăn. Bất quá cũng may tại dùng xong một chút thủ đoạn sau đó, cái này khôi lỗi cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Nhìn thấy trên mặt đất này khôi lỗi xác, Thanh Hỏa không khỏi trong lòng có chút lo lắng cho mình muội muội. Mặc dù nói tu hành công pháp cực kỳ đỉnh tiêm, tự thân bất kỳ một cái nào phương diện đều so cùng cảnh càng thêm cứng hãn. Nhưng mà sự tình, trung quy phát sinh đột nhiên, huống chi cũng không rõ ràng phía dưới này đối mặt đến tột cùng là. Mà lúc này, đồng dạng một cái bệ đá cũng ở đây trong động quật xuất hiện. Chỉ có điều đá này trên đài chỗ trưng bày đan dược vẹn vẹn chỉ là đan dược lục phẩm mà thôi. Nhìn thấy cái này đan dược xuất hiện, Thanh Hỏa đại khái rõ ràng tình huống kế tiếp. Trong lòng trung quy là thở dài một hơi. Tuy nói cũng không rõ ràng đằng sau đến tột cùng sẽ gặp phải như thế nào khó khăn, nhưng mà loại này có dấu vết mà lần theo vượt quan vẫn tương đối dễ dàng. Lại đem đan dược lục phẩm bỏ vào trong túi sau đó, Thanh Hỏa cũng không gấp tiến vào trong cửa đá. Khoanh chân ngồi ở đây trên mặt đất, dự định khôi phục một chút phía trước trong chiến đấu trong thân thể tiêu hao linh khí. Dạng này có thể tốt hơn đối mặt cái tiếp theo cửa ải, cất kỹ thực lực của mình thân. Giống tương tự tình trạng phát sinh tại đây trong động quật mỗi một chỗ. Có người lấy được cơ duyên vượt quan thành công, cũng có người trực tiếp mất mạng trong đó. Chương 521. Tao nộ cường địch chương 521. Tao nộ cường địch khi tiến vào cửa đá sau đó, Tô Hàn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó xuất hiện ở một cái hết sức kỳ lạ chỗ. Hiện ra ở trước mắt hắn một mảnh cỡ nhỏ thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này có núi có nước, thậm chí liền dưới chân chỗ đạp lên đều là thật thổ địa. Khi nhìn đến đây hết thảy sau đó, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau đó đi tới một cái cây bên cạnh, sau đó tung người nhảy lên liền đi tới ngọn cây phía trên. Sau khi tới trên ngọn cây, thấy được nơi này toàn cảnh. Hiện nay hắn ở nơi này tại trong một mảnh không hiểu xâm lâm. Căn bản không nhìn thấy xâm lâm phần cuối. Đột nhiên, Tô Hàn cảm giác phía trước truyền đến một hồi thú hống âm thanh. Sau đó Tô Hàn hướng thẳng đến phía trước chạy tới, chờ lúc đến nơi này, phát hiện một cái hình hổ yêu thú và một cái hình bò yêu thú đang tại đối kháng. Chỉ có điều con trâu hình yêu thú hiện nay trên thân đầy vết máu. Đoán chừng không lâu sau nữa liền sẽ bị chỉ hổ hình yêu thú trực tiếp giải quyết đi. Đột nhiên Tô Hàn trông thấy tại hình bò yêu thú đằng sau cất giấu một khỏa dược thảo. Viên thuốc này có phẩm giai đã tới cửu phẩm, tuyệt đối là thuộc về 10 phần chân quý thảo dược. Ý thức được điểm này sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt biết rõ hai cái yêu thú tranh đấu nguyên nhân. Xem ra đều là bởi vì viên thuốc này thảo. Mà lúc này hình hổ yêu thú hướng về hình bò 867 yêu thú phát khởi tấn công mạnh. Hình hổ yêu thú trực tiếp tung người nhảy lên, ngay sau đó liền nhào tới hình bò yêu thú phần lưng. Kèm theo một hồi tê cắn, lúc này hình bò yêu thú phần lưng đã bị cắn một khối vết đục. Trên thân bị thương thế như thế, hình bò yêu thú cũng lại nhẫn nhịn không được lúc này đau đớn. Ngay sau đó trên người hắn làn da bắt đầu bốc lên một hồi huỳnh quang, trong một chớp mắt một tiếng bạo phá. Oeng! Hình hổ yêu thú trực tiếp bị sóng trùng kích này cho rung một cái. Đồng thời phần bụng cũng bắt đầu lưu lại có chút máu tươi, xem ra đáng bị nhất định thương thế. Bất quá tình trạng này so với hình bò yêu thú cũng là khá hơn không ít. Lại cho hình bò yêu thú tạo thành trọng thương sau đó, hình hổ yêu thú cũng không còn công kích tấn mãnh như thế. Ngược lại lặng lặng chờ ở một bên lấy, thỉnh thoảng né tránh lấy hình bò yêu thú công kích, liền như là đang đùa bỡn. Không lâu sau đó, hình bò yêu thú thể lực hao phí không sai biệt lắm, tựa hồ đã sắp gặp tử vong. Hình hổ yêu thú nhắm ngay thời cơ, ngay sau đó tại trong cái kia ha to mồm, một cỗ sóng ánh sáng trong một chớp mắt xuất hiện, ngay sau đó đánh về phía hình bò yêu thú. Hình bò yêu thú căn bản không kịp trốn tránh, GFFG, vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền bị đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp bỏ mạng tại ở đây. Tại hình bò yêu thú sau khi chết, hình hổ yêu thú đi tới dược thảo này bên cạnh, mở lớn huyết buồn đại khẩu, muốn đem viên này thảo dược tha đi. Đột nhiên ngửi được một cỗ mùi, ngay sau đó hướng thẳng đến Tô Hàn phương hướng nhào tới. Sau đó xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt, mắt lộ ra hung quang. Trong miệng của hắn âm thầm hội tụ linh khí, tính toán phát động vừa mới một cái kia. Tô Hàn đang chú ý điểm này sau đó, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Vẹn vẹn chỉ là một ý niệm, chỉ hình hổ yêu thú liền trực tiếp bị chém thành mảnh vụn. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn đem cái này trên đất thảo dược lấy vào tay bên trên, tùy ý đưa nó thu vào trong chữ vật pháp bảo. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn tiếp tục hướng về xâm lâm chỗ sâu đi đến. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải tìm được Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Nếu như đoán không lầm mà nói, sau khi thông qua cửa thứ nhất này, phần lớn người cũng là bên trong phiến xâm lâm. Cũng may tại Thanh Hỏa cùng trên thân Thanh Ngu có lưu ấn ký, cái này khiến có thể càng thêm dễ dàng tìm được. Không lâu sau đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thông qua ấn ký này chỉ dẫn, Tô Hàn tìm được Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu dấu vết. Nhìn thấy hiện nay tình trạng, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người kia hẳn là đã hội hợp. Có hai người lẫn nhau hợp tác, cho dù gặp phải khó khăn, cũng có thể rằng co một hai. Lúc này ở xâm lâm Đông Nam Bộ, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người nhìn phía trước ba cái tu sĩ, ánh mắt bên trong sung mãn lấy hận ý cùng sát ý. Gốc cây này Thiên Linh Thảo rõ ràng là chúng ta trước tiên tìm được, dựa vào cái gì muốn đem hôm nay Linh Thảo giao cho các ngươi? Thanh Hỏa cắn răng nói. Ở giữa một đao kia sẹo tu sĩ đang nghe được Thanh Hỏa lời nói sau đó, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Kèm theo trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, trên gương mặt này mặt sẹo cũng giống như sống sót một dạng, giống như một cái âm lãnh rắn độc. Ai nói hôm nay Linh Thảo, rõ ràng là chúng ta xem trước, cần phải vượt lên trước. Mặt sẹo tu sĩ rảo biện nói. Khi nghe đến câu nói này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người không khỏi thẹn quá hóa giận. Hôm nay Linh Thảo hao hết toàn lực mới thật không dễ dàng đem một cái loài rắn yêu thú chém giết sau đó mới có được. Ba người này tại trong chém giết yêu thú sau đó mới đi đến, như thế nào có thể trước bọn hắn một bước phát hiện? Hôm nay Linh Thảo rõ ràng là chúng ta chém giết yêu thú mới có được, rõ ràng là tại hung hăng càng quái. Thanh Ngu nổi giận đùng đùng nói. Sau khi nhìn thấy Thanh Ngu cái bộ dáng này, ba vị tu sĩ bên trong tu sĩ thấp bé trên mặt không khỏi lộ ra thèm thuồng ánh mắt. Ta xem hai vị này nữ tu sĩ dáng dấp không tệ, nếu như có thể bồi bổ chúng ta, nói không chừng hôm nay linh thảo cho các ngươi cũng không sao. Thấp bé tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười dâm nói. Nghe lời này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhịn không được lấy ra trường kiếm của mình. Trong lòng sớm đã là đối với ba vị này tu sĩ chán ghét đến cực điểm. Cũng không có mới vừa đến ở đây, thật vất vả chém giết một con yêu thú vậy mà lại gặp phải người bộ dạng như vậy. Hôm nay linh thảo ta cận kề cái chết cũng sẽ không cho. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu kiên định nói. Đang nghe được Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lời nói sau đó, ba vị tu sĩ cũng không có bất luận cái gì ẩn giấu đi, trực tiếp buộc lộ ra tu vi của mình. Trong đó mặt sẹo tu sĩ tu vi đã tới nhân trí tôn, đến nỗi hai người khác cũng đã được tới thần hàng cảnh cao giai, rõ ràng thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Tại ý thức điểm này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi trắng bệnh. Gặp phải dáng vẻ như vậy địch nhân, nếu như chính diện đấu tranh mà nói, hai người bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghĩ tới đây sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngay sau đó trong lòng cũng đã làm một cái quyết định. Tất nhiên đánh không thắng vậy thì trốn. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp quay đầu, dùng linh lực tăng tốc độ của mình. Trực tiếp cũng không quay đầu lại muốn rời khỏi ở đây. Nhưng mà ý đồ của bọn hắn sớm đã bị ba vị này tu sĩ xem thấu. Đang chú ý Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu muốn chạy trốn sau đó, lập tức đuổi theo. Bởi vì tu vi rõ ràng so Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu càng thêm cao cường. Cái này khiến ba vị này tu sĩ đuổi kịp Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu, căn bản muốn không phí chút sức lực. Dọc theo đường đi đuổi theo như là chơi bừa. Chương 522. Liều chết chống cự chương 522, liều chết chống cự Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu dùng hết toàn thân mình linh lực, dùng sức tại sâm lâm bên trong chạy. Nhưng mà vô luận quay đầu nhìn lại, ba cái kia tu sĩ như trước vẫn là đi theo phía sau bọn hắn. Tỷ tỷ đây nên làm sao bây giờ nha, trốn không thoát đâu. Thanh Ngu mười phần nghi ngờ hỏi, ánh mắt bên trong lóe lên một chút bối rối. Thanh Hỏa đang nghe được Thanh Ngu nói câu nói này sau đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Giống như vậy tình huống cũng sớm đang nghĩ tới, chỉ có điều không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Cảnh giới của chúng ta vốn là cách biệt to lớn vô cùng, muốn trốn mà nói, chỉ sợ chỉ có thể nhìn một chút may mắn. Thanh Hỏa thở dài một hơi nói. Khi nghe đến câu nói này sau đó, Thanh Ngu cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhanh chóng chạy. Đi theo phía sau bọn họ ba vị này tu sĩ, lại là không buông tha, không lúc phát ra tiếng uy hiếp. Ta khuyên ngoan ngoãn giao ra hôm nay linh hảo, nói không chừng còn có thể tha các ngươi mạng nhỏ. Vị kia mặt xẻo tu sĩ uy hiếp nói. Trên con đường này đuổi có chút không kiên nhẫn. Nếu là có thể, cũng sớm đã bắt đầu phát động công kích. Chỉ tiếc bởi vì bọn họ truy đuổi thời điểm quá muộn, về khoảng cách cuối cùng còn có một số hạn chế. Huống chi tùy tiện tiêu hao linh lực, đối với kế tiếp không biết tình huống rất nguy hiểm. Mà đổi thành một bên tu sĩ thấp bé đang nghe được mặt sẹo tu sĩ lời nói sau đó, cũng là liên tục gật đầu. Lão đi nào hại là, hai vị tiểu nữ tử, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng làm bị thương. Vị kia tu sĩ thấp bé nói. Đang nghe được những lời này sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Trong lòng cũng là yên lặng đã quyết định một quyết tâm. Nếu quả thật cho bọn hắn bắt được, cận kề cái chết cũng sẽ không để làm ra một chút vũ nhục tôn nghiêm chuyện. Chỉ tiếc có lỗi với sư tôn. Thời gian một nén nhang đi qua, mặt sẹo tu sĩ trở phải phá lệ không kiên nhẫn được nữa, lập tức giơ lên trên tay mình nắm trường đao. Ngay sau đó một đạo màu máu đỏ đao mang xuất hiện, trực tiếp dương hướng về phía trước mặt Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu đối mặt với như thế tấn mãnh công kích, căn bản né tránh không kịp. Vẹn vẹn chỉ là một đạo công kích, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh rất trên mặt đất. Nhân trí tôn cùng thần hằng cảnh chênh lệch không phải một chút điểm. Nếu như không phải hôm nay linh thảo còn tại trên người của bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị chặn ngang chặt đứt. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu giãy giụa từ trên mặt đất bò người lên. Nhưng bây giờ đã không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, ba vị kia tu sĩ đã tới Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trước mặt. Hướng về trước mặt Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu từng bước ép sát, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Giao ra Thiên Linh Thảo. Mặt sẹo tu sĩ nói. Thanh Hỏa khi nghe đến lời này sau đó, không thể làm gì khác hơn là đem trong ngực Thiên Linh Thảo lấy ra. Ngay sau đó đột nhiên đem hôm nay Linh Thảo hướng về tu sĩ thấp bé trên thân quăng ra. Đã các ngươi muốn, cầm đi đi. Thanh Hỏa mở miệng nói ra. Sau đó dùng hết một hơi cuối cùng, trực tiếp đem Thanh Ngu ném ra ngoài. Nhất định muốn sống sót, nếu như tìm được sư tôn mà nói cho hắn biết Thanh Hỏa có lỗi với hắn dạy bảo. Thanh Hỏa lớn tiếng hướng về phía Thanh Ngu nói. Sau đó liền trực tiếp cầm lấy trên tay mình trường kiếm, đứng ở nơi đó. Chắn ba vị này tu sĩ đi về phía trước con đường. Nhìn mình tỉ tỉ đem ném ra ngoài, Thanh Ngu giãy giụa từ trên mặt đất bò người lên. Quay đầu liếc mắt nhìn tỉ tỉ mình thân ảnh sau đó, nhanh chóng quay đầu rời đi. Rất rõ ràng nếu như mình ở lại chỗ này nữa mà nói, chỉ làm cho tỉ tỉ tạo thành phiền phức. Lúc này mặt sẹo tu sĩ đang nghe được Thanh Hỏa lời nói sau đó, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy lo lắng. Từ vừa mới lời nói sau đó, hai vị này nữ tu sĩ rõ ràng còn có một vị càng thêm cường đại sư tôn. Nếu như người sư tôn này đi ra ngoài mà nói, vậy bọn hắn ba cái rõ ràng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói không chừng còn có thể bị sư tôn thanh toán. Nghĩ tới đây sau đó, mặt sẹo tu sĩ biết hai vị này nữ tu sĩ tuyệt đối không thể lưu lại. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình tu sĩ thấp bé cùng một cái khác cao gầy tu sĩ, nhanh đi bắt nổi một cái khác, bắt được sau đó lập tức giết chết, tuyệt đối không được lưu lại cho mình thiệt thức. Mặt sẹo tu sĩ mệnh lệnh nói một cái kia cao gầy tu sĩ cũng không có bất kỳ lời oán giận, chỉ là gật đầu một cái. Thế nhưng thấp bé tu sĩ khi nghe đến những lời này sau đó, lại là không khỏi có chút tiếc hận. Thật vất vả tới như thế một đôi mỹ mạo hoa tỉ muội, lại muốn trực tiếp đem bọn hắn giết, cái này cũng có phần quá tàn nhẫn đi. Cái kia một thấp bé tu sĩ nói. Nghe nói như thế sau đó, mặt sẹo tu sĩ không khỏi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nếu như ngươi muốn chết tại trên bụng nữ nhân mà nói, ta đại khái có thể bây giờ sẽ đưa lên Tây Thiên. Mặt sẹo tu sĩ uy hiếp nói. Gặp lại mặt sẹo tu sĩ một bộ bộ dáng, tu sĩ thấp bé cũng không còn dám có bất kỳ hổ ngôn loạn ngữ. Nhanh chóng gật đầu một cái. Yên tâm lão đại, mấy người ta đem hắn thi thể mang cho ngươi trở về. Tu sĩ thấp bé vội vàng nói. Đang nói xong những lời này sau đó, liền lập tức hướng về Thanh Ngu đi phương hướng chạy tới. Mà lúc này Thanh Hòa căn bản không có cách nào ngăn cản, hai cái này tu sĩ chỉ có thể trơ mắt xem bọn hắn rời đi. Trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thanh Ngu có thể trốn tránh truy sát. Đến nỗi hiện nay có thể duy nhất ngăn trở cũng chỉ còn lại có mặt sẹo tu sĩ một người. Mặt sẹo tu sĩ tại nhìn thấy mặt phía trước Thanh Hòa vẫn như cũ thủ vững ở đây, trong mắt để lộ ra một cô khinh thường. Nhân trí tôn đi theo thần hằng cảnh chênh lệch rõ ràng, tùy tiện ngăn cản ta, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Mặt sẹo tu sĩ lạnh lùng nói. Thanh Hòa đang nghe được mặt sẹo tu sĩ lời nói sau đó, không có cảm thấy bất kỳ sợ hãi. Một giọt nước cũng có thể đục xuyên tảng đá, cũng không cần nhiều hơn nhiều lời, muốn tới tìm ta muội muội, trước tiên bước qua thi thể của ta. Thanh Hòa kiên định nói. Khi nghe đến Thanh Hòa lời nói sau đó, mặt sẹo tu sĩ ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Vậy ngươi mong ước có thể trốn phía dưới ta công kích ta? Màu máu đỏ đao mang lại một lần nữa nhấp nhoáng. Thanh Hòa nhìn thấy quen thuộc huyết hồng sắc đao mang, trong lòng không dám có bất kỳ sơ suất, nhanh chóng tụ tập trong thân thể linh lực. Ngay sau đó một đạo cỡ nhỏ linh lực hộ thuẫn trực tiếp xuất hiện. Nhưng mà theo đao mang đụng nhau trong nháy mắt, lá chắn bảo vệ này trực tiếp phá toái. Cả người nàng cũng là trọng trọng lại một lần nữa đập vào trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá rất nhanh dãy rủa bò người lên, đồng thời bên miệng mặc niệm khẩu quyết. Trong một chớp mắt, trên người nàng lóe lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngay sau đó Thanh Hòa khí tức trên thân cũng bắt đầu từ từ tăng gọn. Trong mơ hồ lại muốn cùng mặt sẹo tu sĩ ngang hàng. Mặt sẹo tu sĩ khi nhìn đến một màn này sau đó, vốn là ánh mắt khinh thường bên trong, đột nhiên xuất hiện có chút hứng thú công việc. Chương 523. Ám ảnh xuyên toa thuật chương 523, ám ảnh xuyên toa thuật không nghĩ tới còn có dáng vẻ như vậy thủ đoạn, bất quá y theo hiện nay thiêu đốt khí huyết bộ dáng, chỉ sợ cũng kéo dài không được bao lâu. Mặt sẹo tu sĩ khinh thường nói. Hắn thấy dùng tới như thế một cái liều mạng chiêu thức, dù cho tăng lên thực lực, cũng căn bản không có khả năng đánh bại. Căn bản vẽ vời thêm chuyện. Thanh Hòa khi nghe đến mặt sẹo tu sĩ câu nói này sau đó, căn bản không để bụng. Dưới cái nhìn của nàng có thể cho Thanh Ngu lưu thêm một chút thời gian, chính là đối với các nàng có lợi. Thế là một lần nữa hướng về mặt sẹo tu sĩ vọt tới. Lúc này ở sâm lâm một bên khác, Thanh Ngu đang dùng hết trên người mình toàn bộ linh lực bắt đầu chạy, căn bản không dám có nửa điểm dừng lại. Nhưng mà hậu phương cái kia một thấp bé tu sĩ cùng tu sĩ cao gầy tốc độ rõ ràng càng nhanh, cũng không lâu lắm sau đó liền có thể thấy rõ ràng hai người kia. 237 tiểu nữ tử, ta khuyên dừng lại đi, lại như thế hao phí linh lực, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tu sĩ thấp bé bên cạnh truy vừa nói. Thanh Ngu đang nghe được tu sĩ thấp bé câu nói này sau đó, căn bản không có bất kỳ cái gì để ý, đột nhiên một cây độc châm liền trực tiếp xuyên qua vai của nàng. Lập tức Thanh Ngu đau đớn ngã trên mặt đất. Lúc này mới hiểu được vừa mới những lời kia, bất quá là vì phân tán chú ý của nàng. Dạng này mới có thể làm cho đạo kia ám khí hoàn toàn công kích được thân thể của mình. Gặp như thế một cái ám khí sau đó, Thanh Ngu đau đớn ngã trên mặt đất. Lúc này tu sĩ thấp bé cùng tu sĩ cao gầy đã tới trước mặt của nàng. Nhìn xem nằm dưới đất Thanh Ngu, tu sĩ thấp bé trên mặt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Bất quá ánh mắt của nàng nhưng như cũng để lộ ra một cỗ băng lãnh. Nhỏ gầy tu sĩ cũng không dám quên mặt sẹo tu sĩ lời nói cũng căn bản không dám vi phạm. Huống chi bên người nàng còn có một người giám sát. Tiểu nữ tử, nếu như không trốn mà nói, sự tình có lẽ sẽ không biến thành cái bộ dáng này, muốn trách thì trách. Tu sĩ thấp bé hướng về phía trước mặt Thanh Ngu nói. Sau đó vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, ngay sau đó trực tiếp di tích màu đỏ sậm linh lực chùm sáng bắn ra. Thanh Ngu nhìn thấy tu sĩ thấp bé phát động công kích, vội vàng muốn điều động trong cơ thể mình linh lực. Nhưng mà phát hiện nay linh lực của nàng đã bị hoàn toàn phong tỏa. Tại lúc này Thanh Ngu cuối cùng hiểu rồi, vừa mới cái kia một độc châm không chỉ có thể thương tổn tới, thậm chí còn có thể trực tiếp phong tỏa ngăn cản linh lực của mình, bây giờ chẳng qua là một con dê đợi làm thịt. Sau đó, Thanh Ngu trên mặt không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời còn mang theo rất nhiều ấy nấy. Cuối cùng vẫn là không có cách nào mang theo sư tôn cứu trở về tỷ tỷ của mình, còn có thể để cho tỷ tỷ của mình không công hy sinh. Nghĩ tới đây sau đó, Thanh Ngu không khỏi đau đớn nhắm mắt lại. Nhưng mà cái kia đủ để kết tính mạng nặng công kích lại không có tại lúc này buông xuống. Thanh Ngu cảm giác giống như tiến nhập một cái trong lồng ngực ấm áp, cái này ôm ấp phía trên truyền đến khí tức lệnh phá lệ quen thuộc. Ý thức được điểm này sau đó, Thanh Ngu trong nháy mắt mở ra ánh mắt của mình, lặng lặng thấy được một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt. "Sư tôn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Thanh Ngu mười phần ngạc nhiên nói. Tô Hàn khi nghe đến Thanh Ngu lời nói sau đó gật đầu một cái, ngay sau đó đem nàng chậm rãi đặt ở trên mặt đất. "Ta còn không có hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu, đã biến thành cái bộ dáng này." Tô Hàn hướng về phía trước mặt Thanh Ngu hỏi. Thanh Ngu đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, lập tức trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nhỏ xuống một giọt lại một giọt nước mắt. Cả người nhìn thương tâm cũng thôi. Tô Hàn tại nhìn thấy Thanh Ngu cái bộ dáng này, trong lòng cũng là cảm thấy có chút không đành lòng. Từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khối khăn tay, ngay sau đó nhẹ nhàng lau Thanh Ngu khỏe mắt tuột xuống nước mắt. "Tốt tốt, không cần khóc, có chuyện gì để sau hãy nói, ta trước giải quyết trước mặt hai người này. Trước tiên báo thủ cho ngươi." Tô Hàn hướng về phía trước mặt Thanh Ngu an ủi nói, sau đó ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mặt tu sĩ thấp bé hai người. Tu sĩ thấp bé nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện ở đây, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà tại nhìn thấy Tô Hàn đem Thanh Ngu ôm vào trong ngực của mình, Thanh Ngu cũng không có nửa điểm bài xích. Nhất là nam chính chắc tuyệt chiều cao cùng với gương mặt anh tuấn, lập tức trong lòng ghen tị hỏa diễm dấy lên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta khuyên ngoan ngoãn ly khai nơi này, đem tiểu nương môn này giao cho ta, nếu không có quả ngon để ăn. Tu sĩ thấp bé hướng về phía Tô Hàn uy hiếp nói. Tô Hàn khi nghe đến lời này sau đó, lập tức cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến tuột cùng có cái gì tốt quả cho ta ăn. Tô Hàn mười phần khinh thường nói, mà lúc này tu sĩ cao gầy rõ ràng phát giác được không đúng, phải biết sở dĩ đến đây truy sát. Chủ yếu vẫn là bởi vì mặt sẹo tu sĩ nghe thấy hai vị này nữ tu sĩ trong miệng còn có một vị sư tôn. Vì chấm dứt hậu hoạn, này mới khiến đến đây truy sát. Kết quả hiện tại bọn hắn đuổi giết vị nữ tu sĩ này xưng hô trước mặt nam nhân này vi sư tôn. Hai người này quan hệ rõ ràng có thể thấy rõ. Chỉ sợ không có cách nào làm đến chấm dứt hậu hoạn tình trạng này. Bất quá cũng may trước mặt nhìn nam nhân tu vi, bất quá cũng chỉ vẹn vẹn có thần hằng cảnh. Nhìn tu vi cũng không có quá mức cường hãn. Nhưng đối phương có phải là hay không che giấu tu vi, điểm này cũng không biết. Cho nên đối với trước mặt tu sĩ thấp bé phát ra khiêu khích, tu sĩ cao gầy cũng không định nhiều hơn để ý tới. Để cho đối phương đi trước thăm dò thăm dò. Tu sĩ thấp bé khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó trên tay của hắn lập tức phát ra mấy đạo hắc quang. Những thứ này hắc quang chính là trước kia công kích Thanh Ngu cái kia mấy cây độc châm. Tô Hàn tại nhìn thấy những độc chất này châm hướng về công kích mình, căn bản liền không có làm ra bất kỳ chống cự gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Những độc chất này châm khi tiếp xúc đến, lập tức bị trên người hắn linh lực trực tiếp đánh văng ra, hoàn toàn không có cách nào thương tổn tới thân thể của hắn. Sau khi nhìn thấy độc châm của mình không có hiệu quả, tu sĩ thấp bé từ trong tay của mình lấy ra một ngâm độc chủy thủ, ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo 29 ám ảnh, trốn vào cái bóng này bên trong. Sau đó giống như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Tô Hàn, nhất kích đâm về Tô Hàn hậu tâm. Độc môn bí thuật ám ảnh xuyên toa thuật, có thể mượn ám ảnh đạt đến tuấn gian di động hiệu quả. Khi tất yếu còn có thể trốn đến cái bóng này bên trong, có thể tránh né một chút công kích của địch nhân. Ngày bình thường ba người bọn họ cũng là tại một tổ chức sát thủ bên trong việc làm, chính là có như thế một môn bí thuật, lúc này mới bị hai người khác nhìn trúng. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách nào gia nhập vào trong ba người này. Nhìn thấy một kích này lập tức liền muốn được như ý, tu sĩ thấp bé trên mặt không cầm được cao hứng. Thế nhưng là không nghĩ tới chủy thủ của mình căn bản liền không có đâm xuyên Tô Hàn linh lực hộ thuẫn. Kiến thức đến điểm này sau đó, tu sĩ thấp bé trong nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu, lập tức muốn lần nữa lui về ám ảnh bên trong. Chương 524, cứu vớt Thanh Hòa. Chương 524, cứu vớt Thanh Hòa. Nhưng mà lúc này một cái đại thủ đột nhiên đưa ra ngoài, ngay sau đó một cái kẹp lấy cổ của hắn. Tu sĩ thấp bé không khỏi sợ nhìn trước mắt xuất hiện Tô Hàn, cả người không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là không có chút nào bất cứ hiệu quả nào. Tô Hàn bóp một cái đoạn mất cổ của hắn, ngay sau đó liền đem nhét vào trên mặt đất. Mà lúc này tu sĩ cao gầy nhìn thấy tu sĩ thấp bé, vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật trong nháy mắt liền bị đánh tan, như là sâu kiến. Trong lòng đã đại khái đối với Tô Hàn thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, lập tức trong lòng làm ra một cái quyết định, lập tức thi triển ra bản thân lớn nhất tốc độ, lập tức độn địa ly khai nơi này. Tô Hàn tại nhìn thấy tu sĩ cao gầy muốn rời khỏi ở đây, lập tức cười lạnh. Ngay sau đó đạp nhẹ mặt đất, trong một chớp mắt câu thông lấy linh khí của thiên địa. Lập tức vô số thiên địa linh khí hóa thành bay đầy trời kiếm, không ngừng mà cắm vào tại mặt đất này phía trên. Tu sĩ cao gầy nhìn thấy vô số công kích, căn bản không có nửa điểm có thể chạy thoát. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, liền từ mặt đất này phía trên phá đất mà lên. Đội vàng lấy ra một cái tâm chắn pháp bảo chắn trước người của mình. Nhưng mà nhưng lại không có 27 có ích lợi gì, những cái kia linh lực trên phi kiếm bao trùm lấy Tô Hàn chí cường kiếm ý, trừ phi là phẩm giai cực cao cực phẩm tâm chắn, bằng không mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tâm chắn trong một chớp mắt liền bị xuyên thủng, rất nhanh tu sĩ cao gầy chết thảm tại những này dưới phi kiếm. Lại đem hai vị này tu sĩ giải quyết sau đó, Tô Hàn lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhìn về phía lúc này Thanh Ngu, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nếu như có thể sớm một chút mà nói, có lẽ cũng sẽ không tạo thành tình huống hiện tại. Bây giờ không sao. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Thanh Ngu nói. Thanh Ngu khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, gật đầu một cái, hơn nữa lau khô khóe mắt nước mắt. Lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, đội vàng kéo lại Tô Hàn ống tay áo. Tỷ tỷ của ta còn ở chỗ này ngăn cản một vị khác tu sĩ đâu. Nếu như không phải là bởi vì ta mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không ở lại nơi đó. Thanh Ngu mười phần sốt ruột nói. Đang nghe được Thanh Ngu lời nói sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt ý thức được chuyện này. Ngay sau đó tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt phong tỏa Thanh Hòa vị trí. Trực tiếp một thanh đem Thanh Ngu nhấc lên, ngay sau đó buộc phát ra chính mình toàn bộ tốc độ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, đi tới hiện trường này. Lúc này Thanh Hòa toàn thân vết thương chồng chất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Vang vào một thanh trường kiếm, lúc này mới thật vất vả trèo chống thân thể của mình. Mà lúc này mặt sẹo tu sĩ đang lạnh lùng nhìn xem, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Không nghĩ tới bí thuật này chống đỡ thời gian vẫn rất lâu, bất quá đáng tiếc. Mặt sẹo tu sĩ thản nhiên nói. Đột nhiên cảm nhận được trên người mình hai khối lệnh bài trong một chớp mắt phá toái. Đột nhiên ý thức được hai vị huynh đệ sợ là mệnh tang hoàn toàn. Đối với dạng này tự tình muốn đặc thủ, mặt sẹo tu sĩ không khỏi cảm thấy trong lòng giật mình. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hai người kia có cao nhân tương trợ? Mặt sẹo tu sĩ kinh ngạc nói. Đồng thời ánh mắt bên trong nhìn xem Thanh Hòa, sát khí tùy ý tất nhiên không có cách nào đem bọn hắn giấu giếm thân phận xuống, vậy bây giờ duy nhất có thể làm được giết người đảm bảo. Tiếp đó hết khả năng chạy khỏi nơi này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mặt sẹo tu sĩ cầm trong tay màu máu đỏ chứng nhận, ngay sau đó tâm niệm khẽ động. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một đạo ma nhãn, từ tinh thần của hắn chỗ một đạo màu máu đỏ lưỡi dao đột nhiên bắn đi ra. Công kích chính là thanh hỏa tinh thần. Công pháp bên trong kèm theo bí thuật, có thể trực tiếp phá linh hồn, thậm chí có thể vượt giới khiêu chiến, tại trong công sát chi thuật, uy lực cực kỳ cực lớn. Đã từng bằng này bí thuật trực tiếp giết chết nhân chí tôn đỉnh phong tu sĩ. Trên cơ bản là một cái bí thuật xuất hiện, đối phương không chết cũng tàn phế. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà một màn kinh người xảy ra. Khi người này màu máu đỏ trường nhận sắp thu hút thanh hỏa mi tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo che chắn, trực tiếp cản lại. Khi nhìn đến một màn này sau đó, mặt sẹo tu sĩ trong lòng cảm thấy phá lệ chấn kinh. Phải biết giống như vậy tâm thần công kích, trừ phi là tâm thần chi lực tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, bằng không mà nói căn bản không có khả năng cản được. Tại cái này huyết hồng sắc lưỡi đao bị đỡ được thời điểm, hai thân ảnh chậm rãi từ bầu trời này hạ xuống tới. Ngay sau đó một cái tay trực tiếp nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần công kích trực tiếp nát bấy. Kiến thức đến điểm này sau đó, mặt sẹo tu sĩ lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm nhân vật trước mặt. Người nào? Mặt sẹo tu sĩ hướng về người trước mặt hỏi. Tô Hàn đang nghe được mặt sẹo tu sĩ lời nói sau đó, cười lạnh. Tất nhiên muốn giết chết, như thế nào có thể không biết ta thân phận đâu? Tô Hàn hỏi lại nói. Đang nghe được câu nói này sau đó, mặt sẹo tu sĩ liếc mắt nhìn Tô Hàn sau lưng cái thân ảnh kia. Không phải là phái hai vị huynh đệ đuổi theo giết thanh ngu sao? Mà bây giờ đối phương đang êm đẹp đứng tại sau lưng Tô Hàn. Liên tưởng tới phía trước phát sinh hết thảy mặt sẹo, tu sĩ lập tức phong tỏa Tô Hàn thân phận. Nguyên lai sư tôn. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta hai vị huynh đệ mệnh tang hoàn tuyển, đồ đệ của ngươi cũng không có chịu quá lớn tương thế, chúng ta này cũng coi là hòa nhau. 857 mặt sẹo tu sĩ hướng về phía trước mặt Tô Hàn nói. Hoàn toàn không có trước đây nạo khí. Tô Hàn khi nghe đến câu nói này sau đó, lập tức lắc đầu. Tại nhìn thấy Tô Hàn cái bộ dáng này, mặt sẹo tu sĩ trong nháy mắt cả người gấp. Ta chỗ này còn có một gốc vạn năm phân thiên linh thảo, cho dù là thiên chí tôn, cũng có thể bài trừ một cái tiểu cảnh giới. Thứ này ta giấu, vị trí chỉ có ta tin tưởng, nếu là có thể thả ta rời đi, ta lập tức sẽ nói cho người biết. Mặt sẹo tu sĩ cắn răng nói. Nhưng toàn bộ tài sản bên trong chân quý nhất một thứ. Chỉ có điều hiện nay vì giữ được tính mạng, nhất định phải đem vật này lấy ra, không có cái gì có thể so với mệnh của hắn càng trọng yếu hơn. Tô Hàn đang nghe được mặt sẹo tu sĩ lời nói sau đó, cười lạnh, ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại, thậm chí là tâm động. Khi dễ đồ đệ của ta, tự nhiên là muốn dùng mạng đền mạng. Tô Hàn lanh cốc nói. Sau đó kèm theo tay hắn bung lên, thiên địa linh khí trong một chớp mắt hóa thành một đạo kiếm thế giới, trực tiếp đem trước mặt sẹo tu sĩ bao phủ lại. Lúc này mặt sẹo tu sĩ chỉ cảm thấy thế giới mỗi một chỗ đều tựa như có kiếm ý bao phủ, vô luận đi về nơi nào đều sẽ bị lấy trong thiên địa kiếm ý khóa chặt, chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy cái dạng này, mặt sẹo tu sĩ trong lòng hối hận không thôi, mười phần hối hận đi cướp đoạt thanh hỏa trong tay thiên linh hảo. Chương 525 gặp lại người cũ. Chương 525 gặp lại người cũ. Nhưng lúc này dù thế nào hối hận cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong một chớp mắt, mặt sẹo tu sĩ toàn thân đều bị những thứ này kiếm ý trực tiếp xuyên qua. Hắn lúc này căn bản hết cách xoay chuyển, ánh mắt trợn to nhìn về phía bầu trời, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại giải quyết xong mặt sẹo tu sĩ sau đó, Tô Hàn nhìn phía Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Nhanh ăn vào những đan dược này, nhanh chóng tu dưỡng thương thế. Tô Hàn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đan dược chữa thương căn dặn nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, lẳng lặng gật đầu một cái. Đem đan dược nắm bắt tới tay bên trên sau đó lập tức nuốt. Ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu dùng trong cơ thể mình còn sống xuống linh lực tiêu hóa những đan dược này. Cũng không lâu lắm, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu từ tu dưỡng bên trong mở to mắt, Thanh Ngu thương thế trên người đại bộ phận khôi phục hoàn tất. Đến nỗi Thanh Hỏa bởi vì vận dụng bí thuật tiêu hao rất nhiều tinh lực, dù cho trên thân rõ ràng thương thế khép lại, nhưng mà vẫn như cũ lộ ra sắc mặt trắng bệnh, đoán chừng vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục hoàn tất. Nhìn thấy hai người bọn họ cái bộ dáng này, Tô Hàn không khỏi thở thật dài. Nếu là ta có thể sớm một chút tìm được, có lẽ cũng sẽ không ra như thế một lần tự chuyện. Tô Hàn có chút ấy này nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, vội vàng lắc đầu. Nếu không phải sư tôn cuối cùng tìm được chúng ta, vậy chúng ta cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Huống chi sư tôn đối với chúng ta có đại ân, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta vô năng. Thanh Hỏa vội vàng nói. Thanh Ngu ở một bên cũng là theo nhau gật đầu. Nhìn thấy hai vị đồ đệ tôn sư trọng đạo như thế, trong lòng Tô Hàn có chút vui vẻ, nhưng trong lòng tóm lại cảm thấy không có cho hai vị này đồ đệ một chút phòng thân pháp bảo. Thế là Tô Hàn từ chữ vật pháp bảo bên trong chọn lựa hai loại, sau đó đem hai thứ này pháp bảo bày ra tại Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu trước mặt. Một đôi lưu ly bảo châm, mỗi một cái đều có thể tạo ra một cái ngăn cản thiên chí tôn trở xuống công kích phòng ngự cháo, chỉ cần linh khí đầy đủ, liền có thể một mực ngăn cản. Tô Hàn giới thiệu trong đó một dạng pháp bảo nói. Sau đó vung tay lên, hai tên cây châm đi tới Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu mái tóc ở giữa. Cây châm bình thường cần rót vào linh lực, mang theo một điểm chứa đựng linh lực hiệu quả, đến lúc đó cũng có thể ngăn cản càng lâu. Tô Hàn nhắc nhở nói. Sau đó chỉ hướng về phía ngoài ra một dạng pháp bảo theo thứ tự giới thiệu. Còn có một đôi bên ương hướng thiên kiếm, hai người hợp nhất, có thể công phá địa chí tôn phía dưới bất luận cái gì phòng ngự. Tô Hàn đem hai thanh kiếm giao cho Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu, lại đem hai thứ này pháp bảo tặng cho nhà mình đồ đệ sau đó, trong lòng Tô Hàn lúc này mới an tâm. Có hai thứ này pháp bảo cho dù là tại đối mặt dáng vẻ như vậy địch nhân, cũng có thể chống đến lúc mình tới. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nhìn mình trên tay mới tinh pháp bảo, công sắt cùng pháp bảo phòng ngự cũng đã chuẩn bị toàn bộ. Đối với bọn hắn đã hoàn toàn đầy đủ. đồng thời cũng có thể cảm nhận được Tô Hàn cái kia một cỗ nồng nặc lo lắng. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lập tức hai đầu gối quỳ xuống, ngay sau đó hướng về Tô Hàn dập đầu. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu mười phần cảm tạ nói. Tô Hàn khi nghe đến lời này sau đó, gật đầu một cái, nhanh lên đem từ trên mặt đất kéo lên. Chỉ cần thật tốt tu luyện là được rồi. Tô Hàn hướng về phía hai người kia vừa cười vừa nói. Sau đó ba người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, trước đây hết thảy cực khổ đều tựa như đã biến mất rồi. Đột nhiên từ sâm lâm một bên khác truyền ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Tô Hàn khi nghe đến một giọng nói này sau đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì gấp gáp tìm kiếm Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu dấu vết, cho nên đối với xung quanh đây tình huống cũng không có tra xét rõ ràng. Sau đó tinh thần lực của hắn bắt đầu không ngừng lan tràn, lúc này mới phát hiện hiện nay ở vào sâm lâm khu vực biên giới. Mà một khi đi ra cái sâm lâm, vậy bọn hắn sắp bước vào một vùng thung lũng. Bên trong vùng thung lũng này núi non nổi lên bốn phía, trong đó ẩn chứa rất nhiều yêu thú. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, tiếng vang này chính là một đội nhân mã cùng yêu thú ở giữa phát khởi đấu tranh. Đang dò xét xong xung quanh đây tình huống sau đó, Tô Hàn cũng có tiếp xuống ý nghĩ. Nhìn về phía lúc này Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu, sâm lâm chúng ta đi khắp, kế tiếp chúng ta sắp bước vào một vùng thung lũng khu vực, đến lúc đó cẩn thận một chút. Tô Hàn hướng về phía hai người kia nhắc nhở nói. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, nặng nề gật đầu. Còn xin sư tôn yên tâm, dù sao nguy cơ từ phía liệt địa cốc chúng ta cũng đã đi qua. Thanh Hỏa cười hướng về phía Tô Hàn nói. Nghe được hai tỷ muội này có như thế tự tin, Tô Hàn lúc này mới yên tâm lại. Sau đó ngự kiếm phi hành không lâu sau đó, liền đã đến mảnh sơn cốc này khu vực. Mà lúc này cũng tìm cái kia tiếng nổ hướng về cái hướng kia đi tới. Không lâu sau đó, đã hoàn toàn đã tới khu vực nổ tung, lúc này có thể thấy được một cái cực lớn tượng đá đằng không mà lên. Có vài chục trượng cao, tùy ý mọi cử động có thể làm cho lấy sơn cốc nham thạch vỡ tan. Mức độ nguy hiểm có thể bù đắp được một vị thiên chí tôn đỉnh phong tồn tại. Mà lúc này tại trong đối phó tượng đá nhân mã có một vị nam tử tóc trắng. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu thấy được dáng vẻ như vậy bộ dáng sau đó, trong nháy mắt liền hiểu nhóm nhân mã này lai lịch. Trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý sư tôn, đây cũng là U Quỷ Tông nhân mã, nếu không thì chúng ta vẫn là đi đi, nếu không, đối phương chỉ sợ lại sẽ tìm tới phiền phức. Thanh Hỏa nhắc nhở nói. Hoa, lần trước chúng ta đi qua thời điểm, còn bị làm nhục một phen, cũng không phải vật gì tốt. Thanh Ngu lên tiếng phụ hòa nói. Nghe được Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu lời nói sau đó, Tô Hàn cũng không có để ở trong lòng. Ta xem U Quỷ Tông sợ là không đối phó được Thạch Tượng Quỷ, chúng ta trước tiên tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Hàn mở miệng nói ra. Nghe được sư tôn đều vừa nói như thế, Vương Nặc, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu cũng không dám làm ra khác mạo phạm cử chỉ, thay mặt ở tại chỗ. Quả thật như Tô Hàn sở liệu, lực lượng này trình độ đã đạt đến tiên chí tôn đỉnh phong, tượng đá căn bản không phải những thứ này U Quỷ Tông người đối phó được. Người mặc lục bào thanh quỷ lúc này trên căn bản đã muốn linh lực khô kiệt, cũng không có vậy mà lại ở loại địa phương này gặp phải khó giải quyết như thế quái vật. Huống chi bên cạnh hắn mang theo tất cả nhân mã, chỉ vẹn vẹn có một mình hắn có ngăn cản chi lực. Đến nỗi những thứ khác, cũng chỉ có thể trở thành gánh vác mà thôi. Nếu như không phải cái kia công tử ở nơi này, sợ là cũng sớm đã bỏ lại một số người rời khỏi nơi này. Công tử, tượng đá này thực lực đã tới thiên chí tôn đỉnh phong, chúng ta tạm thời rút lui á cuồng. Thanh quỷ hóa thành một đạo quỷ ảnh, đi tới tóc trắng công tử bên người, cung kính hướng đối phương xin chỉ thị nói. Nam tử tóc trắng nhìn thấy tình huống như thế, cũng chưa từng có nhiều dây dưa, gật đầu một cái. Chương 526. Phát sinh ngoại ý muốn. Chương 526. Phát sinh ngoại ý muốn. Kèm theo nam tử tóc trắng này gật đầu, thanh quỷ trong nháy mắt nhìn về phía lúc này còn lại những thứ này U Quỷ Tông đệ tử. Tượng đá này thật sự là khó có thể đối phó, chúng ta đợi tuyển một con đường khác. Thanh quỷ ra lệnh nói. Kèm theo câu nói này vang lên, U Quỷ Tông còn lại đệ tử đều hướng về ban đầu phương hướng trở về. Nhưng mà lúc này tượng đá đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong một chớp mắt, trong thân thể của hắn bộc phát ra vô số đạo tia sáng. Những thứ này xạ tuyến vô số hướng bốn phía phân tán đi qua. Nhưng phàm là tiếp xúc đến xạ tuyến, trực tiếp hóa thành một tòa thạch điêu. Công kích dày đặc nhất chốt nhưng là những thứ này U Quỷ bên trong đệ tử thoát đi khu vực. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, U Quỷ Tông đệ tử phần lớn cũng đã hóa thành thạch điêu. Lúc này Thanh Quỷ nhìn thấy màn này sau đó, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Quả quyết lựa chọn từ bỏ còn lại U Quỷ Tông đệ tử, lập tức kéo nam tử tóc trắng muốn rời khỏi ở đây. Nhưng mà lúc này đã muộn. Cái kia tượng đá cũng sớm đã nhìn chăm chú lúc này Thanh Quỷ. Lúc trước trong chiến đấu, tượng đá hiểu rồi, tại một chi trong đội ngũ chỗ nhân loại mạnh nhất là ai. Thanh Quỷ đối với tượng đá tạo thành tổn thương hết sức nhiều. Đây càng khiến cho tượng đá không chút do dự chọn đuổi theo giết. Lập tức tượng đá bắt đầu không ngừng đuổi theo Thanh Quỷ. Trước kia những cái kia 623 bộ phát ra xạ tuyến cũng phô thiên cái địa hướng về Thanh Quỷ phóng ra. Thanh Quỷ chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, tạo dựng ra cái này đến cái khác hộ thuẫn. Lúc này mới thật vất vả có thể ngăn lại những công kích này. Nhưng mà cái này cũng khiến cho căn bản không có cách nào chạy khỏi nơi này. Nam tử tóc trắng tại nhìn thấy một màn này sau đó, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra có chút sợ hãi. Cũng không có bên trong bí cảnh, vậy mà lại gặp phải khó giải quyết như thế quái vật. Thanh Quỷ trưởng lão, lúc đó nên làm cái gì? Nam tử tóc trắng hướng về phía Thanh Quỷ hỏi. Thanh Quỷ lúc này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bây giờ U Quỷ bên trong đệ tử phần lớn cũng đã hóa thành thạch điêu. Duy nhất còn giữ lại cũng chỉ có hai người bọn họ. Trước mặt tượng đá lấy năng lực của hắn, hoàn toàn liền không có biện pháp đem đối phương giải quyết. Hoàn toàn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Còn xin công tử yên tâm, vô luận như thế nào, ta kế tiếp đều biết trợ giúp công tử lì khai nơi này, cho dù là đánh bạc tính mạng của ta. Thanh Quỷ cắn răng hướng về trước mặt nam tử tóc trắng cam đoan nói. Nam tử tóc trắng khi nghe đến Thanh Quỷ nói câu nói này sau đó, cả người trung quy là an tâm không thiếu. Đột nhiên tượng đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một đôi cực lớn thạch trưởng hướng thẳng đến vung dậy. Một cỗ ngập trời lực lượng trực tiếp vỡ vụn hiện nay vòng bảo hộ. Nhìn thấy một màn này sau đó, Thanh Quỷ không khỏi hét lớn một tiếng. Lập tức quanh thân linh lực bộc phát ra, cả người cũng hóa thành một đoàn tử sắc sương mù. Bí mật mang theo nam tử tóc trắng thoát đi một mảnh khu vực công kích. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thanh Quỷ đem nam tử tóc trắng này ở lại an toàn khu vực. Sau đó xuất hiện ở tượng đá này trước mặt. Đồng thời chu xanh đậm linh lực màu đen không ngừng mà quanh quẩn ở trung quanh hắn. Chỉ thấy trên tay hắn lấy ra một mặt khắc họa lấy vô số quỷ quái cờ xí. Sau đó đem cờ xí này vung tay lên. Lập tức vô số quỷ quái liền xuất hiện ở tượng đá này phụ cận, không ngừng hướng về tượng đá cắn xé đi qua. Nhưng mà cũng chỉ có thể kéo lấy tượng đá này, không thể lên được đến bất kỳ hiệu quả. Dù sao những thứ này quỷ quái phần lớn muốn công kích bất quá chỉ là lực lượng tinh thần. Đối với giống như thế một cái hoàn toàn do hòn đá tạo thành quái vật tạo thành tổn thương có hạn. Không bao lâu sau đó, những thứ này quỷ quái bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Mà lúc này Thanh Quỷ khỏe miệng cũng là tràn ra máu tươi, rõ ràng là bị phản vệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không nghĩ tới hôm nay gặp như vậy khắc tình, lão phu hôm nay muốn đợi ở chỗ này, cũng muốn lôi kéo cùng nhau rơi xuống hoàng tuyển bên trong. Thanh Quỷ cắn răng nói, trực tiếp không chút do dự đem trên người mình nửa người trên áo bào ném đi ra. Lúc này ở phía sau lưng của hắn phía trên hiện lộ ra một cái mười phần dữ tợn kinh khủng quỷ quái. Chỉ có điều vẹn vẹn chỉ là hình ảnh mà thôi, nhưng vẫn như cũ có thể cờ thơ bơ cờ cảm nhận được ở trong đó kinh khủng âm khí kèm theo trước mặt Thanh Quỷ không ngừng tay kết pháp quyết phía sau hắn một hình ảnh trực tiếp hiện hiện ra, hóa thành một cái cực lớn quỷ quái. Hắn cũng là chậm rãi sáp nhập vào quỷ quái này bên trong, xen lẫn vô số âm khí, triệt triệt để lời nói là một bốn đầu sáu tay quỷ quái. Ngay sau đó con quỷ quái mở ra màu máu đỏ hai con ngươi, hướng về trước mặt tượng đá chấn áp tới. Tượng đá nhìn thấy trước mặt xuất hiện cùng hắn lực lượng tương đương quái vật khổng lồ, cả người cảm giác vô hình có chút hưng phấn. Sau đó song phương bắt đầu mãnh liệt đối bính, một cước một quyền ở giữa đều nhấc lên cực lớn khí thế ngút trời. Vô số đá rơi kèm theo công kích của bọn họ không ngừng rơi xuống. Giang qua hồi lâu sau, song phương vẫn là không có phân ra bất kỳ kết quả. Quỷ quái này trên tay ngập trời âm khí tuy nói có thể ăn mòn tượng đá này phía trên tảng đá, nhưng lại hiệu quả cực kỳ có hạn. Tượng đá công kích mặc dù nói mang theo lực lượng cường đại, nhưng đối mặt với thỉnh thoảng sẽ hóa thành hư vô quỷ quái, hiệu quả hết sức không được tốt. Lẫn nhau giao chiến hứa cựu cựu lâu không có phân ra thắng bại. Nhưng mà lúc này ở trong quỷ quái này Thanh Quỷ lại là cảm thấy mình linh lực sắp khô kiệt. Đến lúc đó căn bản không có thể chiến chi lực. Đứng tại cách đó không xa quan sát Tô Hàn, một mắt liền nhìn ra lúc này Thanh Quỷ trạng thái, không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Nếu như không có nam tử tóc trắng kia mà nói không chừng còn có thể chạy khỏi nơi này, nhưng tiếc là nha. Tô Hàn cảm khái một câu nói. Thanh Hòa đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, lập tức gật đầu một cái. Cũng giống như thế cho rằng. Chỉ tiếp tại quyền thế chân ép, căn bản không ai có thể có biện pháp sống chui nhủi ở thế gian. Cho dù là có thể còn sống tiếp, chỉ sợ cũng căn bản không có cái gì tốt hạ tràng. Cái kia sư tôn chúng ta phải chăng muốn đi vào cứu bọn họ? Thanh Hòa hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Thanh Hòa lời nói sau đó, lập tức có chút như có điều suy nghĩ. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn trong nháy mắt phát sinh. Hóa thành quỷ quái Thanh Quỷ ở trong chớp mắt toàn bộ quỷ quái cơ thể trực tiếp sụp đổ. Đối mặt với lúc này như trước vẫn là tồn tại hơn phân nửa thực lực tượng đá. Lại không chút do dự thiêu đốt lên tinh huyết của mình, mang theo lúc này nam tử tóc trắng hướng về bên này chạy tới. Tòa kia tượng đá cũng là trừng trừng hướng ở đây lao vụt hoàn toàn liền không có nửa điểm muốn từ bỏ. Nhìn thấy hai đội nhân mã sắp hướng về ở đây tiến tới gần, Tô Hàn trong lòng cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Cũng không có hoàn toàn chuyện không liên quan mình, có thể liên lụy đến ở đây. Bất quá trung quy vẫn là lời thuyết minh cùng nam tử tóc trắng kia quả thật có một chút duyên phận. Chương 527. Gạt bỏ tinh thần chương 527, gạt bỏ tinh thần Thanh Hòa cùng Thanh Ngô sau khi thấy một màn này, lập tức có vẻ hơi không biết làm sao. Sư tôn, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh Hòa một mặt mở mịt nhìn xem Tô Hàn nói. Tô Hàn đang nghe được hai người lời nói sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tất nhiên bọn hắn tới mà nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng chiến, Tô Hàn mở miệng nói ra. Lúc này Thanh Quỷ mang theo nam tử tóc trắng, hóa thành tầng tầng màu xám đen sương mù, một mặt hoảng trương bắt đầu chạy trốn. Đột nhiên nhìn thấy Tô Hàn ba người ở đây, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền trực tiếp đem Tô Hàn ba người vứt bỏ ở phía sau, hướng về bên ngoài sơn cốc khu vực tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này tượng đá đột nhiên bộc phát ra thần hung. Trong một chớp mắt nguyên bản rõ ràng sơn cốc giao lộ trực tiếp bị hòn đá tràn ngập. Hóa đá tia sáng lại một lần nữa xuất hiện, lúc này trùng hợp mệnh trung ở trên thân Thanh Quỷ. Trong nháy mắt, Thanh Quỷ liền hóa thành một tòa thạch điêu. Tại sắp hóa đá lúc, Thanh Quỷ có chút hơi khó nhìn về phía lúc này nam tử tóc trắng. "Công tử, mau chạy đi." Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt nam tử tóc trắng nói. Tin tưởng một khi bị hóa đá mà nói, nam tử tóc trắng kia chỉ sợ cũng không còn có thể có cơ hội chạy trốn. Bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng ở cái kia tượng đá tại hóa đá sau đó liền không còn truy kích. Nam tử tóc trắng nhìn thấy Thanh Quỷ bị hóa đá trong lòng cảm thấy sợ vô cùng, nhưng đối mặt với tượng đá truy sát, chỉ có thể lập tức bắt đầu chạy trốn. Chỉ tiếc tu vi của hắn bất quá chỉ có địa chí tôn, mà lúc này tượng đá lập tức phát hiện chân mình dưới đáy Tô Hàn ba người, lập tức căn bản không có chút nào hiểu một trường đè xuống, mang theo bành trướng sức mạnh một trường tại sắp đem Tô Hàn ba người ép thành bánh thịt thời điểm. Tô Hàn hơi đưa tay, vừa lấy sâu kiến tư thái đem người khổng lồ này bàn tay trực tiếp chống được. Cảm nhận được mình bàn tay không cách nào hướng phía dưới nhấn đè xuống, tượng đá lúc này không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bất quá lúc này một đạo kiếm quang thoáng qua, lập tức cả khối bàn tay trực tiếp chém thành hai nửa. Nhìn thấy mình đã bị tổn thương, lúc này tượng đá không khỏi kêu đau một tiếng. Sau đó trong nháy mắt hướng phía sau thối lui. Hắn lúc này mới nhìn rõ ba vị kia sâu kiến diện mạo thật. Tô Hàn nhìn xem trước mặt tượng đá, ánh mắt bên trong mang theo lấy mấy phần lãnh khốc. Nếu là an ổn đuổi giết bọn hắn, có lẽ không liên quan gì đến ta, nhưng thì trách tại cần phải đối với chúng ta hạ thủ. Tô Hàn lạnh lùng nói. Tượng đá đối với Tô Hàn lời nói, cũng không có qua nhiều để ý tới. Đối với trước mặt có thể làm bị thương chính mình nhân loại, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, chỉ còn lại sâu đậm cừu hận. Trực tiếp huy động lên tựa như núi cao lớn nhỏ nằm đấm, không ngừng hướng về Tô Hàn vị trí đập tới. Nhưng mà cũng không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Tô Hàn chỉ là hơi vung lên kiếm, nắm đấm của hắn liền trực tiếp vỡ vụn trở thành hai nửa. Thạch tượng nhìn thấy cũng không thể hướng về phía Tô Hàn tạo thành tổn thương, lập tức không khỏi hấp thụ cái này trong lòng đất đại địa chi lực. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn những thứ này tổn hại hòn đá, trong nháy mắt cũng đã khôi phục hoàn tất. Nhìn thấy một màn này sau đó, Tô Hàn lúc này mới cảm thấy trước mặt tượng đá càng thêm khó giải quyết. Chỉ cần để cho tiếp xúc đến mặt đất, vậy nó liền có thể hút lấy mặt đất này bên trong đại địa chi lực. Vô luận gặp như thế nào thương thế, chỉ sợ đều có thể cho khôi phục. Bất quá trong nháy mắt trong lòng Tô Hàn liền muốn ra một cái kế sách. Trong nháy mắt triệu tập thiên địa linh lực không ngừng hóa thành lợi kiếm. Trong một chớp mắt phía trên bên trên bầu trời hiện đầy vô số linh lực chi kiếm. Nam tử tóc trắng nhìn thấy một màn này sau đó, trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, chưa bao giờ địa phương vắng vẻ như thế, vậy mà lại xuất hiện bực này nhân vật. Kèm theo Tô Hàn tay hơi hơi thả xuống những thứ này, lợi kiếm bắt đầu không ngừng xuyên thấu lấy tượng đá này thân thể. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tượng đá thân thể trong nháy mắt liền bị không ngừng vỡ vụn. Đang không ngừng vỡ vụn bên trong, cái tượng đá này lập tức tứ chi liền bị chặt đứt, tựa như một tảng đá lớn đồng dạng. Sau khi thấy cảnh ấy, Tô Hàn lại một lần nữa đem những linh lực này không ngừng tụ tập hóa thành một cái linh lực cực lớn bàn tay. Sau đó tự mình đem cực lớn hòn đá ném đến tại bầu trời này bên trong cắt đứt tượng đá cùng trên mặt đất này liên hệ. Lại đem tượng đá này ném đến bên trên bầu trời. Tô Hàn vận chuyển linh lực bay lượn ở phía chân trời, tính toán trên bầu trời này giải quyết. Chỉ còn lại thân thể này kích cỡ tương đương tượng đá, đột nhiên bề ngoài của hắn bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Sau đó trên thân thể xuất hiện màu xám trắng ánh sáng. Ngay sau đó một đạo màu xám trắng hóa đá tia sáng xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Tô Hàn vị trí. Tô Hàn khi nhìn đến màu xám trắng hóa đá tia sáng xuất hiện, nên miệng lên một nụ cười. Sau đó kèm theo tâm niệm di động, một tảng đá khổng lồ bị linh lực của hắn dẫn động, trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Trong một chớp mắt thạch hóa quang tuyến đánh trúng ở hòn đá phía trên hoàn toàn không có đến bất kỳ tác dụng. Tránh né ở thạch hóa quang tuyến sau đó, Tô Hàn lập tức đem hòn đá ném đến mặt đất. Sau đó cơ trên tay mình trường kiếm, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền đem lấy tượng đá thân thể chém thành mấy chục khối. Tại những này thân thể bị không ngừng bày ra sau đó, lập tức một đạo thuần kim sắc hạt châu xuất hiện ở tượng đá này nội bộ. Khi nhìn đến một cái hạt châu sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt biết rõ cái tượng đá này hạch tâm. Lập tức một cái thuấn di liền đã đến hạt châu này trước mặt, ngay sau đó một tay đem hạt châu này giữ tại trong lòng bàn tay. Đem hạt châu này giữ tại trong lòng bàn tay sau đó, Tô Hàn vẫn như cũ có thể cảm thụ ra hạt châu này sao động. Cơ hội chỉ cần tại tiếp xúc đến thổ địa, tòa kia tượng đá liền có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ý thức được điểm này sau đó, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá đối với hạt châu này, Tô Hàn có thừa biện pháp. Mênh mông tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập vào hạt châu này nội bộ, xóa bỏ ở trong đó tinh thần lạc ấn. Sau khi xóa bỏ ở trong đó tinh thần lạc ấn, cái quả hạt châu này liền sẽ không có còn lại động tĩnh. Nếu đổi lại tu sĩ thủ pháp, chẳng khác nào tại trong diện sát tượng đá này linh hồn. Đem hạt châu này nội bộ tinh thần lạc ấn giải quyết xong sau đó, Tô Hàn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khối hồ ngọc. Đem hạt châu này đặt ở hộp ngọc này bên trong, xóa bỏ ở trong đó tinh thần lạc ấn sau đó, cái quả hạt châu này mặc dù nói vẫn như cũ còn có thể hấp thu đại địa chi lực, hơn nữa hóa thành ban đầu cái kia một tòa tượng đá, nhưng lại không có chút nào tòa kia tượng đá trí nhớ lúc trước, giống như một cái mới vừa sinh ra hải nhi đồng dạng. Nếu là có thể vì đó sử dụng mà nói không chừng cũng là có thể trở thành một cái cực lớn giúp đỡ. Đem hạt châu này thu vào hộp ngọc này bên trong, Tô Hàn nhìn phía mặt đất này. Lúc này những cái kia bị hóa đá tia sáng mệnh trung ú quỷ tông đệ tử trên người hòn đá không ngừng rơi xuống. Không bao lâu, thân thể của bọn hắn hoàn toàn khôi phục chính là chương 528, Quỷ Thiên Sầu Lai Lịch chương 528, Quỷ Thiên Sầu Lai Lịch Lũ Quỷ Tông đệ tử mừng rỡ nhìn mình khôi phục cơ thể. Ta còn tưởng rằng ta đã chết, không nghĩ tới ta còn sống. Lũ Quỷ Tông đệ tử mừng rỡ nói. Sau đó đột nhờ ý hẹn nhờ hời ra cái gì đó, lập tức hướng về thành quỷ phương hướng bay đi. Không lâu sau đó liền tập hợp tại chỗ này, nhìn thấy lúc này trưởng lao thân chịu trọng thương. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy sợ, vội vàng đi lên phía trước. Trưởng lao đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đã cứu ta sao? Một vị đệ tử hướng về trước mặt thanh quỷ hỏi. Thanh quỷ đang nghe được đệ tử lời nói sau đó, lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn phương hướng. Cũng không phải ta cứu được, cứu các ngươi phía trước vị đạo hữu này. Thanh quỷ hướng về phía những đệ tử này nhẹ nói. Đang nghe được thanh quỷ câu nói này sau đó, các đệ tử theo ánh mắt của hắn một hai linh nhìn sang, lúc này mới chú ý tới lúc này Tô Hàn. Vội vàng hướng Tô Hàn nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ta U Quỷ Tông đệ tử cũng sẽ không quên tiền bối đại ân. Các đệ tử cung kính nói. Chỉ là tại những này các đệ tử ở giữa có mấy người như vậy, sau khi nhìn thấy Tô Hàn khuôn mặt, thần sắc có chút không đúng. Lúc này nam tử tóc trắng trung quy là về tới bên người thanh quỷ, nhìn thấy tượng đá này đã bị triệt để tiêu diệt, cả người trong lòng giống như buông xuống một tảng đá lớn. Thanh quỷ tại nhìn thấy nam tử tóc trắng này vô hại trở về sau đó, trong lòng càng là thở dài một hơi. Thiếu chủ quả thật là phúc lớn mạng lớn. Chỉ tiếc ta tu vi thấp, kém chút để cho thiếu chủ mất mạng. Còn xin thiếu chủ trách phạt. Thanh quỷ cung kính hướng về phía trước mặt nam tử tóc trắng nói. Nam tử tóc trắng đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, lơ đến khoát tay áo. Tu vi của ngươi ta rõ ràng, huống chi lần này bí cảnh ta yêu cầu đến đây, tự nhiên là sẽ không trách tội ngươi. Nơi này có một cái có thể khôi phục ngươi thương thế đan dược nhanh chóng ăn vào, để sau đó phát sinh đặc thù tình trạng. Nam tử tóc trắng hướng về phía trước mặt thanh quỷ nói, sau đó từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái đan dược. Thanh quỷ đang nghe được nam tử tóc trắng này lời nói sau đó, khẽ gật đầu, ngay sau đó đem cái này đan dược nhận lấy. Sau đó trực tiếp đem hắn ăn vào, tiếp đó liền ở đây luyện hóa. Nhìn thấy thanh quỷ đang khôi phục, nam tử tóc trắng nhìn về phía lúc này Tô Hàn, trong mắt lóe lên có chút kinh ngạc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lần trước chúng ta mạo phạm tiền bối. Nếu như tiền bối thật muốn cấp chúng ta mà nói, sợ là chúng ta cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Nam tử tóc trắng hướng về Tô Hàn xin lỗi nói. Tô Hàn khi nghe đến lời này sau đó, trên mặt không khỏi xuất hiện có chút nụ cười. Không nghĩ tới nhớ kỹ ta, chỉ có thể nói chúng ta có duyên phận a. Tô Hàn chậm rãi nói, sau đó ánh mắt như có như không liếc nhìn những thứ này U Quỷ Tông trong hàng đệ tử. Đang chú ý Tô Hàn ánh mắt sau đó, nam tử tóc trắng triệt để hiểu rồi. Cho dù hắn nói xin lỗi, nhưng mà tại trước đây mở miệng uy hiếp còn lại mấy vị đệ tử. Thế là nam tử tóc trắng ánh mắt bên trong mang theo tức giận nhìn xem những thứ này U Quỷ Tông trong hàng đệ tử mấy vị kia. Tại nam tử tóc trắng nhìn hằm hằm phía dưới, trước đây mấy vị kia đệ tử đi nhanh lên đi ra. Chúng ta mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối tha thứ. Mấy vị kia đệ tử hướng về phía Tô Hàn nói. Nhìn thấy mấy người kia chung quy là nói xin lỗi, Tô Hàn trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá hắn hướng về phía trước mặt nam tử tóc trắng có chút hiếu kỳ. Trong nháy mắt triển khai thiên nhãn, hiểu rõ nam tử tóc trắng này thân phận. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tính danh: Quỷ Thiên Sầu Khí Vận, nồng tử sắc, màu đen khí vận, thở bình sinh giới thiệu: Tiểu Thánh Vực Quỷ tộc tộc trưởng chi tử, trời sinh nắm giữ u minh chi thể, có thể hiệu lệnh bách quỷ, thân phận tôn quý. Hiện nay rời đi lịch luyện, dẫn thân vào tại quỷ tộc ở dưới U Quỷ Tông gần nhất tao ngộ, tại Huyền Cơ lão nhân bên trong bí cảnh lịch luyện, một lần tỉnh cờ phóng xuất ra một thượng cổ cự ma tàn hồn, tao ngộ đoạt xá, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Sau khi xem xong, Tô Hàn không khỏi cảm thấy phá lệ ngạc nhiên. Vốn cho rằng trước mặt nam tử tóc trắng, bất quá chỉ là U Quỷ Tông thiếu tông chủ mà thôi, kết quả lại không có thân phận tôn quý như thế. Cái kia tiểu thánh vực bên trong người, nếu cùng hắn tạo mối quan hệ mà nói không chừng có khả năng tiến vào trong tiểu thánh vực. Bộ dạng này là hắn có thể đủ càng nhiều biết được liên quan tới thiên nguyện tin tức. Tiền bối đã cứu chúng ta tính mệnh, ta tự nhiên là cảm kích tại tâm. Nếu tiền bối cần gì mà nói, cứ việc nói ra, ta ắt sẽ báo đáp. Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn hứa hẹn nói. Đối với Tô Hàn ân cứu mạng, ghi nhớ tại tâm, cho dù cái lạnh nhạt người. Tô Hàn đang nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, tuy nói thầm nghĩ muốn đánh dò xét tin tức, nhưng mà dù sao dính đến đối phương chân thực thân phận, một khi tiết lộ ra ngoài mà nói, sợ bị ngờ vực vô căn cứ. Lựa chọn tạm thời không nói tốt hơn. Ta bây giờ cũng không cần, huống chi bất quá chỉ là ta thuận tay mà làm mà thôi. Tô Hàn chậm rãi nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Quỷ Nhâm Sầu không khỏi thở dài một hơi. Đã như vậy mà nói, ta cũng không dễ nói, còn xin tiền bối nhận lấy cái này lệnh bài, nếu như có chuyện, nhưng đi tới U Quỷ Tông tìm ta, ta định không thể đổ cho người khác. Quỷ Thiên Sầu kiên định nói. Từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khối lệnh bài, phía trên khắc một cái quỷ chữ. Sau đó đem lệnh bài này trực tiếp ném cho Tô Hàn. Tô Hàn đối với tấm lệnh bài này hết sức hiếu kỳ, vẹn vẹn chỉ là đem giữ tại trên tay, mà có thể cảm nhận được một cỗ khắc sâu ý lạnh thẳng vào linh hồn của mình. Chỉ có điều điểm ấy ý lạnh đối với hắn mà nói cũng không tính được. Nhưng là từ phía trên này cảm thụ được ra tấm lệnh bài này kim loại nhất định không phải phàm vật. Vậy cái này tấm lệnh bài ta thu, nếu ra bí cảnh này sau đó có chuyện, ta sẽ tìm đến. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói. Nhìn thấy Tô Hàn nhận lệnh bài, Quỷ Thiên Sầu nhờ vậy mới không có như vậy thần sắc ưu buồn. Không một trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, ngay sau đó gật đầu một cái. Lúc này một bên khôi phục thương thế thanh quỷ tỉnh lại, đi tới Quỷ Thiên Sầu bên cạnh. Nhìn thấy Tô Hàn trên tay nắm tấm lệnh bài kia, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chấn kinh. Thiếu chủ, viên kia lệnh bài tầm quan trọng chắc hẳn cũng biết, cái kia liên quan đến thân phận của ngươi, một khi bại lộ mà nói, chỉ sợ dễ dàng gây tai họa phiền phức. Tuy nói vị tiền bối này đối với chúng ta có ân, nhưng chúng ta U Quỷ Tông chắc chắn báo đáp, tấm lệnh bài này thu hồi a. Thanh quỷ hướng về phía trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói, trong ánh mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, không chút do dự lắc đầu. Ta tin tưởng tiền bối là người, huống chi cho dù lệnh bài này không bại lộ, chỉ sợ mầm tai vạ vẫn như cũ sẽ xuất hiện, không cần quá mức lo lắng hãi hùng. Chương 529. Đạt tới khế ước chương 529, đạt tới khế ước thanh quỷ nhìn thấy Quỷ Thiên Sầu khăng khăng như thế, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng âm thầm tính toán đợi trở lại U Quỷ Tông sau đó, chắc chắn đem việc này báo cáo nhanh cho tông chủ. Tô Hàn một mực đang quan sát lấy Quỷ Thiên Sầu, nghe được Quỷ Thiên Sầu tin tưởng mình như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết mình cùng bất quá chỉ gặp qua hai lần mà thôi, căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm như thế. Quỷ Thiên Sầu lúc này xoay đầu lại nhìn về phía Tô Hàn, nhìn thấy Tô Hàn giữa lông mày hơi nhăn lại. Trong nháy mắt biết rõ Tô Hàn suy nghĩ trong lòng, nhếch miệng lên một nụ cười. Tiền bối, nhưng cho là ta quá đơn thuần. Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Quỷ Thiên Sầu sau đó, cũng không có do dự gật đầu một cái. Tất nhiên đối phương đoán ra trong lòng mình suy nghĩ, đó cũng không có tất yếu che giấu. Nhìn thấy Tô Hàn cũng không có nhiều hơn che giấu, trong lòng Quỷ Thiên Sầu lập tức cảm thấy Tô Hàn cái thú bị người. Tiền bối như thế, thực lực cao cường, nếu như là thật sự muốn giết ta đoạt bảo mà nói, chỉ sợ phía trước liền sẽ không để ta sống. Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn giảng giải nói. Tô Hàn đang nghe được quỷ này ngàn 28 sầu lời nói sau đó, lúc này mới hiểu được trước mặt Quỷ Thiên Sầu tuyệt không phải mặt ngoài đơn thuần đơn giản như vậy, trên thực tế thông minh như yêu. Lệnh bài này ta liền xem như tạ lễ, kế tiếp chúng ta riêng phần mình mỗi người đi một ngã a, dù sao ở trong đó cơ duyên riêng phần mình tranh đoạt tốt hơn. Tô Hàn chậm rãi nói, trong lời nói mang theo từ biệt chi ý. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được câu nói này sau đó, không khỏi nhìn về phía lúc này thành quỷ trưởng lão. Sau đó trong lòng làm ra cái quyết định, nếu tiền bối không chê chúng ta người này nhiều mà nói, có thể đi theo chúng ta hành động chung. Nếu như có bảo vật chọn lựa mà nói, tiền bối có thể ưu tiên lựa chọn. Quỷ Thiên Sầu ném ra ngoài ước định nói. Tô Hàn cường đại thấy được, tại trong bí cảnh này, trên cơ bản có thể nói được là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như tại gặp phải trước đây nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ khó mà sống sót. Nhất thiết phải tại trong bí cảnh này tìm được giữ mình chi pháp. Hy sinh một điểm bảo vật có thể bảo toàn tính mạng của mình, đây tuyệt đối là một kiện chuyện chính xác. Tô Hàn khi nghe đến Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, nhếch miệng lên một nụ cười. Nói là em hay, nhưng như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi lời này là thật là giả đây này? Cái này có thể nói lên được người đông thế mạnh, đến lúc đó một khi phân phối bảo vật, cùng tới vây công ta, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Tô Hàn hướng về trước mặt Quỷ Thiên Sầu hỏi. Tin tưởng trước mặt Quỷ Thiên Sầu muốn cầm làm tấm thuận ý tứ, nhưng tương tự kỳ thực cũng là dự định đang lợi dụng. Bất quá trước đó, nhất thiết phải có thể cầm tới một cái công bằng chính nghĩa quả cân. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, tin tưởng Tô Hàn muốn, lập tức không khỏi thở dài một hơi. Nếu như tiền bối không chê, chúng ta có thể trực tiếp lập đạo tâm thể lời, một khi vi phạm mà nói, đạo tâm phá toái cuối cùng, tâm ma cuốn thân, chết không yên lành. Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn hỏi. Tô Hàn khi nghe đến Quỷ Thiên Sầu dự định lập xuống lời thế như thế, trong lòng cảm thấy hài lòng. Thế là gật đầu một cái. Tự nhiên là có thể. Tô Hàn đáp lại nói. Trải qua Tô Hàn đồng ý sau đó, Quỷ Thiên Sầu từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Sau đó tại giữa không trung dùng máu tươi vẽ ra một đạo phù văn. Không lâu sau đó lấy máu tươi cấu tạo phù văn hiện ra ở chỗ này phía trước. Sau đó Quỷ Thiên Sầu đọc lên lời thề của mình. Ta lấy đạo tâm phát thệ, tại sau đó bên trong bí cảnh ta Ú Quỷ Tông đệ tử như giết hại tiền bối, nhất định đem đạo tâm phá thoái, tâm ma cuốn thân, vinh thế trầm luân. Quỷ Thiên Sầu đem phen này lời thề trùng trùng điệp điệp mà niệm xong sau đó, trên không lấy máu tươi tạo thành phù văn trong một chớp mắt phá thoái, hóa thành lấy màu máu đỏ điểm điểm tinh quang tán ở trong thiên địa này. Đồng thời bên trên bầu trời một tiếng sét vang dội, triệt triệt để nghiệm chứng lời thề này độ tin cậy. Sau khi gặp được trước mặt Quỷ Thiên Sầu lập được lời thề, trong lòng Tô Hàn lúc nào cũng yên tâm lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đã như vậy mà nói, vậy liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới a. Tô Hàn gật đầu một cái nói. Nhìn thấy Tô Hàn đồng ý sau đó, trong lòng Quỷ Thiên Sầu trung quy là thở dài một hơi. Có Tô Hàn một lớn trợ lý, vậy bọn hắn tại trong bí cảnh này hơn phân nửa là có thể giữ được tính mạng. Đột nhiên chú ý tới Tô Hàn bên cạnh hai nữ tử này, xem ra cùng Tô Hàn rất là thân mật. Không biết hai vị cô nương kia xưng hô như thế nào? Quỷ Thiên Sầu không khỏi hỏi. Nhìn thấy Quỷ Thiên Sầu chú ý tới hai vị đồ đệ, Tô Hàn thế là liền giới thiệu Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô. Hai người này ta nhận lấy nữ đồ đệ Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô. Tô Hàn giới thiệu nói. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới tiền bối hai vị đệ tử, quả nhiên là nhân trung long vượng, tại nho nhỏ niên kỷ liền có thể đạt đến cảnh giới như thế. Quỷ Thiên Sầu không khỏi tán thưởng nói, ta có hai cái có thể tăng cao tu vi đan dược, không bằng tặng cho hai vị cô nương. Quỷ Thiên Sầu từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra hai cái đan dược, ngay sau đó muốn đưa cho Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô khi nhìn đến điểm ấy không có đan dược sau đó, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đang chú ý Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô ánh mắt sau đó, thế là liền gật đầu. Nhìn thấy Tô Hàn đồng ý sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngô lúc này mới nhận Quỷ Thiên Sầu đan dược. Tô Hàn lặng lặng nhìn một màn này. Tin tưởng trước mặt Quỷ Thiên Sầu chẳng qua là tại kéo 427 gần mình cùng quan hệ của hắn mà thôi. Tuy nói đáp ứng cùng nhau tiến lên, nhưng cũng không đại biểu cho mình nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ bọn hắn. Vì thế Quỷ Thiên Sầu mới có thể nghĩ hết nghĩ cách đi rút ngắn cùng mình khoảng cách. Không cần quá mức lo lắng, ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên là không có khả năng đổi ý, nhưng nếu là thật gặp phải không giải quyết được phiền toái, ta tự sẽ mang theo ta hai vị đồ đệ rời đi. Tô Hàn nhìn về phía Quỷ Thiên Sầu nói. Quỷ Thiên Sầu gặp Tô Hàn hiểu rồi tâm sự của mình, trong lòng lập tức cảm thấy một mảnh lúng túng. Nhưng ở nghe được Tô Hàn tiểu nói này sau đó, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Lấy được Tô Hàn một cái cam kết, cũng đã đủ rồi. Sau đó đột nhiên một vị Ưu Quỷ Tông đệ tử chạy tới trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hướng về Thanh Quỷ bẩm báo. Bẩm báo trưởng lão, ở đó tượng đá phía trước trấn áp cái chỗ kia xuất hiện một vô danh trận pháp, đến nay chúng ta đang suy nghĩ phương pháp phá giải, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Vị yêu đệ tử hướng về trước mặt Thanh Quỷ nói. Thanh Quỷ khi nghe đến vị đệ tử này lời nói sau đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Những đệ tử này cũng là từ bên trong Ưu Quỷ Tông mang đi ra ngoài đệ tử tinh anh. Kết quả lại không có một cái chỉ là trận pháp ngăn cản. Quả thực là có chút kỳ quái. Chương 530. Trong sương mù khói trắng khôi lỗi chương 530, trong sương mù khói trắng khôi lỗi không nghĩ tới xảy ra như vậy một kiện quái sự, vậy ta cùng các ngươi đi xem một chút đi. Thanh Quỷ hướng về phía những thứ này Ưu Quỷ Tông các đệ tử nói. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo ấy náy nhìn về phía Tô Hàn bọn người. Phía trước chúng ta sơn cốc này trung tâm khu vực, lúc này mới trêu chọc cái kia tượng đá chấn thủ tại trong sơn cốc này, hư hư thực thực cất giấu đồ vật gì. tiền bối bọn người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu là có gì tình huống mà nói, ta tự sẽ phái người thông chi. Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt Tô Hàn đám người nói. Tô Hàn đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, nhìn chung quanh. Không bằng ta cùng các ngươi cùng nhau tiến đến à, đợi ở chỗ này cũng thực không có chuyện gì khác, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trận pháp kia. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Thanh Quỷ nói. Thanh Quỷ đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó mấy người bọn họ liền đã đến sơn cốc này khu vực trung tâm. Sơn cốc khu vực trung tâm sau đó, Tô Hàn một mắt trông thấy liền nhìn thấy một tòa có màu trắng phủ văn bao phủ lấy khu vực. Những thứ này màu trắng phủ văn quanh quẩn tại đại trận này bốn phía, phá lệ huyền ảo. Hơn nữa tại trận pháp này ở giữa, đã bị lấy nồng nặc xương trắng bao vây lấy. Tại ngoài này căn bản thấy không rõ đại trận này bên trong tình trạng. Nhìn thấy Thanh Quỷ trưởng lão đến đây, U Quỷ Tông các đệ tử cuống quýt đi tới trưởng lão trước mặt. Bẩm báo trưởng lão, chúng ta nếm thử phái mấy vị đệ tử đi vào phá trận, thế nhưng là không ngờ tới xương trắng này bên trong công kích thật sự là quá mức cần nấp. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây bên trong, cái kia vài tên đệ tử liền trọng thương trở về. Một vị đệ tử hướng về trước mặt Thanh Quỷ bẩm báo nói. Thanh Quỷ đang nghe được vị đệ tử này nói tới sau đó, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Sau đó nhìn về phía đại trận này. Trong trận pháp này ở giữa phủ văn chưa từng nghe thấy, phải biết cho dù không sở trường trận pháp nhất đạo, nhưng mà đối với cổ kim ghi lại trận pháp nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Chớ nói chi là hắn cùng với U Quỷ Tông một vị trưởng lão đem hảo, vị trưởng lão kia vừa vặn sở trường trận pháp nhất đạo. Từ khi đó cũng đã đối với thứ này giải rất nhiều. Nhưng trước mắt một trận này pháp, dù cho tháo gỡ ra, cũng vẫn như cũ không biết rõ những phủ văn này lai lịch. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Thanh Quỷ Tâm bên trong biết rõ các đệ tử không phát huy được tác dụng. Nếu như muốn phá trận mà nói, có lẽ còn muốn dựa vào. Nghĩ tới đây sau đó, Thanh Quỷ không khỏi thở dài. Đã như vậy mà nói, liền từ ta tiến đến phá trận, trấn thủ tại ngoài này, nếu có ngoại nhân đến đây mà nói, lập tức phát tín hiệu thông chi Thanh Quỷ hướng về phía những thứ này U Quỷ Tông các đệ tử mệnh lệnh nói. Tin tưởng trừ hắn bên ngoài còn có mấy đại tông môn cũng đi theo cùng nhau tiến nhập bí cảnh này. Tuy nói ở mảnh này xâm lâm bên trong cũng không có phát giác được những tông môn khác dấu vết, nhưng phàm là còn muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Các đệ tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, lập tức gật đầu một cái, ngẫu nhiên phân tán tại bốn phía, cẩn thận quan sát đến bên ngoài sân gốc. Nhìn thấy đây hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Thanh Quỷ đi từ từ hướng về trận pháp này bên trong. Đột nhiên Tô Hàn gọi hắn lại. Không ngại mang theo quả ngọc phù này, nếu có nguy hiểm, lập tức đem hắn bóp nát, đến lúc đó có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Tô Hàn hướng về phía Thanh Quỷ nói. Sau đó từ trong tay của mình lấy ra một cái ngọc phù. Ở trong đó ẩn chứa kiếm ý của hắn, một khi có nguy hiểm mà nói, tại bóp vỡ một khắc này, kiếm ý của mình liền sẽ tán phát ra. Cho dù là vừa bước vào cựu kiếp cảnh cường giả, có lẽ cũng có thể đem hắn ngăn cản phút chốc. Thanh Quỷ gặp Tô Hàn hảo ý, hơn nữa Tô Hàn vừa mới cứu được, thế là đem ngọc phù này tiếp nhận. Đa tạ tiền bối. Vậy cái này trận pháp liền từ ta đi dò thám gió. Thanh Quỷ cảm tạ nói. Sau đó quanh thân linh lực trong nháy mắt tán phát ra, quanh quẩn tại bên cạnh mình. Ngay sau đó từ trong tay của mình lấy ra một khối phòng ngự tính pháp bảo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau khi làm xong những việc này, mới thận trọng bước vào trận pháp này bên trong. Bước vào trận pháp này sau đó, Thanh Quỷ thận trọng quan sát đến, chờ quay đầu nhìn về phía đằng sau. Lại phát hiện phía sau này con đường cũng sớm đã bị xương trắng này bao phủ. Cho dù vận chuyển thần thức của mình, nhưng mà thần thức của mình tại trong xương mù căn bản không dậy được nửa điểm tác dụng. Nhìn thấy như thế một cái tình huống, Thanh Quỷ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp đó hướng về chỗ càng sâu đi tới, hy vọng có thể hết khả năng đạt đến trận pháp này khu vực hải tâm. Đi gần tới thời gian một nén nhang, đột nhiên Thanh Quỷ cảm nhận được đằng sau có một cỗ lực lượng hướng về phía bên mình bù tập. Lập tức linh lực của hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngay sau đó trực tiếp nhất kích hướng cái hướng kia công kích qua. Kèm theo linh lực này ở giữa va chạm, lúc này xương trắng bị vang một tiếng nổ tung hoàn toàn chống trải phạm vi. Lúc này Thanh Quỷ lúc này mới chú ý tới trước mặt xuất hiện một cái tương tự với mãnh hổ khôi lỗi. Một cái này khôi lỗi mới vừa cùng tiến vào lúc cái kia khôi lỗi có chút tương tự. Chỉ có điều lần này khôi lỗi trong ánh mắt mang theo có chút hung hãn, như là một cái chân chính vật sống. Nhìn thấy một cái khôi lỗi, lúc này Thanh Quỷ tâm bên trong cũng coi như là thở dài một hơi. Dù sao những đệ tử kia nói tới khó lòng phòng bị công kích. Nếu như là thật tao nộ cái này mà nói, sợ là cũng biết lâm vào bị động. Hiện nay trọng yếu nhất tiếp tục tìm kiếm lấy trận pháp hạch tâm. Thanh Quỷ tay bên trong một đạo phù văn thoáng qua, lập tức một đạo quỷ phiên liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Kèm theo không ngừng cơ quỷ phiên, lập tức vô số quỷ linh hoạt xuất hiện. Lên. Thanh Quỷ nhẹ giọng nhất niệm. Lập tức những thứ này quỷ linh hoạt hướng về trước mặt khôi lỗi cắn xé đi qua. Khôi lỗi tại nhìn thấy những thứ này quỷ linh sau đó, giống như một cái chân chính mãnh hổ, hướng thẳng đến những thứ này quỷ linh không ngừng tê cắn. Đồng thời dùng đến lợi trảo không ngừng đi công kích những thứ này quỷ linh. Trong lúc nhất thời liền bị những thứ này quỷ linh cuốn lấy. Tại gặp Vương Triệu, mãnh hổ này khôi lỗi bị quỷ này linh cuốn lấy sau đó, Thanh Quỷ ngoài miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Sau đó nhấc lên trên tay mình quỷ phiên, lập tức không ngừng đến gần trước mặt mãnh hổ khôi lỗi. Ngay sau đó dùng quỷ này lật trước mặt gai nhọn trực tiếp đâm về lên trước mặt khôi lỗi. Kết quả không đợi một công kích đến cái này khôi lỗi trên thân, lập tức mãnh hổ này khôi lỗi hét lớn một tiếng. Lập tức trên dưới quanh người vậy mà bắt đầu không ngừng xuất hiện pháo đài. Sau đó từng đạo linh lực pháo từ những thứ này trong pháo đài tán phát ra. Tại dạng này phạm vi tính chất công kích, Thanh Quỷ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiến hành tránh né. Nhưng không có công kích mỗi một đạo đều có thể xưng thiên chí tôn một kích toàn lực. Trong nháy mắt những thứ này quỷ linh môn liền bị những linh lực này pháo trực tiếp nát bấy hầu như không còn thân. Không có những thứ này có thể dính dấp quỷ linh, lúc này thanh quỷ khuôn mặt sắc không khỏi trở nên khó coi. Mà lúc này mãnh hổ khôi lối đối diện hắn nhìn chằm chằm. Chương 531. Tự bạo chương 531, tự bạo ý thức được bây giờ gặp phải hiểm cảnh, thanh quỷ bất đắc dĩ nhìn về phía quỷ này trên lá cờ còn sót lại một cái quỷ linh. Trước đây thủ đoạn cũng tại cùng thực tướng trong quá trình tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay còn sót lại một cái này quỷ linh cường đại nhất. Nếu như ngay cả nó đều không có cách nào đối phó được mãnh hổ này khôi lỗi lời nói, vậy thì thật sự không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thanh quỷ từ trong tay của mình bước ra một giọt máu tươi, ngay sau đó đem giọt máu tươi này tích nhập quỷ trên lá cờ. Trong nháy mắt quỷ này trên lá cờ ác quỷ bộ dáng trong một chớp mắt liền trở nên càng thêm sinh động. Kèm theo một hồi khói đen bao phủ, một cái kia ác quỷ trực tiếp từ quỷ này phiên bên trong chạy ra. Khi con này ác quỷ đi ra, diện mục dữ tợn phát ra ác giống âm thanh. Mặt xanh nhanh vàng lớn khắc trên mặt của hắn, lộ ra rất là hung ác vô cùng. Sau đó chỉ ác quỷ trực tiếp quay đầu nhìn về phía thanh quỷ, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý thẳng tắp hướng thẳng đến nhào tới. Nhìn thấy ác quỷ như thế, thanh quỷ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức thận trọng. Chỉ ác quỷ thật vất vả chỗ hàng phục, thực lực có thể so với thiên chí tôn sơ kỳ, liền cũng không có biện pháp trực tiếp đem hắn thuần hóa, chỉ có thể tạm thời phong ấn tại trong quỷ này phiên, đợi cho ngày khác tu vi thành công thời điểm mới đem phong thích. Phía trước tình huống thực sự nguy cấp, căn bản không có thời gian đem hắn phóng xuất ra, chỉ có thể vận dụng bí thuật. Thanh quỷ lập tức vận dụng từ 900 mình trong tay phù văn, trong nháy mắt một đạo kim sắc xiềng xích liền từ quỷ này phiên bên trong đi ra, trực tiếp vững vàng quấn ở cái này ác quỷ phía trên. Ác quỷ tại bị cái này màu vàng xiềng xích chỗ quấn lấy, sau đó không ngừng dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn không có biện pháp tránh thoát. Thẳng đến cái này màu vàng xiềng xích hóa thành phù văn lớn khắc tại linh thể của hắn phía trên, lúc này mới đàng hoàng chờ ở chỗ đó. Nhìn thấy ác quỷ trung thực xuống sau đó, thanh quỷ lập tức điều khiển chỉ ác quỷ hướng về trước mặt mãnh hổ khôi lỗi phát động công kích. Thực lực có thiên chí tôn sơ kỳ ác quỷ, đối mặt với con mãnh hổ khôi lỗi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền đem con mãnh hổ khôi lỗi một con cọp chảo xé xuống. Mãnh hổ khôi lỗi tại đánh mất một cái hổ chảo sau đó, hành động cũng bị hạn chế. Bất quá sống lưng nó phía trên trong nháy mắt mọc ra một đạo kim loại cánh. Trong nháy mắt liền bay lượn tại trong sương mù trắng, có những sương trắng này bao phủ, rất khó phát hiện tung tích của hắn. Đối mặt với tình huống như thế, thanh quỷ bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lệnh ác quỷ trở tại bốn phía. Thẳng đến một đạo linh lực pháo xuất hiện, thanh quỷ trung quy là phát hiện con mãnh hổ khôi lỗi vị trí. Bên cạnh hắn, a bẹp, cái kia ác quỷ trong nháy mắt quanh thân tràn ngập sương mù. Ngay sau đó quỷ chảo trực tiếp xé rách không gian đồng dạng dọc theo đi, chộp vào cái kia mãnh hổ khôi lỗi trên thân, ngay sau đó trọng trọng đưa nó rơi đập trên mặt đất. Lại đem con mãnh hổ khôi lỗi đập về phía mặt đất sau đó, thanh quỷ tâm bên trong cảm thấy một hồi đại hỉ. Vội vàng mệnh lệnh chỉ ác quỷ xông về phía trước xé bỏ con mãnh hổ khôi lỗi hai cánh. Sau khi hai cánh bị xé bỏ, con mãnh hổ trên thân giống như phía trước lại một lần nữa dọc theo ống pháo, muốn phát động trước đây phạm vi tính linh lực công kích. Nhưng mà lúc này thanh quỷ cũng không có cho hắn nửa điểm cơ hội, trực tiếp hướng ác quỷ ra lệnh, để cho xé bỏ con mãnh hổ khôi lỗi toàn thân. Thế nhưng là không nghĩ tới tại mãnh hổ khôi lỗi tứ chi toàn bộ rỡ xuống sau đó, lập tức bên trong quanh thân không khỏi lập lòe hồng quang, lập tức một đạo tiếng nổ cực lớn. Thanh quỷ nhanh chóng chống lên một tòa linh lực hộ thuẫn chắn trước người của mình. Chờ nổ tung kết thúc về sau, thanh quỷ lúc này mới có thể thấy rõ nổ tung sau đó chẳng cảnh. Lúc này ác quỷ đã bị nổ mình đầy thương tích, linh thể đã bắt đầu như có như không tiêu tan, căn bản không có lực đánh một trận. Đến nỗi cái kia mãnh hổ khôi lỗi triệt để hóa thành cho tàn. Nhìn thấy tình huống như thế, thanh quỷ không thể làm gì khác hơn là nhanh lên đem ác quỷ thu hồi quỷ này phiên bên trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lòng cũng là cảm thấy một hồi may mắn. Nếu như vừa mới đưa thân vào hiện trường mà nói, sợ là vô cùng có khả năng bị trong nháy mắt nổ thành một phấn. Tại giải quyết con mãnh hổ khôi lỗi sau đó, thanh quỷ khoanh chân tại mặt đất này phía trên, muốn khôi phục xong linh lực sau đó lại tiếp tục đi tới. Kết quả vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt lập tức từ những xương trắng này bên trong truyền ra vài tiếng thú hống âm thanh, nghe đến mấy cái này sau đó, thanh quỷ trước kia bình tĩnh trở lại nội tâm trong nháy mắt không khỏi thần trưng lên. Nhanh chóng đứng dậy, nguyên bản không có vật gì bốn phía lại một lần nữa xuất hiện tương tự với trước đây khôi lỗi, số lượng so trước đó càng nhiều hơn. Thanh quỷ nhìn thấy một màn này sau đó, trong lòng nhất thời cảm thấy phá lệ hoảng sợ. Nếu như không có những xương trắng này ngăn cản, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc mấy cái hình thú khôi lỗi không ngừng hướng ép tới gần, đột nhiên thanh quỷ nhớ tới Tô Hàn cho lúc trước dư khối ngọc kia phủ. Nghĩ tới đây sau đó, thanh quỷ chỉ có thể cắn răng một cái, dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế là trực tiếp đem quả ngọc phù này bóp nát. Trong nháy mắt đạo kia trong ngọc phù xuất hiện một đạo xuyên thẳng vân tiêu kiếm ý, ngay sau đó đạo này đề nghị trực tiếp xẹt qua những thứ này hình thú khôi lỗi cơ thể. Vốn là từ kim loại xây dựng bền chắc không thể gãy khôi lỗi chi thần, trong nháy mắt liền bị đạo kiếm ý này trực tiếp cắt thành hai nửa. Liền cái kia cái gọi là tự bạo cũng không có bất kỳ phát động. Gặp lại mấy cái hình thú khôi lỗi cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất sau đó, thanh quỷ mắt thần bên trong chỉ còn lại chấn kinh. Đối phó một cái khôi lỗi như thế lao lực thương thần, kết quả Tô Hàn bèn bèn chỉ là đưa cho một cái ngọc phù, liền có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nghĩ tới đây sau đó, thanh quỷ không khỏi trong lòng đối với Tô Hàn khâm phục vô cùng. Loại thực lực này tại trong tông môn đủ để có thể so với những cái kia thái thượng trưởng lão, kết quả vẫn là bình dị gần gũi như vậy. Nhìn thấy những khôi lỗi này đã bị giải quyết sau đó, lúc này thanh quỷ tâm bên trong lòng sinh thoái ý, hắn lúc này nhìn phía sau mình, ban đầu xương trắng tại đạo kiếm ý kia dưới ảnh hưởng hoạch xuất ra một cái thông đạo. Có đạo này thông đạo, thanh quỷ trong nháy mắt hiểu rồi trở về con đường. lập tức nhanh chóng theo trở về con đường, chuẩn bị đi ra đạo này mê trận. Hiện nay thực lực của hắn còn thừa lác đác, nếu như tại tùy tiện đi tới lời nói chỉ có một con đường chết. Kèm theo bước ra đạo này mê trận, Thanh Quỷ Tâm bên trong trung quy là thở dài một hơi, nhìn xem những thứ này vây tụ ở chỗ này U Quỷ Tông đệ tử, không khỏi cảm thấy mừng rỡ đến cực điểm. Các đệ tử đang chú ý Thanh Quỷ quay về sau đó, đội vàng nhanh tới đây bên cạnh hắn. Trong đó cũng bao quát lấy Quỷ Thiên Sầu cùng với Tô Hàn bọn người. Thanh Quỷ tại nhìn thấy Quỷ Thiên Sầu cùng với Tô Hàn sau đó, không khỏi thở thật dài một cái. "Rất xin lỗi, ta không thể phá đạo này mê trận, trong mê trận có khôi lỗi tồn tại, thực lực cường đại, số lượng đông đảo. Nếu như không có tiền bối Ngọc Phù, chỉ sợ ta đã sớm chôn thây ở đây." Chương 532. Giải trừ trận pháp chương 532, giải trừ trận pháp Tô Hàn nhìn xem Thanh Quỷ lúc này cảm tạ ánh mắt, trong lòng đã hiểu rồi hết thảy. "Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Tô Hàn đáp lại nói. Thanh Quỷ khi nghe đến một câu nói kia sau đó, chỉ cho rằng Tô Hàn hết sức khiêm tốn. Liên ta tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh, sợ là hôm nay không ai có thể rách trận pháp này. Trừ phi Thanh Quỷ nói đến đây sau đó, ánh mắt hơi liếc nhìn Tô Hàn. U Quỷ Tông đệ tử đang nghe được trưởng lão này nói tới sau đó, trong lòng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ngay cả Quỷ Thiên Sầu cũng giống như thế. Chúng ta phí hết tâm tư mới tiến vào ở đây, tuy nói chút linh hảo, nhưng đều không có tìm tòi phần cuối, chẳng lẽ liền muốn như thế từ bỏ sao? Chúng ta U Quỷ Tông thiệt hại to lớn như thế, lại liền muốn như vậy chạy trối chết sao? U Quỷ Tông các đệ tử lúc này ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm không cam lòng. Quỷ Thiên Sầu tại mới vừa rồi chú ý tới Thanh Quỷ ánh mắt, trong lòng đã biết rõ Thanh Quỷ nghĩ cái gì. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Tô Hàn, ngoài miệng cũng không có nói chuyện. Tô Hàn đang chú ý đến nơi này ánh mắt của hai người sau đó, trong lòng biết rõ nghĩ gì. Tất nhiên ta sẽ bảo đảm an toàn, nhưng cũng không có đại biểu cho ta đáp ứng bài trừ cái này mê trận. Tô Hàn hướng về phía hai người này nói, mê trận như thế quỷ dị khó mà bài trừ, tuy nói bằng vào sức một mình có thể bài trừ, nhưng phía trước quyết định ước định bên trong, nhưng cũng không có lời thuyết minh nhất thiết phải trợ giúp. Quỷ Thiên Sầu cùng Thanh Quỷ đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong nháy mắt hiểu rồi Tô Hàn suy nghĩ trong lòng. Ngay sau đó Quỷ Thiên Sầu ra một đáp án, thử hỏi một chút Tô Hàn. Nếu tiền bối có thể giúp chúng ta bài trừ mê trận mà nói, chờ thứ này xuất hiện sau đó, tiền bối có thể ưu tiên chọn lựa ba món đầu tiên. Đây có phải hay không có thể? Quỷ Thiên Sầu thử hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, vẫn là trầm mặc không nói. Đại biểu cho cũng không nhận lấy quyết định này. Quỷ Thiên Sầu nhìn thấy Tô Hàn một bộ dáng, lập tức ra tăng thẻ đánh bạc. Năm kiện có thể hay không? Quỷ Thiên Sầu lại một lần nữa nói. Nếu muốn rời đi nơi này tự có biện pháp, nhưng mà cũng không muốn uổng phí nhiều tâm huyết như vậy, ngay cả ống kính cũng không có. Nghe được Quỷ Thiên Sầu kiểu nói này, Tô Hàn gật đầu một cái. Cái kia giống như lời ngươi nói à, kế tiếp ta sẽ bài trừ cái này mê trận, chờ ta tiến vào bên trong sau đó, liền tại ngoài này chờ. Tô Hàn chậm rãi nói. Nhìn thấy Tô Hàn đồng ý sau đó, Quỷ Thiên Sầu trên mặt trung quy là lộ ra mỉm cười. Trước khi tiến vào mê trận, Tô Hàn lập tức đem hai cái ngọc phù ném cho Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu. Hiện nay Thanh Hỏa cũng không tại bên cạnh mình, để cho tiến vào trong mê trận mà nói, cũng nhiều gặp nguy hiểm. Chỉ có thể để cho cùng những thứ này U Quỷ Tông ở cùng một chỗ. Hai cái mang theo kiếm ý ngọc phù vừa bạn có thể dùng làm phòng thân. Hơn nữa một khi bể tan cảnh mà nói, liền sẽ lập tức phá trận mà ra. Đang làm chuẩn bị cẩn thận sau đó, Tô Hàn tại U Quỷ Tông đệ tử đưa mắt nhìn phía dưới tiến nhập trong mê trận. Tiến vào mê trận sau đó, Tô Hàn chỉ cảm thấy trước mặt xương trắng một mảnh. Đối với dạng này tử tình huống, trong lòng Tô Hàn có lý giải quyết biện pháp. Nếu như đoán không lầm mà nói, những xương trắng này mặc dù nói có thể cách trở thần thức, nhưng mà giống kiếm ý thứ đồ thông thường, lại là có thể thành công đem hắn ngăn cách. Từ trong Thanh Quỷ miệng chốt đều biết sự tình. Lập tức Tô Hàn hai ngón cũng vì một kiếm, trong nháy mắt một đạo, kiếm ý lập tức bộc phát. Nguyên bản trở ngại xương trắng bên dưới nơi này trực tiếp mở ra một đầu con đường mới. Gặp được con đường này xuất hiện sau đó, Tô Hàn dọc theo con đường này hướng chỗ sâu đi đến. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không lâu sau đó, lờ mờ nghe được thú hống âm thanh, lập tức biết rõ đây chính là trong mê trận khôi lỗi. Bất quá đối với đây hết thảy, cũng không có cảm thấy bất kỳ e ngại, chỉ là lặng lặng tại cái này chờ đợi lấy. Mẹn mẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, vô số thú hình khôi lỗi bay tụ tại trùng quanh hắn, mỗi một cái thực lực đều có thể so với thiên chí tôn sơ kỳ phát giác được những khôi lỗi này thực lực sau đó, Tô Hàn cũng không có cảm thấy chút nào e ngại. Tuy nói những khôi lỗi này cùng nó thuộc về cảnh giới ngang hàng, nhưng mà chân thực thực lực đã vượt ra cảnh giới phạm chủ, tuyệt đối không phải thiên chí tôn sơ kỳ có thể sánh ngang. Kèm theo Tô Hàn tâm niệm khẽ động, Thái Hoang Quyết trong nháy mắt khởi động, định giới hạn cây liễu bên trong vô tận linh lực không ngừng tụ hợp vào trong thân thể hắn. Khi lấy được cổ linh lực này ủng hộ, trong tay Tô Hàn lập tức xuất hiện ra một màu vàng bút lông. Không cầu hoa tươi đối mặt địch nhân khổng lồ như vậy, thích hợp nhất biện pháp vận dụng trận pháp đến giải quyết. Tô Hàn cầm lấy chi này màu vàng bút lông, lập tức trong hư không này khắc họa ra phù văn. Vẹn vẹn chỉ là không đến hai cái thời gian hô hấp, một tòa thượng cổ đại trận trong một chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó đem những khôi lỗi này trọng trọng bao vây lại. Khi đại trận xuất hiện một khắc này, những khôi lỗi này căn bản không có cách nào tới gần khống chế đại trận Tô Hàn. Chỉ có thể trong đại trận này hướng về phía Tô Hàn không ngừng gào thét. Cho dù là bọn họ từ trên người này ra sức phát ra những linh lực này, đạn pháo vẫn là không có cách nào thường tới Tô Hàn một chút. Nhìn thấy như thế sống động khôi lỗi, Tô Hàn trên mặt đã lộ ra nụ cười. Chính là thượng cổ phân linh trận, có thể hấp thu trận pháp này bên trong linh lực, cho dù là linh thạch hiện nay ném vào trong đó, cũng chỉ sẽ bị hút khô. Chớ nói chi là những khôi lỗi này, nếu như không có linh lực, cũng chỉ có thể tê liệt trên mặt đất. Vừa vặn những thứ này tê liệt khôi lỗi, nói không chừng còn có thể nghiên cứu một hai. thành công tìm ra ở trong đó ảo diệu. Dù sao những khôi lỗi này thực lực có thể so với thiên chí tôn, số lượng như thế có thể quan, một khi khởi động mà nói, sợ là sẽ phải trở thành một tuyệt cao sát khí. Vừa vặn sầu như thế nào cho các đệ tử chuẩn bị bên trên phòng thân chi vật, cái này khôi lỗi một khi có thể nắm giữ ảo diệu trong đó, tuyệt đối là một thủ đoạn cao nhất. Thời gian một nén nhang đi qua, lúc này dựa vào linh lực khu động đám khôi lỗi toàn bộ đều ở đây đại trận bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàn toàn đánh mất bất kỳ động lực, liền cái kia tự bạo cũng không có biện pháp xúc động. Nhìn thấy toàn bộ đều linh lực đánh mất hầu như không còn sau đó, Tô Hàn lập tức đem trận pháp này giải trừ. Ngay sau đó vẫy tay một cái, một tiểu thế giới nháy mắt trực tiếp hiện lên ở phía sau hắn. Vô tận lực hấp dẫn trong một chớp mắt sinh ra, té xuống đất đám khôi lỗi không ngừng bị hút vào bên trong thế giới nhỏ này. Thẳng đến những khôi lỗi này tiêu thất hoàn tất sau đó, Tô Hàn đem tiểu thế giới này chậm rãi thu hồi trong cơ thể của mình. Ngay sau đó đi tới đại trận này hải tâm. Không có những khôi lỗi này, đại trận này cũng chỉ có thể đủ một cái trở ngại thần thức hiệu quả. Đến nỗi cái gọi là hạch tâm thì càng thêm đơn giản, bất quá là một quả hạt châu màu trắng. Xem ra hẳn là một kiện không tệ pháp bảo công việc. Chương 533. Trên biển động phủ chương 533, trên biển động phủ Tô Hàn vẫy tay một cái, quên quần tại hạt châu màu trắng này bốn phía giam cầm phủ văn trong một chớp mắt nát ấy. Sau đó Tô Hàn đem viên này hạt châu màu trắng nắm trong tay, trung quanh xương trắng dần dần bắt đầu không ngừng hút vào tại trong hạt châu màu trắng. Trong chốc lát, trung quanh xương trắng còn thừa lác đác. Nhìn thấy những xương trắng này sau khi biến mất, Tô Hàn đem thần thức dò vào trong hạt châu này. Phát hiện hạt châu này bên trong cũng không có bất kỳ thần thức lạc ấn, đã như vậy mà nói, đó chính là một cái vật vô chủ. Cái quả hạt châu này tên là Thiên Xương Mù Châu, có thể thi triển ra che đậy thần thức dò xét xương trắng. Chỉ có điều xương trắng này cần đại lượng linh lực mới có thể chế tạo mà ra. Một khi gặp phải mạnh đại tu hành giả thần thức dò xét mà nói, linh lực tiêu hao cũng biết càng nhiều. Mà thành lập cái này mê trận có bất quá là một cái 10 phần đơn giản tăng phúc trận pháp. Lại phối hợp cái này dưới lòng đất 663 tụ linh trận, lúc này mới khiến cho cái quả hạt châu này có thể liên tục không ngừng chế tạo ra xương trắng. Hiểu rồi những thứ này sau đó, Tô Hàn đem cái quả hạt châu này thu vào thể nội không gian bên trong. Cái quả hạt châu này đối với hắn mà nói còn có chút tác dụng. Tất nhiên xương trắng này đã bắt đầu dần dần tiêu tán, Tô Hàn xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền lần nữa về tới trận pháp này bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn trở về, Quỷ Thiên Sầu bọn người trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Đã sớm thấy được xương trắng này đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Trong lòng nở tới trận pháp này sợ là đã bị phá trừ. Chỉ có điều Tô Hàn vẫn chưa về, cũng không dám tùy tiện bước vào trong trận pháp này. Không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tô Hàn trở về, lập tức tiến lên đón. "Tiên bối, trận pháp này thế nhưng là phá trừ?" Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, nhàn nhạt gật đầu một cái. "Nếu là đáp ứng ngươi sự tình, cốt là không thể nào không làm được." Tô Hàn hướng về phía trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói. Nghe được Tô Hàn khẳng định sau đó, Quỷ Thiên Sầu trên mặt trung quy là lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn về phía sau mình những thứ này U Quỷ Tông các đệ tử. "Hiện nay trận pháp đã phá, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp này." Quỷ Thiên Sầu hạ chỉ lệnh. Sau đó liền cùng một chỗ bước vào trận pháp này bên trong. Bởi vì xương trắng này quanh quẩn thời gian thật sự là quá lâu, cho tới bây giờ còn chưa từng tiêu thất. Bất quá che đậy thần thức hiệu quả triệt để biến mất không thấy. Quỷ Tiên Sầu bọn người ở tại trong đất trống cẩn thận đi lại. Đại gia cẩn thận, thanh quỷ trưởng lão xương trắng này bên trong cất giấu khôi lỗi, hiện nay mê trận đã phá, chỉ cần giải quyết những khôi lỗi này là được rồi. Quỷ Tiên Sầu hướng về phía những đệ tử này nhắc nhở nói. Tin tưởng cho dù là lấy Tô Hàn thực lực, cũng không có biện pháp ở trong nháy mắt ứng phó sao nhiều thiên chí tôn khôi lỗi. Có thể bài trừ trận pháp trở về, một kiện mười phần may mắn sự tình. Tô Hàn khi nghe đến Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, trên mặt không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó lập tức mở miệng giảng giải. Không cần vội vã như thế, trận pháp này bên trong khôi lỗi cũng sớm đã bị ta giải quyết. Tô Hàn hướng về phía nhắc nhở nói. Sau khi Tô Hàn nói câu nói này, Quỷ Thiên Sầu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Nhưng mà lúc này Thanh Quỷ lại là đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tiền bối câu nói này có thể nói không đúng, những khôi lỗi này nhiều như vậy, tiền bối thực lực dù thế nào cao cường, cũng không có biện pháp giải quyết sao nhiều thiên chí tôn cảnh giới khôi lỗi a. Thanh Quỷ không tín nhiệm nói, nếu Tô Hàn tại dọc theo đường giải quyết mấy chục cái khôi lỗi mà nói, có lẽ còn có thể tin tưởng. Tô Hàn nghe được Thanh Quỷ tiểu nói này, trong lòng cũng không có dự định nhiều hơn giảng giải. Dù sao bây giờ khôi lỗi đã bị mình giải quyết, hơn nữa bỏ vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một khi đem cái này khôi lỗi hiện ra, sợ là sẽ phải bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Huống chi đám người này với hắn mà nói chỉ có điều chỉ là giao dịch đối tượng mà thôi, hà tất móc tim móc phổi. Sư tôn ta nói là làm, tất nhiên nói đã đem cái này khôi lỗi giải quyết xong, vậy thì nhất định giải quyết xong. Thanh Hỏa cãi lại nói. Đồng thời Thanh Ngu cũng là mở miệng vì Tô Hàn biện hộ muốn ta nói đã như vậy mà nói, như thế sợ, liền dứt khoát không muốn vào đi thẳng đều tính toán. Tránh khỏi chút tiên trí tôn khôi lỗi đem các ngươi giết cái không chừa mảnh giáp. Thanh Ngu tức giận nói. Nghe được Thanh Ngu chào phúng sau đó, U Quỷ Tông các đệ tử mỗi người đều cảm thấy phá lệ tức giận. Không khỏi nắm chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm lúc này Thanh Ngu. Nhưng mà bởi vì Tô Hàn còn ở nơi này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hàn nhìn thấy Thanh Hỏa Thanh Ngu vì chính mình biện hộ, trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng không. Bất quá hắn cũng không có dự định cùng đám người này quá nhiều giảng giải, chính là thở dài một hơi. Tất nhiên không tin, liền mặc cho a, không cần như thế. Ngược lại mục tiêu của chúng ta cũng là phía trước, vậy thì ai đi đường đấy, sau đó lại tụ hợp a. Tô Hàn chậm rãi nói. Nghe được Tô Hàn mở miệng sau đó, lúc này Thanh Hòa Thanh Ngu cũng không dám có bất kỳ phản bác, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng gật đầu một cái, đi theo Tô Hàn bước nhanh đi tới. Quỷ Thiên Sầu nhìn thấy Tô Hàn bọn người đi được nhanh chóng như vậy, trên mặt ít nhiều có chút không vui. Nhưng cùng Tô Hàn ở giữa giao dịch, dù sao chỉ là ngươi tình ta nguyện, cũng không có yêu cầu nhất thiết phải tùy thời bảo hộ ở bên cạnh. Thôi, hai vị cô nương kia đến cùng tiền bối đệ tử, có tiền bối che chở, tuyệt đối an toàn. Chúng ta vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Quỷ Thiên Sầu thở dài một hơi nói. Nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, Thanh Quỷ cùng với Ú Quỷ Tông các đệ tử gật đầu một cái. Ngay sau đó cẩn thận bắt đầu chậm rãi bước đi tới. Hơn nữa thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh, chỉ sợ có một con khôi lỗi trực tiếp xông lên đến đây, đem bọn hắn những đệ tử này xé nát. Không lâu sau đó, Tô Hàn đã tới một mảnh bờ biển. Nơi đây còn không có bất kỳ cái gì phân cuối, Tô Hàn xa xôi nhìn lại liền nhìn thấy một tòa không gian kết giới sừng sững ở hải biên giới khu vực. Đến nỗi trong biển vốn nên lưu động nước biển nhưng là lặng lặng ngừng một tám trệ ở nơi đó, giống như thời gian bị cấm chỉ đồng dạng. Nhưng mà tại phía trên đứng vững vàng một tòa đạo phủ môn, chỉ là lúc này tòa kia vừa dày vừa nặng môn không có mở ra. Đến nơi này sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt phóng xuất ra thần thức của mình, xem có thể hay không trực tiếp xuyên tấu qua tòa này đại môn nhìn trộm trong động phủ tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới đại môn này phía trên lại có khắc phản chế tinh thần lực trận pháp. Thần thức hơi chạm đến trên cửa thời điểm, một đạo có tinh thần lực hóa thành lợi kiếm hướng về ở đây tập kích. Phát giác được đại môn này phía trên phản kích sau đó, Tô Hàn không chút hoang mang trực tiếp dùng tinh thần lực chế tạo ra một khối che chắn. Lúc này mới ngăn lại đạo này tinh thần công kích. Tất nhiên động phủ này bên trong có phản chế trận pháp, cái kia Tô Hàn cũng không tiếp tục thăm dò, lặng lặng đứng chờ lấy những người còn lại đến. Chương 534. Đến chậm xin lỗi chương 534, đến chậm xin lỗi lúc này đang tại phía sau Ú Quỷ Tông mọi người tại đi rất lâu, vẫn là không nghe được nửa điểm khôi lỗi động tĩnh. Trong lòng lập tức cảm thấy phá lệ kỳ quái. Trường lão, không phải nói tại những này dương trắng chỗ trong khu vực đều cất giấu khôi lỗi sao, chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Một vị đệ tử hướng về Thanh Quỷ hỏi. Thanh Quỷ đang nghe được vị đệ tử này lời nói sau đó, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá khi đó hắn nhưng là tận mắt thấy, tại trong xương trắng này hiện ra vô cùng vô tận khôi lỗi. Nếu không phải Tô Hàn hộ thân ngọc phù bảo vệ một mạng mà nói, sợ là cũng sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Chớ nói chi là tại thời điểm sau cùng, như cũng nghe được có thú hống âm thanh tồn tại. Chẳng lẽ nghe lầm? Lúc này trong mắt Thanh Quỷ tràn đầy hoài nghi, bất quá vì dự phòng bất nhất, nhỏ giọng nhắc nhở lấy những đệ tử này. Một cái kia khôi lỗi thực lực đều có thể so với thiên chí tôn, nếu đi lên, sợ là mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Mặc kệ có hay không, chúng ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thanh Quỷ hướng về phía những đệ tử này nhắc nhở nói. Các đệ tử nhìn thấy trưởng lão như trước vẫn là nắm lấy thái độ trước đây cũng không tốt nhiều hơn phản bác. Huống chi không năm lần này đi được chậm rãi như vậy, kỳ thực cũng không có đi ra bao xa. Trưởng lão xâm nhập đại trận này bên trong, tuy nói đại trận bài trừ, nhưng mà nói không chừng tại sau đó con đường phía trên liền có khả năng xuất hiện khối lỗi. Các đệ tử cưỡng ép một đợt bản thân sau khi giải thích, sau đó vẫn là chậm rãi không ngừng tiến lên. Trong thân thể lưu động linh lực không dám có nửa điểm buông lỏng, liền cái kia cái gọi là hộ thân quỷ linh cũng là lấy ra, cẩn thận vây ở bốn phía, không dám có nửa điểm buông lỏng. Lại qua một canh giờ, các đệ tử đã đi rất xa, nhưng mà tối đa cũng không hơn trăm dặm xa. Hơn nữa điểm ấy khoảng cách nếu là bọn họ toàn lực ứng phó, sợ là có thể sinh ra gấp trăm lần chênh lệch. Nhưng hiện nay tại loại này chú ý cẩn thận dưới tình huống, chỉ có thể đi đến như thế khoảng cách rất xa. Chớ nói chi là tại dạng này từ dưới tình huống, đủ để cảm thấy tâm thần đều mệt. Mỗi người đều hơi mệt chút không được. Một vị đệ tử thở phì phò, tiếp đó không khỏi nhìn về phía lúc này trưởng lão. Trưởng lão lại đi tiếp như vậy mà nói, chúng ta sợ là muốn không chịu nổi, nếu không thì chúng ta đi được mau mau à. Vị đệ tử này hướng về phía Thanh Quỷ nói. Thanh Quỷ nghe được vị đệ tử này lời nói sau đó, trong lòng cũng cảm thấy phá lệ kỳ quái, bất quá nếu là đi tiếp như vậy mà nói, chỉ sợ bọn họ phải tốn hao cái này đem mấy ngày gần đây thời gian, nói không chừng mới có thể đến. Đối mặt với tình huống như vậy, Thanh Quỷ lúc này cũng có chút thúc thủ vô sách, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Quỷ Thiên Sầu, hy vọng Quỷ Thiên Sầu có thể lấy ra một quyết định đi ra. Quỷ Thiên Sầu nhìn thấy Thanh Quỷ nhìn mình, trong lòng hiểu rồi, không khỏi thở dài. Trường lão trước đây đúng là tại trong xương trắng này thấy, cẩn thận vẫn là hết sức trọng yếu. Các vị đệ tử làm thành một cái phương trận, tạo thành một cái vòng bảo hộ, ở giữa người nhưng là cẩn thận cảnh giác, người bên ngoài nhưng là toàn lực tiến lên. Quỷ Thiên Sầu bất đắc dĩ nói, đủ để có thể cam đoan mọi người tại chịu đến uy hiếp thời điểm, tốt xấu còn có thể phản ứng. Nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, các đệ tử trong nháy mắt không khỏi cảm thấy mừng rỡ, vội vàng hô to, thiếu chủ cao minh. Nghe được những đệ tử này lời nói sau đó, lúc này Quỷ Thiên Sầu khỏe miệng còn không khỏi khơi gợi lên một nụ cười. Tại dạng này từ hết tốc độ tiến về phía trước dưới tình huống, qua gần tới 2-3 canh giờ, chung quy là đạt tới Tô Hàn khu vực. Trên đường vẫn là không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, liền phảng phất những khôi lỗi kêu biến mất hoàn toàn vô ảnh vô tung một dạng. Đến nơi này sau đó, lúc này U Quỷ Tông đệ rối rít túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Liền một bên Thanh Quỷ cũng là như thế. Dọc theo con đường này, may mắn thiếu chủ suy nghĩ một cái biện pháp tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đi tới nơi này. Trọng yếu hơn sự thật, đúng là như Tô Hàn nói tới khôi lỗi căn bản muốn không tồn tại. Trước đây rõ ràng còn chưa tin Tô Hàn, bây giờ sự thật đặt tại trước mắt, căn bản không có cách nào từ chối. Tô Hàn nhìn thấy những thứ này U Quỷ Tông các đệ tử đi tới nơi này, nhìn thấy từng cái trốn tránh ánh mắt của mình, trong lòng trong nháy mắt biết rõ. Khoan Thai chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ngay sau đó hướng triển lộ nét mặt tươi cười. Như thế nào? Không nghĩ tới tốc độ của các ngươi vẫn rất nhanh, có hay không gặp phải khôi lỗi nha? Tô Hàn cười hướng về hỏi. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, những thứ này U Quỷ Tông các đệ tử nhao nhao không khỏi né ra. Ngay sau đó xấu hổ cúi đầu Quỷ Thiên Sầu xem như U Quỷ Tông các đệ tử thiếu chủ, cho dù thân phận của hắn đầy đủ chân quý, nhưng lúc này cũng là những đệ tử này đầu. Từ trong những đệ tử này đứng dậy, chúng ta hiểu lầm tiền bối, còn xin tiền bối tha thứ. Quỷ Thiên Sầu hướng về Tô Hàn xin lỗi nói. Nhìn thấy Quỷ Thiên Sầu dám làm dám chịu, Tô Hàn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó liền không có nói gì nhiều. Nhìn thấy Tô Hàn một bộ dáng, Quỷ Thiên Sầu trong lòng có nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Tô Hàn không so đo nữa chuyện này. Lúc này mới có chút đi quan sát tình huống nơi này, phát hiện động phủ này sừng sững ở trên mặt biển. Cả người trong nháy mắt lên hứng thú, vội vàng dự định vận chuyển linh lực ngự không phi hành, muốn bay đến 257 trên biển động phủ trước cửa. Tô Hàn nhìn thấy tiểu tử này muốn làm ra chuyện như vậy, vội vàng nhắc nhở. Ta nhắc nhở một câu, động vật phục vụ phía trên thế nhưng là có nguy hiểm, một khi đến gần mà nói không chừng có khả năng đụng phải công kích. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói. Trải qua chuyện lúc trước sau đó, Quỷ Thiên Sầu cũng không dám không tin Tô Hàn, vội vàng nhanh lên đem linh lực vận chuyển kết thúc. Ngay sau đó đi tới bên người Tô Hàn, dự định tìm hiểu động phủ này tình huống. Tiên bối, vậy cái này động phủ lúc nào chúng ta mới có thể đi vào? Chẳng lẽ muốn chúng ta các loại thiên hoàng địa lão? Quỷ Thiên Sầu cẩn thận hỏi thăm nói. Tô Hàn đang nghe được Quỷ Thiên Sầu hỏi thăm lời nói sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi, không cần quá mức gấp gáp. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy a. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói. Nhìn thấy Tô Hàn biểu thị như thế, Quỷ Thiên Sầu không thể làm gì khác hơn là mang theo những thứ này U Quỷ Tông đệ tử ở đây lặng lặng đứng chờ lấy. Thời gian một nén nhang đi qua, từ bờ biển hai bên đột nhiên, một vòng kim quang cùng với một vòng bạch quang trong một chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó rồi rít trực tiếp đáp xuống bờ biển. Gặp được tình huống như thế, U Quỷ Tông các đệ tử trong nháy mắt cảnh giác lên, trên thân lấy ra nhà mình vũ khí, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia hai cái phương hướng. Chương 535. Hóa giải tranh chấp chương 535, hóa giải tranh chấp lúc này cái kia hai đạo lưu quang chỗ rơi xuống phương hướng, chính là xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Bóng người này bên trong phân biệt mặc lấy kim sắc cùng với màu trắng hai loại trang phục. Sau khi nhìn thấy hai cái này trang phục, U Quỷ Tông đệ tử không khỏi cảm thấy quen thuộc. Lúc Thanh Quỷ xác định đối phương thân phận của người đến không khỏi cười lạnh. Không nghĩ tới Đô gia còn có Vân Hư Tử một cái lao ra hỏa cũng tới đến nơi này. Thanh Quỷ lạnh lùng nói. Đang nghe được Thanh Quỷ trưởng lão kiểu nói này, U Quỷ Tông các đệ tử trong nháy mắt hiểu rồi thân phận của đối phương. Mà lúc này Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, lúc này mới chú ý tới bên kia U Quỷ Tông đệ tử. Nơi nào có lao quỷ này sống lâu? Vân Hư Tử tức giận nói. Đỗ Diệu Tổ tại nhìn thấy Vân Hư Tử cùng với Thanh Quỷ tại, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi tới hai cái này đội ngũ ở giữa. Vốn cho rằng riêng phần mình cướp đoạt cơ duyên, lại không có chúng ta lại có thể ở đây chạm mặt, bất quá trước mặt động phủ này nên làm cái gì? Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Khi nghe đến Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, Thanh Quỷ trong nháy mắt chính là lập tức buộc phát khí thế toàn thân. Chúng ta tới trước đến nơi này, đương nhiên nên là từ chúng ta đi vào trước. Thanh Quỷ không chút khách khí nói. Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, lập tức cảm thấy không phục. Chúng ta cũng chỉ bất quá là trên đường chậm trễ một lát, nếu là không có tiêu phí những thời giờ này mà nói, sợ là chúng ta cũng sớm đã được tới nơi này. Nào có lao quỷ này phần. Vân Hư Tử không chút khách khí nói. Nghe được Vân Hư Tử kiểu nói này, lúc này Thanh Quỷ mắt bên trong phun trào ra lửa giận. Có bản lĩnh lời nói dùng thực lực liều mạng, tránh khỏi ở nơi đó quang động một mép. Thanh Quỷ tức giận nói. Khi nghe đến Thanh Quỷ lời nói sau đó, Vân Hư Tử không chút do dự bộc phát ra thực lực của mình, muốn cùng trước mặt Thanh Quỷ đấu một trận. Sau khi nhìn thấy một màn này, lúc này Đỗ Diệu Tổ nết miệng lên lướt qua một cái nụ cười. Lúc đó sở dĩ sẽ đứng đi ra chuyện này, chẳng qua là muốn gây nên hai tông này ở giữa nghi kỵ mà thôi. Nếu tại bên trong bí cảnh không có gặp phải, có lẽ hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ Tam Phương cũng là cạnh tranh đối thủ, nếu như hai phe đấu mà nói, vậy hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Tô Hàn một mực đang quan sát lấy chiến cuộc, sau khi thấy được Đỗ Diệu Tổ thủ đoạn, trong lòng cũng là không khỏi vì này hai tông tử đệ cảm thấy thở dài. Bày ra hai cái này đoàn gia trưởng lão, tốt xấu cũng từng đáp ứng che chở lấy U Quỷ Tông, một khi chiến đấu mà nói, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần. Tô Hàn từ U Quỷ Tông trong hàng đệ tử đứng dậy, gặp lại Tô Hàn một khắc này, trong lòng Vân Hư Tử cảm thấy phá lệ, đối với U Quỷ Tông đệ tử cũng coi là quen biết, mỗi một người bọn hắn đều mặc áo bào màu đen, tu hành liên quan tới quỷ linh công pháp, khiến cho diện mạo của bọn hắn đều lộ ra phá lệ âm u lạnh lẽo. Nhưng mà trước mặt mới xuất hiện Tô Hàn lại là khí chất ôn hòa, hoàn toàn giống như một cái khiêm tốn công tử. Căn bản vốn không giống như là U Quỷ Tông người. Chẳng lẽ tiến vào trong bí cảnh này tán tu? Vân Hư Tử âm thầm quan sát Tô Hàn, nhưng là từ chưa phát hiện ra cái gì vẻ cổ quái, chỉ là không cảm giác ra Tô Hàn thực lực, điểm ấy để cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút lo nghĩ. Tô Hàn thấy được Vân Hư Tử ánh mắt, tự nhiên là tinh tường suy nghĩ trong lòng hắn, thế là không chút do dự bộc lộ ra thực lực của mình. Thiên Chí Tôn sơ kỳ thực lực trong một chớp mắt bạo phát đi ra, muốn ta nói các vị hay là trước an tâm chớ đội, chúng ta trước tiên thương thảo nên như thế nào mở ra tự động phủ đại môn lại nói, chờ sau khi tiến vào lại riêng phần mình thu hoạch cơ duyên. Tô Hàn cười ôn hòa nói. Vân Hư Tử đang chú ý đến nơi này khí thế sau đó, lập tức liền hiểu Tô Hàn thực lực, trong lòng cảm thấy lấy làm kinh ngạc. Tiến vào ở đây cũng là vì có thể tìm kiếm đột phá cựu kiếp cảnh cơ duyên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thực lực phần lớn cũng đã đi tới Thiên Chí Tôn đỉnh phong trình độ. Nhưng mà cái này trong đội ngũ cũng chỉ có một cái Thiên Chí Tôn mà thôi. Trên cơ bản Tam Phương thực lực đều là giống nhau. Nhưng mà hiện nay lại là đột nhiên tại trong một phương xuất hiện một vị thiên chí tôn. Đây không thể nghi ngờ là phá vỡ giữa bọn họ cân bằng gặp được cái bộ dáng này, lúc này Vân Hư Tử cũng không tốt lại chủ động bước lên chiến đấu. Vị công tử này biết nói chuyện một điểm, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta tuân theo công tử ý kiến a. Vân Hư Tử không chút khách khí nói, ta xem u quỷ bên trong nơi này phá lệ âm u lạnh lẽo, chỉ sợ không thích hợp công tử ở nơi đó, nếu không thì dứt khoát nếu không thì gia nhập vào chúng ta. Vân Hư Tử hướng về Tô Hàn mời nói. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, trong nháy mắt cả người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó cả người lửa giận lại một lần nữa bị nói tới. Cũng không có Vân Hư Tử ở ngay trước mặt hắn đảo chân tường. Lão già này lời nói, dựa vào cái gì chúng ta ở đây tương đối âm u lạnh lẽo, ít nhất chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, nào giống sau lưng đều dở trò. Thanh Quỷ trở về mà nói. Ngay sau đó không khỏi nhìn về phía một bên Quỷ Thiên Sầu hy vọng đối phương có thể giữ lại Tô Hàn. Dù sao trước đây đạt tới hiệp nghị thiếu chủ, mà không phải. Quỷ Thiên Sầu đang chú ý đến nơi này Thanh Quỷ ánh mắt sau đó, tự nhiên là tình tưởng trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nhưng mà hiện nay chủ đạo dù sao cũng là Tô Hàn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hàn, hy vọng Tô Hàn có thể đưa ra cái đáp lại đi ra. Tô Hàn đang chú ý đến nơi này ánh mắt của song phương đều tập trung ở trên người mình sau đó, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ta đối với U Quỷ Tông tương đối quen thuộc, còn không có tạm thời muốn rời khỏi ý nghĩ. Tô Hàn mỉm cười nói. Nghe được Tô Hàn biểu thị sau đó, Vân Hư Tử cũng biết không có cách nào đem Tô Hàn lôi kéo phía bên mình đi. Không, tiền, Tô Hàn ít nhất cũng là cùng bản thân có thể ngang sức ngang tài một vị cường giả. Cũng không khả năng tại bây giờ lúc này liền đắc tội đối phương. Chúng ta mạng muội, chẳng qua nếu như công tử có ý định mà nói, tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Vân Hư Tử hướng về Tô Hàn ưng thuận hứa hẹn. Tô Hàn nhìn thấy Vân Hư Tử nhả ra, thế là liền gật đầu. Đến nỗi sau đó đến tuột cùng sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình, không bề quản. Cứ như vậy tại Tô Hàn cắm vào phía dưới, thế lực của song phương vốn là một mảnh đánh nhau tràn diện trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Nhìn thấy thật vất vả tạo lên tràn diện, hiện nay lại khôi phục bình tĩnh. Đỗ Diệu Tổ trong lòng cảm thấy phá lệ sinh khí. Vốn là 10 phần chắc chín sự tình, bây giờ lại đột nhiên hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá ở trước mắt tình huống này, cũng không dám tùy tiện đi biểu lộ ra tâm tình của mình, chỉ có thể ra ngoài đánh cái giảng hòa. Chương 536. Mở ra động phủ chương 536, mở ra động phủ tất nhiên đại gia thương lượng xong, vậy thì hết thảy dựa theo vị công tử này nói tới a, bây giờ chúng ta có phải hay không nên nghĩ biện pháp nên như thế nào tiến vào động phủ này. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ cũng là không nói thêm gì nữa, ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía lúc này ở trên mặt biển động phủ. Tô Hàn biết đối với động phủ này cũng không phải quá mức hiểu rõ, thế là liền đứng ra chia sẻ tình báo của mình. Phía trên động phủ này có phản kích trận pháp, nếu như tùy tiện công kích, chỉ sợ chỉ sẽ tạo thành càng thêm ác liệt hiệu quả. Tô Hàn hướng về phía người trước mặt nói. Vân Hư Tử đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, ánh mắt bên trong thoáng qua chấn kinh. Chẳng lẽ công tử nếm thử? Vân Hư Tử kinh ngạc hỏi. Tô Hàn đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, không chút do dự gật đầu một cái. Gặp được Tô Hàn biểu hiện sau đó, trong lòng Vân Hư Tử cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Tô Hàn thực lực trong lòng của hắn rõ ràng, tuyệt đối không thể nghi ngờ thiên chí tôn. Kết quả bây giờ lại liền thi triển thủ đoạn đều có thể gặp động phủ này phản kích, có thể thấy được động phủ này không hề tầm thường. Nếu không thì chúng ta tề tâm hợp lực, nói không chừng liền có thể phá động phủ này phía trên cấm chế. Đỗ Diệu Tổ đưa ra ý kiến nói, có chút nhỏ tâm nhìn về phía trên sân còn lại ba vị thiên chí tôn. Thanh Quỷ cùng 053 Vân Hư Tử đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Hàn, phản phất tại trừng cầu Tô Hàn ý kiến. Tô Hàn nhìn xem hai người bọn họ, nhìn mình trong lòng cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ ý cười gật đầu một cái. Thử một lần cũng coi như tốt. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ cũng là gật đầu một cái. Nhìn thấy ba người này đồng ý sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ thở dài một hơi. Bất quá càng làm cho trong lòng của hắn dâng lên cảnh giác. Nhìn ra được Tô Hàn bây giờ đã trở thành Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ nửa cái người lãnh đạo. Tuy nói hai phe ở giữa vẫn tồn tại có chút tranh chấp, nhưng đã bị cưỡng ép xoa nắn trở thành một thế lực. Ở đây chỉ có một người. Chờ sau đó nếu như trong động phủ mà nói, đối với cơ duyên này tranh đoạt hơn phân nửa là bất lợi. Nhất thiết phải sớm tính toán. Sau đó Tô Hàn bốn người đứng ở duyên hải khu vực, đồng loạt nhìn về phía động phủ này đại môn. Kế tiếp chúng ta cùng một chỗ tấn công về phía lấy cấm chế, tranh thủ mau chóng đem hắn bài trừ. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Sau đó lòng bàn tay của hắn xuất hiện màu vàng ấn phủ, ngay sau đó trực tiếp đem đạo này ấn phủ đánh ra. Trong nháy mắt phủ này khắc ở trên mặt biển trở nên vô cùng khổng lồ, đánh về phía động phủ này phía trên cấm chế. Vân Hư Tử cũng không có nửa điểm dây dưa, trên tay hắn dâng lên từng trận mây mù. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời trắng vân bị dẫn động tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ. Thanh Quỷ cũng không cam lòng rút lại phía sau, trong tay quỷ phiên dâng lên, kèm theo đem quỷ này phiên hướng trên mặt đất vừa gõ. Trong nháy mắt vô số khói đen lan tràn ra, tạo thành một đạo cực lớn ác quỷ đầu người hướng về trước mặt động phủ hành tới. Tô Hàn tại nhìn thấy ba người này phát động công kích sau đó, trên thân kiếm ý bốc lên, trong một chớp mắt bên trên bầu trời, vô số thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ. Vẹn vẹn chỉ là tại trong chốc lát, liền trực tiếp tạo thành mấy ngàn đạo linh khí tạo thành lợi kiếm. Ngay sau đó đồng loạt hướng về trước mặt động phủ liên tiếp không ngừng công kích qua. Nhìn thấy như thế thật lớn công kích tràn diện, Vân Hư Tử cùng Đỗ Diệu Tổ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàn. Không nghĩ tới Tô Hàn một kiếm tu. Kiếm tu tại trong người tu hành này lực công kích thường thường tuyệt đối ở vào đứng đầu. Nếu là có thể, tình nguyện cùng những người khác giao thủ, cũng tuyệt đối không muốn chiêu một vị kiếm tu. huống chi còn là một vị tu vi cùng mình đại khái ngang hàng. Sau khi bị bốn đạo công kích, động phủ phía trên cấm chế cũng là tản mát ra vô số linh quang. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngay sau đó tại chống đỡ sau một kích này, cấm chế này trong nháy mắt phá toái. Nhưng mà không đợi cao hứng, động phủ phía trên, một đạo từ tinh thần lực tạo thành chuông nhỏ trong một chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó tiếng chuông trong nháy mắt nhộn nhạo lên, bị sóng âm tiếp xúc được đồ vật toàn bộ bị chấn nát hầu như không còn. Nhìn thấy một cái tình huống chi, vì sau, bốn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Nhanh quay trở về tới dẫn đầu đệ tử trước mặt, sau đó đỡ lấy một đạo vòng phòng hộ cái này mới miễn cưỡng vì đệ tử đỡ được đạo này tiếng chuông. Kết thúc xong đây hết thảy sau đó, bốn người thở dài một hơi, ngay sau đó lại một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Vừa mới đây thật là nguy hiểm thật, không nghĩ tới cấm chế này lưu lại một cái hậu chiêu. Nếu quả thật để cho công kích đến ta những đệ tử này, chỉ sợ tử thương hầu như không còn. Vân Hư từ mặt lộ vẻ khó coi nói, dẫn đầu những đệ tử này tất cả đều là tinh anh, nếu như cứ như vậy mất mạng ở chỗ này, đối với phương nào cũng là một cái tổn thất trọng đại. Còn lại ba người cũng là gật đầu một cái. Lúc này Đỗ Diệu Tổ nhìn về phía lúc này đã không có cấm chế phong ấn động phủ. Bây giờ cấm chế này chúng ta phá trừ, có phải hay không cũng nên thời điểm tiến vào động phủ này bên trong? Đỗ Diệu Tổ mở miệng hỏi. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, trong lòng cũng là triển lộ ra có chút chờ mong. Tới đây chính là vì thu hoạch cơ duyên liền tại đây trong động phủ. Tô Hàn gặp lại ba người này cái bộ dáng này, trong nháy mắt hiểu rồi trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng không có dự định nhiều hơn trở ngại. Đã như vậy mà nói, vậy thì đi vào đi. Chỉ có điều những đệ tử này cũng không thích hợp đi vào đi. Tô Hàn mở miệng hỏi. Hàn thấy những đệ tử này thực lực cao thấp không đều, cũng không có mạnh cỡ nào. Phía trên động phủ này cấm chế đều cần bốn người bọn họ mới có thể hoàn toàn mở ra, những đệ tử này nếu như đi vào, một khi tao ngộ nguy hiểm, đó không phải là đang chịu chết sao? Nghe được Tô Hàn tiểu nói này, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch chuyện này. Vị công tử này nghĩ tương đối chu toàn, chính xác động phủ này căn bản vốn không thích hợp đi vào. Vân Hư Tử đồng ý nói. Ánh mắt bên trong đối với Tô Hàn cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Cho dù là không có gia nhập Thiên Vân Tông, nhưng như cũ vì bọn họ Thiên Vân Tông cân nhắc như thế, tuyệt đối là một cái không thể thiếu nhân tài. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, hiếm thấy không có phát hỏa, đồng ý gật đầu một cái. Kỳ thực chúng ta cũng không cần mang rất nhiều người đi vào, chỉ cần mang mấy cái tu vi hơi cao hạch tâm đệ tử là được. Người còn lại lưu tại nơi này dự phòng bậc nhất. Thanh Quỷ nói ra ý kiến của mình. Sau khi Thanh Quỷ nói ra những lời này, Vân Hư Tử cũng là biểu thị đồng ý những đệ tử này bên trong có mấy người tu vi đã tới địa chí tôn. Nếu như cũng có thể tại trong động phủ này tìm kiếm cơ duyên đột phá, đối với tông môn tăng lên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Huống chi lấy loại thực lực này cũng không tính được là cản trở. Chương 537. Thú văn kích phát chương 537, thú văn kích phát đã như vậy, vậy cứ như thế tử xử lý a, kỳ ngộ người chấn thủ tại ngoài này, dự phòng đột phát tình huống. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Sau đó tam phương thế lực đệ tử liền ngay tại chỗ hạ trại xuống. Đỗ Diệu Tổ ba người nhưng là phân biệt đi tới nhà mình trong thế lực tìm kiếm lấy đệ tử thích hợp. Nhìn thấy đoán chừng còn có chút thời gian, Tô Hằng cũng tới đến nơi này Thanh Hòa cùng Thanh Ngu mặt phía trước. Sau đó ta sẽ tiến vào trong động phủ này, thực lực hôm nay vẫn còn tương đối nhỏ yếu, tạm thời trước tiên không nên đi vào. Tô Hàn hướng về phía Thanh Hòa cùng Thanh Ngu nói. Lạc vị đệ tử thực lực tương đối yếu ớt, xa xa không có đạt đến chí tôn chí cảnh. Một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể chịu chết phần. Chờ tại ngoài này tương đối an toàn một điểm. Thanh Hòa cùng Thanh Ngu đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó tin tưởng tự thân nhỏ yếu, thế là gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy gật đầu sau đó, Tô Hàn thở dài một hơi. Không lâu sau đó, còn lại ba người trở về, phía sau bọn hắn riêng phần mình mang theo hai vị đệ tử. Đến nỗi Thanh Quỷ đằng sau thì mang theo Quỷ Thiên Sầu cùng với một vị khác cũng không rõ ràng thân phận đệ tử. Tô Hàn nhìn thấy Quỷ Thiên Sầu cũng muốn đi, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn đột nhờ ý hệt nhờ tới Từ Thiên Nhãn bên trong nhìn thấy một vài thứ. Trong lòng lập tức hiểu rồi, xem ra trước mặt Quỷ Thiên Sầu gặp được kiếp nạn, đoán chừng tại trong động phủ này. Nghĩ tới đây sau đó, Tô Hàn trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần mong đợi. Quỷ Thiên Sầu thân phận thật không đơn giản, cho ban thưởng tuyệt đối không thấp. Không nghĩ tới cũng muốn đi vào, bất quá đi vào thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút một điểm. Tô Hàn đối với loại này trước mặt Quỷ Thiên Sầu nói. Đối mặt với Tô Hàn đột nhiên xuất hiện quan tâm, Quỷ Thiên Sầu chuyện này không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn vẫn thành thật gật đầu một cái. Quan tâm xong sau, lạnh không tiếp tục nói gì nhiều. Đỗ Diệu Tổ lúc này gặp nhân viên này đã giải quyết hoàn tất, sau đó nhìn về phía động phủ này bên trong. Ngay sau đó chân hắn đạp thanh mây, không lâu sau đó liền đã đến động phủ này cửa ra vào. Đại môn này hiện nay như trước vẫn là ở vào tắt trạng thái, đến nỗi ngoài này cấm chế đã biến mất không thấy. Nếu không, căn bản không có khả năng có thể rời cái này đại môn gần như thế. Kèm theo Đỗ Diệu Tổ cất bước, người còn lại mấy người cũng là đi tới đại môn này trước mặt. Đại môn trước mặt cũng không gấp đẩy ra lấy môn này, ngược lại là cẩn thận kiểm tra hết thảy, chỉ sợ tại trên cửa cũng vẫn như cũ mang theo uy lực bất phàm cơ quan. Đang cẩn thận kiểm tra một phen không có kết quả sau đó, chung quy là thở dài một hơi. Ngay sau đó Đỗ Diệu Tổ trên tay vận chuyển linh lực một cái đẩy về phía lúc này đại môn, hy vọng đem môn này trực tiếp đẩy ra. Thế nhưng là phát hiện giá môn ở giữa căn bản không có bất kỳ cái gì khe hở, tựa như là một bức tường đá đồng dạng căn bản không có cách nào thôi động. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Đỗ Diệu Tổ không khỏi có vẻ hơi bắt đầu nôn nóng. Ngay sau đó vận chuyển linh lực một quyền đánh về phía đại môn này phía trên, lập tức toàn bộ đại môn rung động vô cùng, hơn nữa bắt đầu bắn ra từng cơn ánh sáng xanh. Lúc này cửa chính bên trên thú văn đồ đang bắt đầu hiện ra, cuối cùng trực tiếp hiện ra hai cái từ linh lực tạo thành hung thú đang nhìn chằm chằm nhìn xem. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh, lúc này Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử căm tức nhìn trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Không nghĩ tới Đỗ Diệu Tổ một lần nữa kích phát môn thượng cơ quan. Ngươi trông ngươi xem làm chuyện tốt, đem hai cái gia hỏa cho lấy ra, lần này nên làm cái gì? Thanh Quỷ tức giận nói. Hai cái quái vật làm ra, phải giải quyết cũng là trước giải quyết. Vân Hư Tử cũng là phụ họa theo đôi. Nghe được Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử lời nói sau đó, Đỗ Diệu Tổ trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá hắn vẫn cắn răng một cái, trên tay một đạo pháp ấn trong một chớp mắt hiện ra. Ngay sau đó kèm theo linh lực hội tụ, cái này pháp ấn từ từ biến lớn. Sau đó trực tiếp đem pháp ấn bước xuống bầu trời này, kèm theo miệng niệm lấy pháp quyết. Lập tức cái này đạo pháp ấn hướng thẳng đến hai cái hung thú chấn áp tới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hai cái hung thú tại nhìn thấy cái này đạo pháp ấn sau đó, trên mặt biểu tình hung ác không giảm chút nào. Cái đuôi của bọn hắn chỗ bắt đầu bốc lên từng trận lôi quang, ngay sau đó đuôi quét một cái. Hai đạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đánh vào pháp ấn phía trên. Pháp ấn bị công kích này sau đó, lập tức phát ra từng trận run rẩy. Bất quá tại Đỗ Diệu Tổ dưới vị trí, cuối cùng vẫn là ổn định lại ngay sau đó tăng tốc độ hạ xuống tới. Mấy giây bên trong, liền đem hai cái hung thú đặt ở pháp ấn phía dưới. Cầu hoa tươi bất quá cũng không có đem hai cái hung thú triệt để tiêu diệt. Hai cái hung thú vẫn là tại pháp ấn phía dưới không ngừng gào thét gầm thét, hung tính không giảm. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, trong lòng Đỗ Diệu Tổ gấp gáp không thôi. Hai cái hung thú thực lực đã tới thiên chí tôn, chỉ dựa vào một mình hắn không có cách nào đem hắn tiêu diệt. Có thể đem bọn hắn chân áp lại, đã có thể được xem là dùng hết toàn lực. Còn không mau, chỉ dựa vào một mình ta diệt được, có ở đây, cũng đừng hỏng tiến động phủ này bên trong. Đỗ Diệu Tổ giống to. Nghe được Đỗ Diệu Tử lời nói sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ lúc này cũng là bay đến bên cạnh hắn. Ngay sau đó trên mặt mang có chút ghét bỏ nhìn xem. Một chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được. Thanh Quỷ bất đắc dĩ nói. Nghe được Thanh Quỷ chửi bậy sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ đối với Thanh Quỷ khó chịu lại nhiều mấy phần. Còn không động thủ mau một chút, lại như thế chờ đợi mà nói, hai cái hung thú ta không chấn áp được. Đỗ Diệu Tổ thúc giục nói. Nghe được cái này Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ cũng không dám có nửa điểm lơ là. Lập tức trong tay bọn họ linh lực hiện ra. Vô số mây mù tụ lại, tạo thành bốn đạo màu tuyết trắng đại thủ. Ngay sau đó trực tiếp nắm kẹt ở pháp ấn phía dưới một cái hung thú tứ chi. Sau đó Vân Hư Tử trên tay lập tức hiện ra một cái màu tuyết trắng pháp kiếm. Kèm theo trong miệng hắn bóp niệm pháp quyết, trên thân kiếm đại lượng linh lực phun trào đi ra. Tại ngày này khung phía trên, mây mù lại một lần nữa hội tụ, thậm chí xuất hiện một đạo lỗ trống lớn. Mây mù hóa thành cái thanh kia lợi kiếm phương hướng, trực tiếp từ cái này thiên khung phía trên rơi xuống. Trong một chớp mắt liền trực tiếp trúng đích một cái hung thú đầu người, trong nháy mắt hung thú toàn bộ vỡ ra, hóa thành lấy linh khí trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi Thanh Quỷ nhưng là trên tay quỷ phiên phun trào, khói đen quanh quẩn tại bốn phía này. Trước kia tại trong đối phó những khôi lỗi kia chỗ bị tiêu diệt về không lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó hướng thẳng đến hung thú chụp mồi đi qua, trực tiếp hấp dẫn một cái này hung thú ánh mắt. Sau đó Thanh Quỷ tay bên trên khói đen lại một lần nữa hiện lên, phong ấn tại quỷ này trên lá cờ có thể so với thiên chí tôn lệ quỷ lại một lần nữa xuất hiện.